Chương 92, không chỉ có giết người, còn muốn chu tâm. Chương 92, không chỉ có giết người, còn muốn chu tâm tiểu quốc nị dạ, đối nội có thể trấn áp phản loạn, chấp hành một chút không lớn không nhỏ nhiệm vụ, đối ngoại có nhãn lực sức lực, biết xem xét thời thế, cùng đối đại ca như vậy đủ rồi, cũng không phải là cái nào tiểu quốc, đều có thể như là vũ quốc đi ra một cái xạ lạ mạn nở hàng rồ. Tệ Su Nâu ngồi ở chỗ đó, cũng không nói lời nào. Một loại vô hình thế lại bao phủ thang nhẫn sứ giả, ta cũng châm trước các ngươi tiểu quốc khó xử, dù sao ai cũng đánh không lại, không được chọn. Chỉ là các ngươi hiện tại nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa, ta cũng vui vẻ cho các ngươi một cái cơ hội, như vậy đi, quân ta thiếu một chút buồn nổ, không bằng liền từ các ngươi thang chi quốc đến cung ứng một nhóm a. Sứ giả thận trọng hỏi, không, không biết thượng sứ muốn bao nhiêu thiếu. Tệ Su Nâu đưa một cái ánh mắt cho Dạ Mạn Nạ Cả, một bên Dạ Mạn Nạ Cả nhất tộc nhị dạ giống như lặng yên tính toán một cái, nói, đại nhân, chúng ta thiếu 10 vạn tấm. Ân, vậy liền 10 vạn tấm a đi truyền tin tức, để cho các ngươi dưới người lần đánh thời điểm, liền đem trận địa nhường lại. Tệ Su Nâu tin hay không thang nhẫn tôn đâu? Không tin. Bất quá cũng không có trọng yếu như vậy, rất nhiều chuyện đều là đường đường chính chính, thật tốt nhất, giả cũng không có tổn thất gì. Nhưng nên làm bố trí vẫn phải làm. Dù sao tiên cho không lấy phản thụ tội lỗi, nếu như thang nhận thật trung thực, vậy cái này liền là một cái cơ hội khó được, có thể lập tức đem Vân Nhẫn đuổi về Lôi Quốc đi. Hắn cùng chúng đại đội trưởng họp, chúng ta chiến đấu kế tiếp, rất có thể sẽ tại vùng núi địa hình tiến hành. Địa hình như vậy, Vân Nhẫn rất quen thuộc, nhưng chúng ta lại tương đối lạ lắm. Cho nên kiêng kỵ nhất liền là một mình xâm nhập, các ngươi nhất định phải truyền đạt xuống dưới, tất cả bộ đội chú ý, không thể cùng hậu phương, đồng đội thoát ly. Vâng. Thang Nhẫn cũng ngay đầu tiên bí mật liên hệ tiền tuyến, làm xong phản bội chuẩn bị. Nguyệt quốc gia trên mặt đất, lẻ kẻ trinh sát chiến thỉnh thoảng phát sinh, nhưng song phương lại đều rất an ý không có tiến hành đại chiến. Vân Nhẫn là bị động phe phòng ngự, giải cạ cũng tốt, đã đài cũng được, đều rất rõ ràng bọn hắn thất bại. Tiếp xuống có thể làm bất quá là thua không có khó coi như vậy, sau đó thừa cơ cùng Cổ Nổ Hạ ký kết hòa bình hiệp nghị. Dĩ Nụ Dĩ Kỳ không chỉ có không có đưa đến chính diện tác dụng, còn trực tiếp gây một cái này thật sự là quá mức dọa người rồi. Chúng ta có thể đem bọn hắn dụ nhập Lôi Quốc cảnh nội, bên ta đối Lôi Quốc địa hình quen thuộc, Cổ Nổ Hạ cũng rất lạ lẫm, dựa vào địa hình ưu thế, chỉ cần tích lũy ra một trận nhỏ thắng, chúng ta liền có thể nói chuyện. Đa Đài nói. Đệ Tam Giải Cả nói, Cổ Nổ Hạ làm sao lại ra loại kia quái vật? Một cái còn chưa đủ, còn ra hai cái. Tận lực hạn chế Hạ Tạc Xạ Cùng Mò, Tệ Sú Nổ hai người, đem bọn hắn cùng Cổ Nổ Hạ nhị dạ quân bóc ra mở, tranh thủ trong thời gian ngắn đánh một cái sinh đẹp cầm. Bằng không mà nói, chúng ta không có cách nào hướng đại danh bàn giao. Chính nói chuyện với nhau thời điểm, một tên Vân Nhẫn liền chạy tiến đến, báo. Giải Cả đại nhân, Đại Đài đại nhân. Giải Cả, Đại cùng Tham Nhu đều nhìn về người nhị dạ này. Người nhị dạ này làn da đỏ thẫm, bờ môi đầy đạn, một đôi mắt hắc bạch phân minh, trên đầu là một đầu tóc ăn, đeo một khối hoa văn khăn, là điển hình Lôi Quốc người. Đây là Cô Nộ Hạ văn tới thư. Hai tay của hắn đem thư dâng lên. Đệ Tam Giải Cả cầm qua tin đến, mở ra xem, chỉ cảm thấy lấy toàn thân đều là lạnh siêu siêu. Tin là Tệ Sù Nộ biết, Đệ Tam A, cần liền hiện tại đầu hàng. Đừng nghĩ đến lợi dụng Lôi Quốc địa hình đánh ra nhỏ thắng, đứng tại vị trí có lợi bên trên lại đến bàn đàm phán bên trên, mộng đẹp là không làm được. Phong thư này, lại là đem Đệ Tam Giải Cả đám người kế hoạch nói thẳng ra. Đây rõ ràng là bọn hắn vừa rồi nói chuyện nội dung, cho dù là có gián điệp, cũng không có cách nào trong thời gian ngắn ngủi như thế đem tin tức truyền ra ngoài. Tệ Su Nộ hình tượng, tại Đệ Tam Giải Cả trong suy nghĩ một cái liền trở nên khó lường, đáng sợ bắt đầu. Hắn đem thư cho Đa Đài, sau đó Đa Đài lại cho Cố Vấn Đoàn. Đa Đài hỏi, có phải hay không là một loại không biết dự đoán hệ nhân thuật? Mọi người đều biết, Cổ Nộ Hạ đệ nhị hổ cả là cấm thuật đại sư. Ai biết hắn cho Cổ Nộ Hạ lưu lại cái gì kỳ quái nhân thuật đâu? Các tham lưu mồm năm miệng 10 thảo luận bắt đầu. Tệ Su Nộ thì tại cùng Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ uống trà. Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ thê tử rất truyền thống, nhà cũng là truyền thống võ sĩ gia đình, cho nên tại trà này phẩm hưởng thụ bên trên là tuyệt đối không kém. Nhấp một miếng trà, Tệ Su Nô nói ra, tiền bối, ngươi nói Vân Nhận chọn đảm, vẫn là lựa chọn tiếp tục kế hoạch của mình. Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ lại là một mặt cổ quái, ta còn không có gặp qua đánh trận cho người ta đưa tin. Cái này không chỉ là giết người, còn muốn chú tâm. Tệ Su Nô lại viết một phong thư, đêm nay, ta muốn bắt lại Nguyệt Quốc gia Nam Quan Trấn. Sau đó, tìm tới một cái nị dạ, đi, đem phong thư này lại cho đi qua. Người nị dạ này liền đem tin đưa đến tiền tuyến, sau đó cột vào phi tiêu bên trên bắn tới đối diện. Đệ Tam Giải Cả bọn người sau đó liền thấy cái này một phong mới mẹ xuất hiện thư tín. Cái này Tệ Su Nộ muốn làm gì? Giải Cả, đã được cùng các tham mưu đều trăm mối vẫn không có cách giải. Chỉ là cảm thấy một loại vô hình, thoáng như thiên uy áp lực, từ vô hình chỗ đến, đem người đè nén thở không nổi. Bất quá, bọn hắn không để ý tới những thứ này, việc cấp bách là muốn giải quyết Nam Quan Trấn vấn đề. Đệ Tam Giải Cả nói, Nam Quan Trấn vô luận như thế nào cũng không thể ném. Hắn một quyền nện trên bàn, cái bàn lập tức chia 5 x 7. Tệ Su Nộ hai phong thư, đem hắn trêu chọc nổi giận. Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ hỏi Tệ Su Nộ, chúng ta thật muốn công Nam Quan Trấn? Tệ Su Nộ dùng ngón tay dính một điểm nước trà, tại bàn nhỏ bên trên vẽ ra Nguyệt Quốc gia địa đồ, ở phía trên một điểm, trước công Lôi Minh Miệng, lại lấy Nam Quan Trấn. Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ suy tư một chút hai địa phương, Lôi Minh Miệng là nhập Lôi Quốc trọng yếu quan hải, có thể nói là một người giữ hải vạn người không thể qua, nó tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Nam Quan Trấn thì là một tháng chi quốc trọng yếu cứ điểm, là Lôi Quốc tiến công, phòng ngự trọng yếu cứ điểm, là một chỗ vùng giao tranh, nhưng cũng dễ thủ khó công, không, phải nói hai cái này quan khẩu đều là dễ thủ khó công. Lôi Minh Miệng nhận tập kích, Vân Nhẫn chỉ sợ sẽ lập tức trở về Việt binh. Điểm này Hạ Tạc Sạ Cụ Mò còn có thể nhìn hiểu. Tệ Su Nô nói, bên ta có thể đem đại quân chia 5 đường, thứ nhất đường ở cái địa phương này, Ngân Nguyệt Cốc, thứ hai đường đại quân ở chỗ này, thứ ba, 4, 5 đường. Đối Vân Nhẫn hình thành bao bọc chi thế, xen kẽ về sau, liền có thể đem chiến trường ngăn cách mở, hình thành 4 mảnh khu vực. Nơi này, nơi này, nơi này. Những này liền là tự nhiên thích hợp tiến hành vây quanh địa phương. Nam Quan Trấn từ bên ngoài tiến công, tự nhiên khó khăn trùng điệp, nhưng đổi một cái phương hướng, từ phía sau lưng đánh tới, liền là ở trên cao nhìn xuống một Mã Bình Xuyên. Hạ Tạc Sạ Cụ Mò, ai có thể nói cho hắn biết, vì sao tất cả mọi người là làng lá tử, tiểu tử này vậy mà yêu nghiệt đến loại trình độ này. Một trận chiến tranh đều để hắn chơi ra bông hoa. Cứ như vậy một phen bố trí, Vân Nhẫn chỉ sợ muốn thảm bại. Về phần cái kia hai phong thư, cũng đúng như là cùng Tệ Sù Nô nói, sẽ triệt để Vân Nhẫn mất đi tái chiến dũng khí. Hắn không thể chiến thắng sẽ cắm dễ nhập Vân Nhẫn đáy lòng, vung đi không được. Từ nay về sau, hắn liền là Vân Nhẫn trong lòng bóng ma, chỉ cần hắn tại một ngày, Vân Nhẫn cũng không dám tái phạm bên cạnh. Chương 93, đánh nghi binh Nam Quan Trấn. Chương 93, đánh nghi binh Nam Quan Trấn. Một trận này, Vân Nhẫn tuyệt không cơ hội thắng. Tệ Sù Nô nâng chén, lấy trà thay rượu cùng Hạ Tạc Sạ Cụ Mò làm một cái, tư thái cực kỳ tự phụ. Trận này Minh Cầm có thể nói là đã đem tình báo, chiến cuộc bên trên ưu thế, làm được cực hạn. Hạ Tạc Sạ Cụ Mò cũng là sinh lòng hào hùng, chỉ cảm thấy đi theo Tệ Sù Nô cùng một chỗ đánh trận, có loại cực kỳ vui sướng cảm giác. Hoàn toàn không có đã từng trong chiến tranh đầu loại kia phiền muộn trầm tích, dần dần bị đè nén cảm giác. Tệ Sù Nô, muốn ta phụ trách cái nào một nơi, ngươi liền hạ lệnh á lão ca ta tuyệt không hai lời. Hạ Tạc Sạ Cụ Mò dâng lên trung thành. Thắng lợi là có thể khích lệ lòng người, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thắng lợi, càng có thể lung lạc lòng người, để cho người ta trở nên hiếu chiến, muốn chiến, nghiệm chiến. Tệ Sù Nô nói, Nam Quan Trấn tình huống tương đối đơn giản một chút, tiền bối. Sạ Cụ Mò lão ca, liền giao cho ngươi. Ngươi chỉ cần làm ra đánh nghi binh, duy trì nhất định độ chấn động liền có thể. Lôi Minh miệng tình huống phức tạp một cái, ta tự mình đi chấn thủ. Vân Nhẫn cảm giác nhị dạ lúc này cũng đã toàn bộ tê liệt, nói cách khác, bọn hắn đã mất đi kịp thời phạm vi lớn điều tra năng lực, đã mất đi đại lượng tình báo. Nhưng ta phương cảm giác nhị dạ, nhưng vẫn là tồn tại. Cái này là độc nhất vô nhị ưu thế. Lao ca ngươi cùng dạ mạ nạ cả nhất tộc cước định một cái thời gian, tỉ như dựa theo một loại nào đó cơ mật quy tắc, định thời gian mở ra cảm giác, liên lạc, mỗi một lần liên lạc, lấy ngươi muốn động thủ thời điểm kết thúc. Sau đó tại ngươi chiến đấu về sau, có bên cạnh ngươi dạ mạ nạ cả mở ra thông chi. Nhị dạ tác chiến, trọng yếu nhất chính là cái gì? Là tình báo. Loại này ta có ngươi không ưu thế cự lớn, chỉ là suy nghĩ một chút, liền biết nhiều không hợp thói thường. Hạ Tạc Sạ Cụ Mò gật đầu, tại tuyệt đối tình báo ưu thế giới, mặc dù Vân Nhẫn số lượng khổng lồ, nhưng bên ta chỉ là đánh nghi binh, vẫn là không khó khăn. Sạ Cụ Mò lao ca, ngươi đến cải biến cái này quan niệm. Chiến tranh là một loại hàng ngàn hàng vạn người thống nhất hành động, nó càng giảng cứu chính là lớn chiến lược, chiến thuật. Ngươi quá mức chú ý chi tiết, cũng rất dễ dàng sẽ xem nhẹ chính thể, cục bộ thắng bại, cùng tổng thể thắng bại có quan hệ, nhưng cũng chỉ là có quan hệ mà thôi. Ngươi muốn càng nhiều chú ý một cái vi mô phương diện. Thu giáo. Hạ Tạc Sạ Cụ Mò một chút cũng bất giác lấy bị Tệ Sù Nổ thuyết giáo có cái gì không đúng. Bởi vì Tệ Sù Nổ có tư cách này liền là thắng lợi tích tụ ra tới. Sắc trời mới tối, chỉ là tối đen nửa bên, phía tây dáng đỏ còn chưa hoàn toàn rút đi, trên mặt đất khảm nạm một đạo viền vàng, mặt trời còn lưu lại đại khái, 4 độ cong thời điểm, Cố Nộ Hạ Nghị Dạ liền xuất phát. Năm đường Nghị Dạ quân, Hạ Tạc Sạ Cụ Mò nhận một đường đi Nam Quan Trấn, Tệ Sù Nổ thì là mang theo còn thừa 4 đường xâm nhập, một đường tiềm hành, đi lôi minh miệng. Trên đường đi tựa như là cầu hùng tách ra cây vậy, không ngừng đem 3 đường nhân mã lưu lại. Vân Nhẫn một phương, đệ tam giật cả còn tại cùng bộ hạ họp, giận dữ mắng mỏ Tệ Sù Nổ phách lối lại là nói cho bọn hắn muốn đánh Nam Quan Trấn, ngay cả thời gian đều cáo chi. Một cái cô vẫn hỏi, ở trong đó có phải hay không có âm mưu gì? Cái này hỏi một chút, ngay sau đó liền bị Hạ Tạc Sạ Cụ Mò phá bỡ. Không cần hỏi, bởi vì Cố Nộ Hạ Nghị Dạ quân đã tới. Lợi dụng dạ mạ nạ cả nhất tộc cảm giác ưu thế, trước một bước được biết Vân Nhẫn tại Nam Quan Trấn binh lực bố trí. Hạ Tạc Sạ Cụ Mò cùng các đại đội trưởng thương lượng một chút, liền chế định chiến thuật. Cho dù là đánh nghi binh, cũng không thể làm giả. Giả hí đến thật làm. Nhiệm vụ truyền đạt xuống dưới về sau, Cố Nộ Hạ Nghị Dạ liền sở soạn xuất động, biến thân thuật tại không có cảm giác nghi dạ về sau, thể hiện ra cực mạnh giá trị thực dụng. Bọn hắn đem mình biến thành trong đêm một ít động vật bộ dáng, tại núi rừng bên trong xuyên qua, đơn giản không có một tơ một hào không hài hòa cảm giác. Lại phối hợp thêm bọn hắn bản thân lẫn nhau trọn vẹn hơn 50 mét cự ly khoảng cách, lần này thì càng khó phát hiện. Rất có một loại một giọt nước tiến vào trong biển rộng cảm giác. Vô thanh vô tức tới gần, vô thanh vô tức giết người, Vân Nhẫn một chút cô sẽ rổ chỉ có 3 người cứ điểm, cứ như vậy nổ. Cho dù có nhiều chỗ phát ra thanh âm, có phản kháng, cũng giống như nhau kết cục. Cô nổ hạ một phương chó là được Tệ Sù Nổ chân truyền. Đối phó Vân Nhẫn một cái 3 người cứ điểm, bọn hắn vậy mà phát rồ điều dụng 9 người tác chiến. Ám sát coi như xong, vẫn là 3-1, đơn giản đạo đức bại hoại tới cực điểm. Liên tiếp nổ xong 13 cái cứ điểm, Vân Nhẫn một phương cũng rốt cục nghe được động tĩnh kịp phản ứng. Lúc này, Hạ Tạc Sạ Cụ Mò cũng tự mình dẫn đại quân vây bốn mặt. Đợt thứ nhất đánh nghi binh chính thức phát động, Cố Nộ Hạ một phương tại ngoài trăm thước phát ra tiểu điểm qua. Thưa thất tiểu điểm qua, bạo tạc phạm vi lại cực kỳ sung mãn. Bất quá nhị giả nhãn lực kinh người, Vân Nhẫn những này tinh thông thể thuật nhị giả, nhãn lực lợi hại hơn. Thấy được tiểu điểm qua liền lập tức làm ra phản ứng, lấy lôi quang đem phe mình nhị giả đều bao trùm. Đệ tam giật cả càng là tự mình xuất thủ, giống như là châu chấu bật lên đến, đem tiểu điểm qua đâm cách, ở trên bầu trời phanh phanh rung động, như pháo hoa nở rộ. đệ tam giới cạ vượt qua đám người, đứng tại phía trước nhất, nhìn lướt qua đối diện. Chỉ thấy thật lưa thưa cổ nổ hạn nhị dạ khắp nơi đều có, nhưng không thấy hạ tạc xạ cùng mò, cũng không thấy tệ xù nổ. Bóng đêm quá mức hạn chế tầm mắt, xa một chút đều thấy không rõ lắm. Hắn lớn tiếng nói, gan lớn thật, các ngươi vậy mà thật dám đến. Hạ tạc xạ cùng mò nói, ta cổ nổ hạ làm việc từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, không bằng ngươi Vân Nhẫn cầu cầu túy túy, làm cho người khinh thường. Qua quốc bị diệt một chuyện, các ngươi Vân Nhẫn nhất định phải cho cổ nổ hạ, cho thiên hạ một cái thuyết pháp. Nói thật dễ nghe, ngươi cổ nổ hạ không giống nhau nhìn xem minh hữu bị diệt mà thờ ơ. Đã được xuất hiện tại giữa cả bên người, cùng hạ tạc xạ cù mò đánh lên miệng cầm. Hạ tạc xạ cù mò nói, nhiều lời vô ích, hôm nay nam quan chấn tất rơi vào tay ta. Đang khi nói chuyện, cổ nổ hạ thế công nhưng không có gian, vẫn như cũng là tiểu điểm qua tại ném. Tiểu điểm qua tan cực kỳ khoáng đạt, lại cố ý lựa chọn một chút khoảng cách đệ tam giải cả xa điểm rơi. Đệ tam giải cả, cổ nổ hạ nghĩ dạ rất tôn trọng hắn à, sợ thương tổn tới vĩ đại đệ tam giải cả các hạng, tiểu điểm qua đều tránh đi. Vân Nhẫn nhóm chỉ có thể lấy lôi độn nhận thuật phòng ngự, lôi quang hình thành đen, hạ củ, lam, vàng cái lồng tại bạo tạc bên trong như phong trúc chập chờn, bạo tạc sóng xung kích để cho người ta tướng làm khó chịu. Càng làm cho người ta khó chịu là, cô nộ hạ nghi ra lại là hỉ cả gì ném tiểu điểm qua, không hướng xung lên, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể làm chịu tiểu điểm qua. Vân Nhẫn là không có cách nào rời đi nam quan trấn đi cùng cổ nộ hạ một phương ra chiến, dạng này nam quan trấn liền dễ dàng bị trộn. Cũng không ra ngoài, cũng chỉ có thể như thế bị đánh. Hạ tạc xạ củ mọ đương nhiên không nóng nảy, bởi vì bọn hắn đoạn đường này liền là đánh nghi minh. Công kích chân chính còn tại trên đường đâu? Vân Nhẫn nhất định sẽ đợi đến. Tệ Su Nô cũng đến Lôi Minh Miệng. Lôi Minh Miệng là một cái tu tại về kiểu chữ giả mạ gủ chia bên trên quan khẩu, hai mặt núi cao vút trong mây, là tấm bình phong thiên nhiên. Núi cao đến trình độ nào đâu? Liên là một cái lý giả, dù là ngươi có thể leo cây, nắm giữ phương pháp, lại có được không tầm thường trả cơ giả, ngươi cũng không có cách nào trực tiếp vượt qua ngọn núi này. Một cái này giả mạ mồ tổ thân liền cao, đạt đến vạn mét tả hữu. Hai khóa lại sườn núi, là một tầng mây mù. Loại này mây mù là lôi quốc đặc hữu lôi vân, trong đó tràn ngập điện cao thế lưu, người đi vào, trên cơ bản chỉ có điện giật chết một cái kết quả. Tầng này mây còn đặc biệt dày, trọn vẹn chiếm cứ ngọn núi 1/5 độ cao. Trạ cơ dạ hộ thể đều bảo hộ không được. Cái này liền là Lôi Minh Miệng tầm quan trọng chỗ. Cầm xuống Lôi Minh Miệng, liền cầm xuống đạo này ra vào lôi quốc môn hộ. Chương 94, bạo phá chiến thuật chương 94, bạo phá chiến thuật hơn 10 cổ nổ hạ nghỉ dạ tiểu đội biến thành cùng ngọn núi nhan sắc, ở trong màn đêm lợi dụng trạ cơ dạ tại trên vách núi đá hành động, trong tay thì là cầm tự chế thủy bình nghi, cùng một cây thật dài mang theo một cái hình tròn cái sẻng đặc thù lấy thổ trang bị. Thường cách một đoạn khoảng cách, liền muốn thận trọng thu thập khác biệt độ sâu thổ nhưỡng hàng mẫu, sau đó ghi lại ở vở bên trên. Xa xa tiếp cận tầng mây, bọn hắn liền dừng lại. Các loại ngọn núi không cùng vị trí tin tức hợp thành cả xuống tới, sau đó liền thông qua giả mạ nạ cả nhất tộc bí thuật liên hệ, đến để xù nổ trong tay. Bất luận muốn đi thăm dò lý dạ, vẫn là lúc này trong bộ chỉ huy phụ trách tham mưu lý dạ, cũng không biết để xù nổ làm những này mục đích là cái gì. Để xù nổ cũng không để ý tới đám người, chỉ là bắt đầu ở trong lòng tạo dựng hàm số đồ hình, sắp nổi nằm thế núi địa hình, cùng khác biệt bùn đất tầng đều tạo dựng bắt đầu. Hắn một bên tính toán, một bên ngay tại trên giấy viết xuống một chút số lượng. Qua hồi lâu sau, liền viết ra cụ thể tọa độ, mệnh lệnh, Bắc Sơn tiểu đội thứ nhất đo đạc phạm vi, độ cao 5,344m, số thứ 3 lấy thổ vị hạ lệnh bắc 6 độ, khoảng cách khoảng 25m, chiều sâu tại khoảng 7m, đào ra tầm nham thạch về sau, lấp nhập đùa nổ 40 tấm. Bắc Sơn tiểu đội thứ 2, thứ 3 tiểu đội. Khác biệt vị trí, khác biệt chiều sâu, khác biệt đùa nổ số lượng. Tại đệ sù nô mệnh lệnh phía dưới, liền hình thành cái này đến cái khác cực kỳ mấu chốt bạo phá điểm. Có một cái lý ra nhịn không được hỏi, "Tệ Sú Nô đại nhân, chúng ta tại sao phải tại những địa phương kia chôn thiết đùa nổ? Địch nhân hẳn là sẽ không ra hiện ra tại đó a?" Có lẽ là vĩ lực uy về tự thân nguyên nhân, cái này khiến các lý dạ sẽ rất ít suy nghĩ lợi dụng địa hình loại sự tình này. Tệ Sú Nô cũng đã quen, lơ đễnh, hơi giải thích một câu, "Nơi đó sẽ không xuất hiện địch nhân, nhưng trong này sẽ xuất hiện tại địch nhân trước mặt, tốt, các tiểu đội đem nhiệm vụ của mình lặp lại một lần." Đợi lặp lại một lần, không có nghi vấn về sau, trên núi các nơi lý dạ quân liền bắt đầu thi hành mệnh lệnh. Làm đùa nổ chôn xong, dự xếp đặt bạo tạc thời gian về sau, liền nhao nhao rút lui. Chúng tiểu đội lấy tốc độ nhanh nhất xuống núi, còn chưa triệt để về đơn vị. Trên núi liền phanh một tiếng, trận nổ tung. Thanh âm kia xa xa nghe bắt đầu tựa như là một cái no bạo bóng ra. Mặt đất cũng tức thời run lên. Tiếp theo, liền là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba. Mặt đất một lần run run, trong đêm tối, trên núi ánh lửa lẻ tẻ tuôn ra, Lôi Minh Miệng Vân Nhẫn cũng bị kinh động. Xảy ra chuyện gì? Giống như có tiếng nổ mạnh. Là trên núi có bạo tạc ánh lửa. Vân Nhẫn trước tiên phái người lên núi đi thăm dò. Lên núi về sau, liền thấy mấy chỗ bởi vì bạo tạc hình thành hố to, đất lở. Nhưng càng nhiều bạo tạc, lại bởi vì bạo tạc chiều sâu quá sâu, mặt ngoài nhìn không ra một chút xíu vết tích. Một tiếng lại một tiếng bạo tạc, theo nhau mà đến, đều là từ ngọn núi truyền ra. Một tiểu đội chính chạy tới một cái lân cận bạo tạc ngọn nguồn âm thanh chỗ, đột nhiên cũng cảm giác được dưới chân dốc núi động bắt đầu. Ngay sau đó, mảng lớn thân thể liền bắt đầu trượt xuống, như là thác nước dòng lũ rơi xuống. Lôi Minh Miệng trong nháy mắt liền gặp phải ngọn núi đất lở, đại lượng núi đá bao phủ xuống tới. Khói động đuổi mù tràn ngập, tựa như trong thần thoại tận thế, toàn bộ quan khẩu ngay tại trong thời gian thật ngắn bị lượng lớn đất đá bao phủ, lại cũng nhìn không ra nguyên bản hình dạng. Tệ Sú Nổ cùng đội ngũ của mình đứng tại an toàn dây bên ngoài, nhìn xem trong đêm tối khói bụi quẩn quẩn tựa như mây mù yêu quái hình tượng, hỏi bên người Ní Dạ một câu, ta ta một chiêu này thổ độn núi lở chi thuật, so với nham nhận đến lại như thế nào? Nghe nói như vậy các nhị dạ chỉ là trầm mặc. Dạng gì nhân thuật có thể có loại uy lực này? Liền xem như đem nham nhận đánh chết, nham nhẫn cũng làm không ra. Bọn hắn nhưng lại không biết, Nô Kỳ đã bắt đầu nghiên cứu bạo phá nghệ thuật. Thổ, hỏa chi chiến thảm bại, để hắn có bức thiết nghiên cứu mạnh hơn nhân thuật, đại quy mô hơn tính sát thương nhận thuật tâm tư. Cô nộ hạ tiểu điểm qua hắn cũng muốn có, từ trình độ nào đó tới nói, Nô Kỳ kỳ thật đã sớm manh động tương tự ý nghĩ, chỉ bất quá không phải rất rõ ràng, lần này bị Tệ Sù Nổ triệt để tỉnh, điểm đấu. Tệ Sù Nổ đại nhân, cái này Lôi Minh Miệng còn cần chúng ta tiến công sao? Liên cái này bạo tạc thanh thế, Lôi Minh Miệng hẳn không có người có thể may mắn thoát khỏi tại khó a. Đối mặt dạng này thiên hai, cái gì nhân thuật, cái gì leo cây loại hình kỹ xảo, cũng đều vô dụng. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này thanh thế, một trận đất lở về sau, Lôi Minh Miệng trọn vẹn bị nâng lên gần hơn 1500m, hai bên rơi xuống đất đá nhưng đều là trượt đến nơi đó ư ở cái này, nếu là đệ tam giật cả cái loại người này hình vĩ thú, thật đúng là có thể một hơi lao ra. Nhưng đội thành thủ quan những cái kia vân nhẫn, đơn giản liền là mơ mộng háo huyền. May mắn duy nhất ngược lại là ở trên núi điều tra vân nhẫn, bọn hắn mặc dù cũng bị đánh sâu vào, nhưng chí ít không có bị chôn, liền cùng lướt sóng, vọt tới đỉnh. Còn sót lại giải rác hơn 30 người bị bụi đất sặc ho khan, quê mùa tràn ngập bên trong, lẫn nhau cũng chỉ là miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng lẫn nhau. Cả người chân cùng thân thể đều là mềm. Tệ Sú Nộ nhìn thấy đất lở tựa hồ đã dừng lại, liền mệnh lệnh, tất cả mọi người, mang mặt nạ, xuất phát. Hắn không có tự mình động thủ hạ nhau nhau xông đi lên. Người người mang lên trên mặt nạ phòng độc, bụi tí xíu không ảnh hưởng sức chiến đấu. Cơ hồ vừa đối mặt liền giải quyết chiến đấu. Tệ Sú Nộ cũng mang theo mặt nạ phòng độc lên Lôi Minh Miệng, hỏi, để cho các ngươi lưu người sống lưu lại sao? Mấy cái chói gô vân nhẫn liền bị dẫn tới Tệ Sù Nổ trước mặt. Bọn hắn bị chói gô, nhất là hai tay của bọn hắn, là dựa theo Tệ Sù Nổ đặc thù yêu cầu, hai tay tách ra chói, mà lại là cả ngón tay đều chói lại. Tệ Sù Nổ ân một tiếng, liền không để ý những tù binh này. Ngược lại là trước cùng bộ hạ họp. Vân nhẫn đại quân tại Nguyệt Quốc gia, lúc này Lôi Quốc bên trong binh lực khẳng định dị thường tiêu thốn. Tốt nhất phòng ngự liền là tiến công, chúng ta bước kế tiếp tác chiến, là tại Lôi Quốc bản thổ. Mục tiêu thứ nhất, là ở chỗ này, Âm Xuyên, nơi này là Lôi Quốc thương nghiệp chi đều, có được nhiều ngân hàng. Đột nhập về sau, lấy ngân hàng làm cứ điểm. Thứ nhất mang đi vàng bạc của bọn hắn, thứ hai tiêu hủy ngân hàng của bọn hắn ghi chép. Động tác nhất định phải nhanh, hiểu chưa? Minh Bạch. Đi theo Sú Nạ làm qua một phiếu đại đội trưởng đã hưng phấn bắt đầu. Lại đến loại này khẩn trương kích thích, làm cho người thích nghe ngóng câu. Tệ Sú Nổ gật đầu, nói, đem mấy cái này vân nhẫn ném ra. Hắn rất ác liệt đối mấy cái vân nhẫn cười, các người tốt nhất chạy nhanh một chút, bằng không mà nói, Âm Xuyên coi như phải xui xẻo. Đem vân nhẫn ném sau khi ra ngoài, Tệ Sú Nổ mới nói lên kỹ lưỡng hơn bố trí, vừa rồi đó là nói cho mấy cái vân nhẫn nghe. Tiếp xuống mới là người một nhà ở giữa chủ đề. Chiếm lĩnh về sau, liền thông linh ta đi qua. Ta để con xin đến vận chuyển, lần này nhất định phải cho Vân Nhẫn một cái khắc sâu giáo huấn. Lần này đi người, ưu tiên từ lần trước không có đi làng đá huynh đệ bên trong chọn, chúng ta phải công bằng. Vâng. Chương 95, nói bắt ngươi nam quan trấn, liền lấy ngươi nam quan trấn chương 95, nói bắt ngươi nam quan trấn, liền lấy ngươi nam quan trấn loại này công việc tốt nhưng là muốn cùng hưởng ân huệ, nếu không thủ hạ bất bình a một đám người bận bịu xuống dưới từ người, tuyển bạn phương pháp cũng rất đơn giản thô bạo, ai trên chiến trường biểu hiện ưu tú, đột xuất, ai làm tốt liền lựa chọn ai. Không có cái gì là so cái này đơn giản, thô bạo biện pháp càng công bằng, càng làm cho người ta tin phục. Quân đội tôn trọng cường giả, người khác ưu tú, trên thực tế chính là mình mệnh, đạo lý chỉ đơn giản như vậy. Tại đường danh sinh tử lần qua một vòng về sau, liền có thể minh bạch đạo lý này. Cuối cùng, Tệ Sú Nổ xuất ngàn người đội ngũ một đầu đâm vào Lôi Quốc, tựa như là một con chó cú mã đâm vào bắp địa, cái loại cảm giác này, mỹ diệu không cách nào hình dung. Vị thả Vân Nhẫn không tiếc bất cứ giá nào hướng Nam Quan trấn đuổi, đến Nam Quan trấn về sau, từng bước người đều hư thoát. Bọn hắn giáng chống đỡ lấy tinh thần, hướng giải cả báo cáo, Lôi, giải cả đại nhân. Cô nộ hạ công phá Lôi Minh Miệng. Bọn hắn dùng bạo tạc nổ núi, toàn bộ Lôi Minh Miệng đều bị đất đá che mất. Hắn nói, muốn xuất quân đi đánh Âm Xuyên. Giải cả đại nhân, Lôi Quốc nói đến đây, nói chuyện nhị dạ liền hai mắt khẽ đảo ngất đi. Một cái khác nhị dạ tiếp lấy báo cáo, cái kia Tệ Sù Nổ là chủ động thả chúng ta trở về, hẳn là để cho chúng ta đem tin tức này nói cho ngài. Giải cả đại nhân, dẫn bọn hắn đi xuống nghỉ ngơi. Lôi Minh Miệng xuống mấy cái vân nhẫn bị dẫn đi, đệ tam giải cả mới hỏi, mọi người nói một câu, ai chúng ta phải làm gì? Hắn không tự chủ liền nghĩ đến Tệ Sù Nổ tin, trên thư nói đêm nay nhất định sẽ cầm xuống Nam Quan Trấn. Đáp án đã rất rõ ràng, hắn sẽ đích thân đưa lên Nam Quan Trấn. Tệ Sù Nổ xuất quân xâm nhập Lôi Quốc, cái này có chút quá đáng sợ. Trước đó trong chiến tranh, Lôi Quốc là chưa hề trải qua chiến hỏa. Núi cao, Lôi Vân mang tới ưu thế để Lôi Quốc một mực ở vào một loại tiến có thể công, lui có thể thủ hắn người vị trí, cho dù là thủy quốc bị người công phá, Lôi Quốc Lôi Minh Miệng cũng không thể vượt qua. Kéo dài dãy núi tuyệt bích, Lôi Vân phong tỏa, liền là tốt nhất phòng ngự, nhân lực làm sao có thể đột phá đâu. Nhưng hết lần này tới lần khác lần này, Tệ Sù Nổ đột phá. Dù vẫn là bọn hắn chưa hề nghĩ tới phương pháp bạo phá. Lôi Minh Miệng hai bên núi, bản thân địa chất kết cấu là vậy nó vững chắc. Nhưng Tệ Sù Nổ lại lợi dụng mình toán học, vật lý tri thức, ngạnh sinh sinh thông qua nhiều đến ngàn cái bạo phá điểm, để nó đất lở. Vân Nhẫn đánh chết cũng không nghĩ ra có người vậy mà có thể làm được điểm này, ngọn núi kia, thế nhưng là từ ngoại bộ dùng bi thú ngọc âm dương bị dù a mạ liên tiếp vanh kích đều sẽ không xảy ra vấn đề. Dựa theo bình thường trạng thái, cô nộ hạ nghĩ dạ từ dưới đi lên công, là tuyệt không biện pháp trong khoảng thời gian ngắn đi lên. Cho dù muốn phá quan, cũng muốn nỗ lực giá cao thảm trọng. Nhưng tệ Suno, đây chính là một cái Buddha, tư tưởng của hắn, cùng các nị dạ tư duy, cùng cái thế giới này phần lớn người tư duy hoàn toàn không tại một cái kênh bên trên. Đa Đài nói, rút quân về đi, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Còn lại tham mưu cũng đều trầm mặc, bọn hắn xác thực không có lựa chọn. Nam Quan Trấn Vân Nhẫn quân đội bắt đầu rút lui, Vân Nhẫn một phương tham mưu rất cho lực, bày ra cực kỳ tưởng tận rút lui phương lược. Cùng Cổ Nổ Hạ một phương tác chiến Vân Nhẫn vẫn tại tác chiến, chỉ là một điểm có thứ tự rút lui. Trên chiến trường, rút lui xa so với tiến công khó. Nó là khảo nghiệm một cái chỉ huy tài năng, cổ tay đỉnh phong thời khắc, bởi vì một khi rút lui không tốt, vậy liền lại biến thành một trận tan tác. Bất luận là binh vẫn là quân tâm, đều là tản ra, liền thu không trở lại. Vân Nhẫn biểu hiện rất có tự, cho tới mãi cho đến giả mạ nạ cả nhất tộc nhị dạ thi triển bí thuật thời điểm, mới phát hiện. Hạ Tạc đại nhân, Vân Nhẫn đang tại rút quân. Hạ Tạc xạ cụ mỏ ánh mắt như điện, hét lớn một tiếng, toàn quân, tăng lớn thế công. Mình cũng anh dung đi đầu, xông tới. Những nơi đi qua, một đao có thể chém giết mấy người. Dài cả toàn thân kim sắc lôi quang như hỏa diễm, ở trong màn đêm hết sức bắt mắt. Sao chổi, lôi ra cái đuôi thật dài tiếp cận Hạ Tạc xạ cụ mỏ, cùng Hạ Tạc xạ cụ mỏ chiến tại một chỗ. Hạ Tạc xạ cụ mỏ đao nhẹ nhàng linh hoạt tựa như là hồ điệp, trong tay không ngừng khiêu vũ, cả người lộ ra thành thạo điêu luyện. Dài cả, ngươi cho rằng các ngươi đi được rồi chứ? Cái này Nam Quan Trấn, ta ăn chắc, mà ngươi, ta cũng như thế ăn chắc. Một câu nói như vậy công phu, vậy mà đã là trăm chiêu. Tại Dài cả mạnh nhất thuẫn trước mặt, đao của hắn bất lực, mà hắn cắt đứt xuống đi những cái kia tinh thần, cũng là hạt cát trong sa mạc. Mặt ngoài nhìn lên đến, Dài cả tựa hồ chiếm cứ thượng phòng, để ép Hạ Tạc xạ cụ mỏ đánh. Dù sao Hạ Tạc xạ cụ mỏ thực sự không có cách nào phá vỡ Dài cả phòng ngự, nhưng Dài cả công kích, hắn cũng không đánh được một cái. Xem toàn thể đi lên liền là không được trốn tránh. Tại một chút hư hư thật thật địa phương xuất đao, lộ ra không hiểu đấu. Nhưng trên thực tế, Dài cả là bị cản lại. Hắn trơ mắt nhìn xem Vân Nhẫn tử vong, nhưng không có biện pháp gì. Hắn một khi dị động, Hạ Tạc xạ cụ mỏ liền sẽ ngăn lại hắn, muốn cùng hắn so đấu một cái trả cơ dạ. Dài cả, dứt khoát đại quân rút lui có thứ tự, thưa thất đi xa, chỉ còn sót cuối cùng dùng để đoạn hậu tinh binh. Mắt thấy đến lúc này, Dài cả liền đột nhiên thoát ly cùng Hạ Tạc xạ cụ mỏ dây dưa, hét lớn một tiếng đi một đám Vân Nhẫn liền toàn lực ứng phó triển khai lôi độn trả cơ dạ hình thức, một đường phi nước lại. Cô nộ hạ đi ra, không thể không thừa nhận. Lôi độn trả cờ giả hình thức mang tới nhục thể hoạt tính hóa liền là nhanh, không chỉ là phản ứng thần kinh, tiến công bên trên nhanh, bọn hắn muốn chạy thời điểm, cũng thật đuổi không kịp ai nhập quan. Hạ Tạc xạ cụ mỏ hạ lệnh nhập quan. Cô nộ hạ nghĩ dạ rất có tín dụng song thành lời hứa của mình, nói lấy Nam Quan Trấn, liền lấy Nam Quan Trấn, nhất ngôn cửu đỉnh. Hạ Tạc xạ cụ mỏ nhìn thoáng qua lôi minh miệng phương hướng, liền nở nụ cười. Tiếp đó, chờ đợi Vân Nhẫn sẽ là gì chứ? Đầu tiên, liền là mai phục tam lộ đại quân. Lại sau đó, liền là lôi minh miệng. Mặc dù không biết tệ sủ nổ là thế nào đánh xuống lôi minh miệng, nhưng nhìn Vân Nhẫn hoảng hốt bộ dáng, nhất định không giống bình thường. Lại qua chừng nửa canh giờ, Hạ Tạc xạ cụ mỏ mới nhận được tệ sủ nổ xuất bộ tiến vào lôi quốc tin tức. Hạ Tạc xạ cụ mỏ há hốc mồm, tệ sủ nổ ra hỏa này, không phải đã nói muốn từ phía sau lưng tiến công Nam Quan Trấn sao? Cái này biến cũng quá nhanh. Vân Nhẫn chạy vội ra đầy đủ khoảng cách, lúc này mới đình chỉ lôi độn trả cờ giả hình thức. Loại mô thức này, dùng lôi độn kích thích đục thể hoạt tính, trên thực tế là sẽ gia tốc tế bào phòng chế. Mà tế bào thứ này, nó phục chế số lần là có hạn. Đây chính là một loại khắc mệnh hình thức, lợi hại, lại giảm thọ. Thuộc về có thể không cần liền tận lực không cần đồ vật. Trong bóng tối, có tiểu điểm qua dưới sự yểm hộ của bóng đêm bay ra ngoài, rơi vào Vân Nhẫn ở giữa. Không có chút nào phòng bị, Vân Nhẫn trực tiếp bị tạc chết mấy người. Cô nộ hạ một đội người phân tán cực mở, thừa dịp bạo tạc sông lên xen kẽ, phong độn âm dương phong tổng hỏa độn âm dương cả tổng lôi độn, thủ độn các loại độn thuật thi triển ra, đối Vân Nhẫn tiến hành cắt chém. Còn không đợi Vân Nhẫn phản kích, tại cái này một đợt công kích xong sau, cái này một đội người liền trực tiếp đi. Một kích mà đi. Chương 96, Âm Xuyên đặc biệt hành động quân sự. Chương 96, Âm Xuyên đặc biệt hành động quân sự. Cổ nổ hạ cái này một cái đại đội nhì ra đi không hiểu đấu, Vân Nhẫn một phương chỉ là chết 3 người, thủ thương hơn 10 người. Đã không có bổ đao cũng không có ác chiến, tới giống như là một trận gió, đi cũng giống là một trận gió. Đệ Tam Giật Cả mau để cho người dò xét một cái, điều tra một cái tình huống chung quanh, cẩn thận một chút. Lại sai người cho thụ thương người tiến hành đơn giản chữa bệnh cấp cứu. Vân Nhẫn chữa bệnh nhân thuật tạo nghệ cũng không cao mình, chỉ là sẽ đơn giản một chút trường tiên thuật cùng cấp cứu thủ đoạn. Trên người một người là sự hữu dự kẹt mảnh vỡ vẩy ra hình thành xuyên qua thương, cũng chỉ có thể trước dùng một khối góc áo dùng sức tắt lại vết thương cầm máu, đi xử lý nghiêm trọng hơn thương binh. Trong đội ngũ hơi biết chữa bệnh nhân thuật chữa bệnh nhị dạ phân thân thiếu phương pháp, ngay ở chỗ này chỉ hoãn bắt đầu. Đa Đài nói, Dài Cả đại nhân, không bằng người dẫn người đi trước, ta cùng một bộ phận người lưu lại chiếu cố thương binh. Không được. Người khác muốn nói lưu lại chiếu cố thương binh, đệ Tam Dài Cả nói không chừng đáp ứng. Nhưng Đa Đài không được, Đa Đài thế nhưng là hắn bên ngoài đưa lại não, mà trên thực tế, Đa Đài nói như vậy, cũng không phải là thật muốn lưu lại. Mà là tối nghĩa khuyên can đệ Tam Giới Cả đem thương binh lưu lại. Quân tình khẩn cấp, bọn hắn không thể ở chỗ này dừng lại. Bằng không mà nói, lôi quốc bên trong không nhất định phải bị tệ sủ nổ cho thai họa thành bộ dáng gì. Phải biết làng đá thế nhưng là trực tiếp bị công phá, như đầu người liền là tệ sủ nổ. Chỉ bất quá những lời này không có cách nào nói thẳng, dễ dàng để cho người ta thất vọng đau khổ. Hắn như thế một tỏ thái độ, Giải Cả trái ngược đúng, thương binh liền chủ động yêu cầu lưu lại. Giải Cả đại nhân, Đa Đài đại nhân, không cần quản chúng ta. Lôi quốc quan trọng. Đa Đài đại nhân, ngươi không nên lưu lại, liền để chúng ta lưu lại đi. Không thể chậm trễ đại quân. Đệ Tam Giật cả mắt hổ ngậm lấy xoắn xuýt, chung quy là đáp ứng. Bỏ đi những ngày thương mình, liền tiếp tục di chuyển. Cũng mới đi không bao xa, liền bị lần thứ hai tập kích, y nguyên cùng lần đầu tiên xáo lộ, xung đột, chia cắt, lưu lại thương binh về sau, Cố Nộ Hạ Nghị Dạ liền lại đi. Lần này, thương binh nhóm liền rất chủ động lựa chọn lưu lại, ngay cả trị liệu đều bất đi. Cứ như vậy lục tục một đường hướng phía Lôi Minh đuổi, một đường bị thỉnh thoảng đột nhiên xuất hiện Cố Nộ Hạ Nghị Dạ tập kích, trong đội ngũ thương binh cũng càng ngày càng nhiều, chỉ có mấy cái như vậy chữa bệnh nghị dạ cũng đều đã chết. Chờ đến Lôi Minh dưới, là từng cái mang thương, hành động ở giữa, vết thương đều tại rớm máu. Lôi Minh trên miệng, Cố Nộ Hạ một phương thủ tại chỗ này nghị dạ cũng động bắt đầu. Tại Vân Nhẫn xông lên về sau, một chút thiết kế tỉ mỉ qua vị trí bắt đầu bạo tạc. Phanh phanh âm thanh lẻ tẻ vang, bụi đất bị nổ tung bật lên, tựa như là một cái chạy đến hình nón, sau đó lại tản ra thành một đóa, đem chọn cái sườn dốc đều trở nên quê mùa tràn ngập. Trong bụi đất, Đệ Tam Giật cả một ngựa đi đầu, lấy mình rồi nhổng đủ cả sông vào phía trước. Bạo tạc khí lãng, mảnh vỡ đều bị hắn chặn lại. Chỉ là vọt tới phía trên về sau, liền không có Cổ Nổ Hạ Nghị Dạ cái bóng. Nay một đám thủ quan Cổ Nổ Hạ Nghị Dạ cũng dựa theo sớm định ra kế hoạch sau một bước tiến nhập Lôi Quốc, bắt đầu tự do hành động. Vân Nhẫn lưu lại những người bị thương kia, cũng là bị đến tiếp sau bộ đội tù binh. Nguyệt Quốc gia đại cục từ Hạ Tạc Xạ Cụ Mò chủ đạo, song thành nhiệm vụ Cổ Nổ Hạ Nghị Dạ thì là về tới trong đại bản doanh. Lần này Lôi Quốc khẳng định thảm rồi, dù sao đi chính là Tệ Sù Nổ đại nhân. Tệ Sù Nổ đại nhân cường độ, cũng không phải Sù Nạ đại nhân có thể so sánh. Đáng tiếc, lần này đi qua đều là người mới. Nếu là ta lại có thể đi một chuyến, trở về Cổ Nổ Hạ đều có thể về hưu. Thật làm cho ngươi về hưu ngươi vui lòng a. Vậy lần sau Tệ Sù Nổ đại nhân đánh trận ngươi tham gia không tham gia? Đó còn cần phải nói. Tệ Sù Nổ đại nhân nói hướng chỗ nào đánh, ta nháy một cái mắt, do dự nửa giây, ta đều tội đáng chết vạn lần. Bọn hắn đối lần này hành động tràn đầy lạc quan, cũng càng chờ mong tiếp đó, chữa bệnh trong lều vải sẽ xuất hiện nhiều thiếu đồ tốt. Qua Lôi Minh miệng, Đệ Tam Giật cả trước tiên làm ra quyết đoán, đừng quản cái khác, hiện tại chủ yếu là Tệ Sù Nổ, tên hôn đằng kia. Chúng ta nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất lao thẳng tới Âm Xuyên, nhất định không thể để cho Âm Xuyên bị tổn thất. Các vị, trước mặt thôn trấn, bổ sung một cái thể lực, sau đó liền muốn liều mạng, muốn đuổi kịp Tệ Sù Nổ bọn người, Vân Nhẫn là không có lựa chọn. Chỉ có thể thông qua lôi độn trả cờ dạ hình thức đến hoạt hóa thân thể của mình, để cho mình trở nên càng nhanh. Chỉ là đến trên trấn mới biết được Tệ Sù Nổ vậy mà đường hoàng giả trang khải hoàn làng mây ní ra, tùy tiện ở chỗ này tu chỉnh một phen, còn đem lương thực lục soát luốt một cái, cho nên bọn hắn ở chỗ này cũng không có đạt được đầy đủ tiếp tế. Không có cách, chỉ có thể đi phụ cận một cái khác thôn. Mà Cô Nổ Hạ khác một đội nhân mã thì là cùng con rồi đi theo phía sau bọn họ, duy trì một cái tương đối như thế khoảng cách. Chủ đánh ngươi không quay đầu lại đánh ta, ta liền theo ngươi quay đầu lại tìm ta. Ta lập tức liền chạy tắt chiến mạch suy nghĩ, kiềm chế làm chủ. Bọn hắn muốn làm là cho Tệ Sù Nổ bộ sáng tạo đầy đủ nhiều thời giờ. Hiện tại, Vân Nhẫn thể lực tiêu hao có ít, không thích hợp tiến hành kiềm chế quấy rối. Các loại này lên kia xuống, thể lực của bọn họ tiêu hao nhiều về sau, mới là cho bọn hắn tiếp thuốc cao già cho thời cơ tốt. Hiện tại chỉ cần đi theo, chớ cùng ném, một mực đi theo, để bọn hắn tinh thần khẩn trương như vậy đủ rồi. Tệ Sù Nổ một nhóm trang điểm thành Vân Nhẫn, từng cái bôi đen mặt, bờ môi cũng bôi lên thành loại kia đầy đặn miệng rộng môi tử, che lại tóc. Màu da biến đổi, ngôn ngữ lại không có chướng ngại. Toàn bộ giới nỉ giả ngôn ngữ độ cao thống nhất, phát âm cũng độ cao thống nhất, đều không cái gì tiếng địa phương, giả mà bắt đầu quá đơn giản. Một đường đi, một đường bổ sung. 7 ngày sau, liền thành công thấy được Âm Xuyên. Âm Xuyên nhìn lên đến cực kỳ hiện đại, nhà cao tầng tại ngọn núi ở giữa lộ ra hết sức sáng tỏ. Tiếp đó, tiểu tổ hành động. Bước đầu tiên đo vẽ, ta muốn Âm Xuyên mỗi một lối đi, mỗi một hộ kỹ càng thành thành phố địa đồ. Ngân hàng, điện lực các loại trọng yếu đơn vị, nhất định phải trọng điểm đánh dấu. Tệ Su Nô truyền đạt điều tra mệnh lệnh. Sau đó tiểu đội liền hóa chỉnh bị xế rổ, lấy mây chi quốc bách tính thân phận trà trộn vào đi, chọn lựa chỗ cao có lợi địa hình, vẽ riêng phần mình phiến khu đường đi, đánh dấu các loại công trình kiến trúc, công trình. Nửa ngày về sau, những vật này liền đều thông qua dạ mạ nạ cả nhất tộc bí thuật tập hợp tới. Tệ Sù Nổ cấu tạo ra mô phỏng bản đồ địa hình về sau, liền bắt đầu bố trí nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1, chặt đứt Âm Xuyên điện lực, nổ nát sức nước công trình. Nhiệm vụ 2, khống chế mấu chốt bộ môn. Về phần nhiệm vụ 3, vậy liền cần hắn tự mình cầm đao. Bọn hắn lần này đến, liền là đến ăn cướp. Cái gì ngân hàng, phú hảo, đều muốn toàn diện tẩy sạch không còn. Tệ Sù Nổ còn muốn lấy, lớn như vậy một chỗ, vẫn là trung tâm thương nghiệp, nhất định có rất nhiều kinh thương nhân tài, những người này nhất định phải mang đi. Đều là người bình thường, dùng phong ấn thuật khống chế lại, lại phối hợp thêm vinh hoa phú quý, đều là ta người hầu trung thành nhất ta. Có một cái yêu đánh cược lão sư, hắn cái này làm học sinh thật thao nát tâm. Trong lòng tự đủ, cũng không biết nơi này ngân hàng dự trữ hoàng kim cùng tiền mặt bao nhiêu ít. Chương 97, tẩy sạch không còn chương 97, tẩy sạch không còn Lôi Quốc điện lực nơi phát ra cùng Hỏa Quốc, Thổ Quốc cũng khác nhau. Bọn hắn vận dụng là Lôi Quốc phong phú lôi vân, lấy loại cực lớn tập điện thiết bị, đem trong mây lôi điện dẫn đạo tiến vào cỡ lớn chứa tin bên trong, sau đó thông qua ổn ép, giảm áp một hệ liệt thao tác về sau, chuyển vận đến thiên gia vạn hộ ở trong. Các nghị dạ dựa theo Tệ Sù Nổ an bài, trước chặt đứt trạm biến thế điện lực, sau đó mới hướng phía một chỗ hẻm núi xuất phát. Đem trong hạp cốc một cây lại một cây thật dài châm sắt đánh ngã, nổ nát lôi chỉ. Những cái kia châm sắt, mỗi một cây đều là phía dưới thô phía trên mảnh, thô bộ phận đường kính đạt đến khoảng 6 mét. Phía trên sắt là trực tiếp chân trụi, phía dưới lại dùng một chút gốm sứ bao hết một tầng lại một tầng, nội bộ còn chất đầy amiăng, riêng này một tầng gốm sứ liền sâu hơn một thước. đầu nhọn là hơn nửa thước thô, bị sét đánh trần trụi. Lôi chỉ vừa nổ tung, nhưng không thấy lôi điện, liền chỉ có một ít trạ cờ dạ tứ tán mở, hòa tan tiến trong gió. Lần này không chỉ là Âm Xuyên, phu cận hơn 10 thành thành phố cũng đều bị cúp điện. Cô Nộ Hà Nhi Dạ nhanh chóng hành động, chiếm lĩnh các nơi địa phương. Tệ Su nổ tiếp vào thông linh, liền trực tiếp xuất hiện tại một nhà ngân hàng bên trong. Trong ngân hàng viên chức đều là người bình thường, bị khống chế bắt đầu. Tệ Su nổ trực tiếp để cho người ta dùng huyễn thuật, để ngân hàng viên chức chủ động mở kim cố môn, những người khác tiêu hủy các loại khoản tư liệu, chính hắn thì là tiến vào kim cố. Đại lượng vàng, tiền mặt liền xuất hiện ở trước mắt. Từng loạt trong tủ bảo hiểm, hẳn là cũng có đại lượng đồ tốt. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, Tệ Su nổ cũng không có lòng phân biệt. Thông linh thuật, ra đi, con sen. Tệ Su nổ toàn lực thông linh, đem một cái cao cỡ một người con sen thông linh đi ra, cái này đầu rõ ràng nhìn ra so trước đó thông linh lớn một cái đầu. Con sen, nhanh lên một chút vận chuyển. Tệ Su nổ nói xong, liền tiếp tục thông linh. Cái thứ hai, cái thứ ba, con thứ tư. Rất nhanh, liền thông linh ra 7 con sen. Con sen dùng xúc giác quét một vòng trung quanh, đây chính là Lôi Quốc ngân hàng. Nhìn lên đến cảm giác muốn so làng đá ngân hàng lớn hơn, tiền này cũng nhiều rất nhiều. Tệ Su nổ, ngươi ở chỗ này. Ta đi tới một chỗ. Đến xuống một nhà ngân hàng, vẫn là tiếp tục thông linh con sen, để con sen tiến hành vận chuyển. Tất cả tiền, toàn diện đều vận chuyển đến rừng Sikots bên trong đi. Rất nhanh, Lôi Quốc cái này trung tâm thương nghiệp tất cả ngân hàng liền bị tẩy sạch không còn. Phụ trách trông chừng giả mạ nạ cả nhất tộc nhị ra truyền đến tin tức, Vân Nhẫn bộ đội lập tức sắp đuổi kịp. Tệ Su nổ thông qua giả mạ nạ cả nhất tộc tâm linh mạng lưới cùng đám người nói, không đội, đi cho ta đem cái này mấy nhà trong ngân hàng nghiệp vụ tinh anh đều tìm đi ra mang đi. Minh vàng, tiền của mình, tổng cũng phải có người đến kinh doanh. Làng cắt vàng, cũng cần một ít thương nhân đi xử lý. Lôi Quốc có thể nói là ngũ đại quốc bên trong thương nghiệp không khí nồng nặc nhất địa phương, ngành nghề tinh anh tự nhiên là không thể nói, phiền toái duy nhất cũng bất quá là cá nhân đặc thù rõ ràng một chút. Nhưng cái này đối với mình là sự tình sao? Để Su nạ cho bọn hắn thay cái màu da, toàn bộ cho, lập tức liền đều biến thành người một nhà, chuyện này liền là thuận tay, đang cho bọn hắn thực hiện phong ấn thời điểm, thuận tay liền xong thành. Thế là, từng cái ngân hàng vơ vét đi ra gần 100 người liền bị tập trung ở cùng một chỗ. Sau đó cùng hàng hóa một đạo, trực tiếp bị con sen dẫn tới rừng xỉ quật bên trong. Vân Nhẫn đã tiến vào Âm Xuyên thành. Tệ Su nổ vung tay lên, rút lui. Đám người nhao nhao thi triển địch hướng thông linh chi thuật, chỉ là trong nháy mắt, liền trở về trong đại doanh. Nhao nhao từ trong đại doanh đi ra, cảm khái tràn đầy, đi Vân Nhận thương nghiệp chi đều lãng một vòng, ngoại trừ không cùng Vân Nhận ở nơi đó đánh một chầu, còn lại đơn giản liền là hoàn mỹ. Một cái khác đội phụ trách kiểm chế cũng thông linh trở về, hỏi, thế nào? Thu hoạch thế nào? Có người đặc ý, đây chính là thương nghiệp chi đều, thu hoạch có thể kém. Giá cao chốt vót tập điện thiết bị hủy, lôi chỉ bị hủy, 23 ngân hàng bị tẩy sạch không còn, Âm Xuyên chỉ có 23 ngân hàng. Trong ngân hàng một bộ phận viên trước mất tích. Mỗi một tin tức đều là một gôn, quốc đệ tam giật cả có chút không thở nổi, thẳng mắng thẳng nhãi danh. Bất quá cũng không phải không có tin tức tốt, chỉ ít Âm Xuyên cư dân là không biết Lôi Quốc bị Cổ Nổ Hạ Nghị Dạ vào xem một vòng. Hắn và Tệ Sú Nổ bọn người đối mặt Lôi Quốc người cũng không biết, bởi vì căn bản nhìn không ra. Dân chúng không biết, đây đã là tin tức tốt nhất. Tệ Sú Nổ, làm người lưu một đường, ngày sau tốt gặp lại. Loại này ngươi biết, ta biết, đại danh không biết, bách tính không biết, thương nhân không biết, trạng thái liền là trạng thái tốt nhất. Đại hiển nhiên cũng minh bạch cái này một cái đạo lý. Đại trầm giọng mở miệng, cái này một đám đạo tặc thật sự là hung hăng ngang ngược. Giải ca đại nhân, cùng Cổ Nổ Hạ Nghị hòa ai trong nước nạn trộm cướp quan trọng. Giải ca hít sâu một hơi, gật đầu nói, tốt. Nhưng cái này một hơi, nhưng thủy chung là ngạnh ở trong lòng, không trên không dưới, để hắn rất khó chịu. Đệ tam giải ca, đại đại bọn người rất sáng suốt không có ra mặt, mà là để phía dưới nhị dạ xuất động. Đường kính rất thống nhất, liền là truy nã đạo tặc cái gì Cổ Nổ Hạ Nghị dạ xâm lấn, không tồn tại. Ta Lôi Quốc phòng tuyến vững như thành đồng. Về phần mất đi vàng bạc tài vật loại hình, cũng đừng nghĩ. Các loại qua một đoạn thời gian, tới một cái đạo tặc đã bị đánh giết, chỉ là vàng bạc đã bị bọn hắn ẩn nấp rồi, không biết ở đâu liền xem như bằng dao. Âm Xuyên phụ cận, một chút người xa cơ thất thế xem như xui xẻo, trực tiếp bị người lấy diện cấp danh nghĩa giết chết, lục tục ngo ngoe có đầu người đưa ra, cái này khiến Âm Xuyên các phú hào thái độ hòa hoãn rất nhiều. Vân Nhẫn vẫn là rất đáng tin cậy, nhanh như vậy đã tìm được đạo tặc. Bọn hắn đối Vân Nhẫn nhanh chóng hành động lực giao thủ tán thưởng, Âm Xuyên thế cục cũng an ổn xuống. Nhưng ngân hàng nơi đó vấn đề lại như cũng không có cách nào giải quyết, tiền không có cái này vẫn là vấn đề nhỏ. Mấu chốt của vấn đề là, bọn hắn tất cả khoản ghi chép, tất cả trang giấy tư liệu, điện tử tư liệu cũng bị mất. Trang giấy dây nói, một đốt đi chi. Về phần điện tử tư liệu, Dạ Mạn Nạ cả nhất tộc biểu thị, chơi cái này, chúng ta là người trong nghề à, trực tiếp liền đem kho số liệu một nồi bưng. Cao đoàn chiến tranh, xưa nay không cực hạn tại hai phe nhị dạ cầm phi tiêu, phóng thích nhận thuật tiến hành chém giết. Tựa như Tệ Sú Nổ lần này, cho Lôi Quốc tạo thành tổn thất, là lại đánh hai lần giới nhị dạ đại chiến cũng không bù đắp nổi. Tệ Sú Nổ bọn người rửa sạch trên người thuốc màu, sau đó liền có một cái tính một cái, nằm thường thường, phơi nắng ngủ tiếp đi. Tệ Sú Nổ đưa tay gối lên sau đầu, nhìn lên bầu trời, trong lòng tính toán tương lai thương nghiệp bản đồ. Càng nghĩ, cuối cùng quyết định, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Cái kia tóc vàng cô nàng giữ ở bên người làm bí thư, bảo mẫu, còn lại phải đi ra, để bọn hắn tự do phát huy. Kiếm tiền loại chuyện này, tiên vị nhất liền là ngoại nghề mù khoa tay múa chân. Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ xuyên qua chế thức áo lót ngồi lại đây, tiếp đó, Vân Nhẫn hẳn là muốn tới cầu hòa đi. Ta liền chưa từng đánh qua nhẹ nhàng như vậy cầm. Chương 98, Vân Nhẫn sứ giả, chết Cổ Nổ Hạ. Chương 98, Vân Nhẫn sứ giả, chết Cổ Nộ Hạ. Tệ Su Nộ nói, ân, Vân Nhẫn đã vô lực tái chiến. Tiền là anh hùng gan, tiền cũng đồng dạng là khu động cố máy chiến tranh dầu, Lôi Quốc lần này tổn thất cực lớn, đến chấm dãi. Tiếp theo, hai người liền nói lên về sau. Hạ Tạc Xạ Cú Mò nói, chờ về đi, ta liền định cùng vợ ta đi một chuyến nhà hắn. Lại như nhớ ra cái gì đó, trên mặt nhiều hơn một chút duy nhất thuộc về phụ thân hạnh phúc, các loại lúc trở về, ta cả cả si hẳn là cũng ra đời a, hắn hẳn là sẽ là một cái rất không tệ hài tử, tương lai kế thừa y bát của ta, trở thành một cái lợi hại đi ra. Tính toán thời gian, cũng đúng là không sai biệt lắm. Hài tử ra đời thời điểm, vừa vận hòa bình tiến đến, đây chính là một dấu hiệu tốt. Tệ Su Nô lấy lòng một câu. Hạ Tạc Xạ Cú Mò đột nhiên hỏi, Tệ Su Nô, ngươi cho rằng chiến tranh đến tột cùng là cái gì? Tệ Su Nô nói, là mâu thuẫn không thể điều hòa về sau, bạo lực nhất thể hiện. Hẳn là như vậy đi. Bất luận là dạng gì mâu thuẫn, cuối cùng không có cách nào giải quyết thời điểm, liền sẽ diễn biến thành chiến tranh. Như vậy phải không? Thật đúng là đủ khắc sâu ai, cho nên chiến tranh vật này, trên thực chất cũng sẽ không biến mất, chỉ cần nhân loại tồn tại, chỉ cần tồn tại, nó thủy chung là sẽ tồn tại đúng không? Dù sao nơi có người liền có mâu thuẫn, có một ít mâu thuẫn có thể tiêu trừ, nhưng có một ít mâu thuẫn lại không cách nào tiêu trừ. Ân, trở về thôn sau ngươi dự định làm cái gì? Hạ Tạc Xạ Cú Mò lại hỏi. Hắn là muốn mời Tệ Sù Nổ cùng một chỗ đi bái phỏng mình lão nhạc phụ hệ Hạ Tỷ Âm Lộ ra. Hệ Hạ Tỷ gia tộc kiếm thuật bắt nguồn xa, dòng chảy dài, có được cực kỳ truyền thừa cổ xưa ghi chép. Tệ Sù Nổ giúp hắn rất nhiều, hắn liền muốn để Tệ Sù Nổ cùng đi mở mang kiến thức một chút Hạ Tỷ gia tộc tộc lưu truyền xuống áo nghĩa. Tệ Sù Nổ nói, cũng không có tính toán gì, liền là đem nhà của ta sửa một chút, sau đó đi tìm ta lão sư đi. Cái kia chính là không có việc gì. Tệ Sù Nổ, không bằng ngươi theo chúng ta cùng một chỗ a. Hệ Hạ Tỷ gia tộc có một ít cổ lão kiếm thuật phương diện ghi chép, nếu có thể nhìn qua, đối ngươi ta đao thuật tu hành hẳn là rất có ích lợi. Tệ Su Nô hỏi, dạng này có phải hay không có chút mạo muội? Hạ Tạc Xạ Cú Mò nói, không, một chút cũng không mạo muội. Vợ ta phụ thân là một vị say mê tại kiếm thuật si nhân. Ta lúc đầu có thể được ưu ái, cưới phu nhân, may mắn mà có nhạc phụ để ý đao của ta thuật. Người đao thuật cao cường như vậy, đã đến cảnh giới trong truyền thuyết, hắn biết sẽ chỉ cao hứng. Tệ Su Nô cũng không giả mồm, tốt, vậy liền quyết định. Lúc nào lên đường, ngươi nói một tiếng. Ngươi tu phòng ở cần giúp một tay không? Tệ Su Nô hắc hắc cười một tiếng, nói, phải giúp một tay quá nhiều người, liền không cần đến lão ca ngươi. Thủ hạ ta cái này mấy ngàn binh sĩ, nếu là không cần bọn hắn làm một số việc, bọn hắn sẽ trong lòng bất an. Tệ Su Nô nói xong, cũng không nói gì nữa, cả người đều tinh càng sâu, cùng tự nhiên hoàn mỹ giao hòa. Hạ Tạc Xạ Cú Mò cũng đang ngồi yên lặng, đắm chìm trong loại kia bỏ đao bên ngoài, lại không bên cạnh vật cảnh giới kỳ diệu bên trong, tinh tế phân biệt rõ. Nghỉ dưỡng sức mấy ngày, Tệ Su Nô liền lại bắt đầu hành động bắt đầu, phái người tiểu quy mô đang vang dền miệng vụ cận công chiếm thôn trấn, tập kích Lôi Quốc một chút thành phố. Lôi Quốc một phương cấp tốc làm ra phản ứng, một chi đàm phán đội ngũ nhanh chóng bị sàng chọn đi ra. Một người cầm đầu lĩnh đội nhẫn đầu tu vi cũng không cao, đệ tam giờ cả nhìn xem một đoàn người, hỏi, ngươi biết mình lần này nhiệm vụ sao? Nhẫn đầu hít sâu một hơi, nói, biết, chết tại làng lá. Rất tốt. Lần này đàm phán, chúng ta muốn thu hoạch được nhất định quyền chủ động, thiếu trả giá đắt, cũng chỉ có thể như thế. Ngươi có giác ngộ như vậy? Yên tâm đi, con của ngươi, ta sẽ thu làm đệ tử, truyền thụ cho hắn tốt nhất nhẫn thuật, thể thuật, ta sẽ để cho hắn trở thành tương lai vân nhẫn kiêu ngạo. Vân nhẫn sứ đoàn cứ như vậy xuất phát. Nhẫn đầu một đường đều trầm mặc không nói, tại bắt hết óc suy tư một vấn đề, hắn phải làm thế nào chết tại Cổ Nộ Hạ. Chết là giảng cứu phương pháp, chỉ có thể dùng một loại phương pháp thích hợp chết tại Cổ Nộ Hạ trong tay mới có thể đảm chủ động. Dù sao Cổ Nộ Hạ giết Vân Nhẫn sứ giả bản thân chuyện này liền đầy đủ làm văn chương. Nhẫn đầu thấy được Lôi Minh miệng phụ cận bị Cổ Nộ Hạ chiếm lĩnh thành trấn, liền là không đè nén được bi phẫn. Loại sự tình này trước kia đều là Vân Nhẫn đối với người khác làm, hiện tại ngược lại Cổ Nộ Hạ chiếm lĩnh Lôi Quốc thành trấn, nhưng hắn nhưng lại không thể không đè lại hỏa khí. Xa xa liền giơ lên đánh dấu vật, chúng ta là Vân Nhẫn đoàn sứ giả thành viên, muốn tiến về Cổ Nộ Hạ tiến hành hòa đàm, còn xin bông ra con đường. Tệ Su Nô nghe được báo cáo, kỳ thật, hắn trước một bước liền nghe đến Vân Nhẫn kêu to thanh âm, dù sao hắn không phải kẻ điếc. Tiên thiên cảnh giới mang tới linh giác để cảm giác của hắn càng thêm mẹ cảm, thính lực cũng càng hơn một bậc. A, đi Cổ Nộ Hạ đàm phán. Tệ Su Nô nghe xong, liền nghe xảy ra vấn đề. Người ta nhâm nhẫn, xa nhẫn đàm phán, đều là ở tiền tuyến nói, làm sao đến ngươi Vân Nhẫn nơi này, liền nhất định phải phái ra đoàn sứ giả đi Cổ Nộ Hạ nói chuyện. Bất quá cái này mắc mớ gì tới hắn? Đi Cổ Nộ Hạ đàm liền đi Cổ Nộ Hạ đàm, Tệ Su Nô phái ra một cái đại đội nhân mã đưa sứ giả đi. Vân Nhẫn, chúng ta một cái đoàn sứ giả cũng liền mười mấy người, ngươi phái ra như thế một cái đại đội, mười mấy người chầm chầm một cái, thích hợp sao? Đệ tam nơi này trước một bước đạt được tin tức, trước hết một bước làm chuẩn bị. Cổ Nộ Hạ đường đi thu thập một chút, các nơi cảnh giới, chạm gác cũng đều một lần nữa làm bố trí. Tương quan đàm phán nhân viên cũng sớm chuẩn bị tốt, làm ra một phần dự án đi ra, phản phất liền là cùng làng đã đàm phán điều ước. Bị tổ cạ đỏ hổ mụ dạ lúc này còn tại cùng xa nhẫn đàm, hắn nơi này có thể dựa vào cũng chỉ có ưu tạ tạng cô hát của mình. Đàn rộ ra hỏa kia là không dựa vào được. Vân Nhẫn đoàn sứ giả vừa đến, đệ tam trước hết tại hổ cả nhà bên trong thấy bọn họ một cái. Sau đó trước hết an bài ăn ngủ, nay tệ ngẩn sắc đã mượn, đàm phán ngày mai tiến hành A dẫn bọn hắn đi nghỉ ngơi. Cô Nộ Hạ phong cảnh thoải mái, chúng ta muốn bốn phía đi một chút. Một lòng muốn chết Cô Nộ Hạ nhẫn đầu đưa ra yêu cầu. Yêu cầu này đệ tam không nghĩ nhiều, trực tiếp sẽ đồng ý làm trên nhẫn đi cùng. Xung quanh còn có ngoài sáng trong tối giám thị, bảo đảm sẽ không xuất hiện vấn đề. Nhẫn đầu liền chẳng có mục đích tại trên đường cái chuyện, nơi này nhìn xem, chạy đi đâu đi. Ngày thứ hai hòa đàm thời điểm, bầu không khí Dương cùng Bạch Kiếm, Vân Nhẫn nhìn thấy điều ước nội dung, liền trực tiếp thôi nói chuyện, ở bên ngoài giải sầu một chút về sau, mới cùng lại bắt đầu lại từ đầu. Quý Vương điều kiện quá mức hà khắc rồi, chúng ta nguyện ý đối Vũ Mạ Kỳ nhất tộc diện tộc sự kiện phụ trách, nhưng cái này quá phận. Cái kia, Quý Vương dự định như thế nào phụ trách? Đệ Tam hút một hơi thuốc, từng bước ép sát. Nhẫn đầu nói, chúng ta có thể giúp qua quốc di dân một lần nữa kiến quốc, tính nhắm vào tiến hành bồi thường. Đây đương nhiên là không thể nào, nhưng không trở ngại nói một chút lợi lộc lời nói. Liên tiếp mấy ngày, đàm phán đều tại lôi kéo. Đàm phán tiến độ lại đáng lo. Đệ Tam không nóng nảy, bởi vì hắn biết, nóng nảy nhất định là Vân Nhẫn. Vân Nhẫn xác thực rất gấp, nhưng Nhẫn đầu biết, lúc này tuyệt đối không có thể gấp. Mục đích của hắn muốn cũng không phải là đàm phán, mà là chết ở chỗ này. Chương 99, Vân Nhẫn bắt cóc cờ Tina. Chương 99, Vân Nhẫn bắt cóc cờ Tina bày ở Nhẫn đầu mặt trước, liền một vấn đề, làm như thế nào chết? Cái này chết nhất định phải là giảng kỹ xảo, giảng phương pháp, muốn nói ra đi không ai tin là chính hắn muốn chết, mà là Cổ Nộ Hạ một phương khó mà mở miệng mới được. Hắn tâm tư căn bản cũng không tại đàm phán bên trên. Gần hoàng hôn, một cái mái tóc màu đỏ nữ hài nhi cùng một cái tóc đen nữ hài nhi từ Nhẫn trong trường đi ra, hai người dính vào cùng nhau trên đường đi. Nhẫn đầu trong lòng rộng mở trong sáng. Cái này là Cổ Nộ Hạ từ qua quốc mang về cái kia dự bị dị nụ dị kỳ. Như thế một cái cơ hội thật tốt, cái này không liền đến. Hắn giả bộ vô ý, lại tại vô ý ở giữa đi tìm hiểu cờ tì nạ quan hệ xã hội, âm thầm cho đoàn sứ giả bố trí một chút nhiệm vụ, đi điều tra cùng cờ tì nạ có liên quan người. Cùng cờ tì nạ quen thuộc cũng không có nhiều người, sát thực nói, là ba cái. Bên trong một cái là bọn hắn lao bằng hữu đem bọn hắn đánh ngao ngao kêu tệ xù nổ, là cờ tì nạ ngồi cùng bàn. Một cái khác, gọi nạ mỉ cả dơ mi nạ tổ, là một cái rất rực rỡ tóc vàng nam hải nhi, tựa hồ đối với cờ tì nạ rất có hảo cảm. Một cái nữa, là một cái gọi mì cổ tỏ, là ủ trì hạ nhất tộc. Nhấn đầu ngón tay tại ba cái danh tự phía trên một chút, các ngươi nói, ai thích hợp hơn? Cái này là mì cạ giờ mì nạ tổ a. Cái kia mì cổ tỏ, là ủ trì hạ nhất tộc. Nếu như là gây ở trong tay nàng, bởi vì ủ trì hạ nhất tộc một đối một không thể chiến thắng lời đồn đại, chỉ sợ sẽ không đưa đến tương ứng hiệu quả. Đó cũng không phải một cái rất khó lựa chọn, thủ hạ chỉ là cho hắn hạ quyết định một quyết tâm. Nhấn đầu ha ha cười hai tiếng. Cái này, thật là một cái tinh diệu của ta, cái gì Vân Nhẫn bắt cóc cờ tin ạ? Hàm Vũ Dụ Mạ Kỳ nhất tộc đặc thủ trả cơ dạ, lại bị một cái Cổ Nổ Hạ hạ nhẫn, một cái bình dân nhị dạ đánh giết. Loại lời này, quỷ tài sẽ tin. Mà hết lần này tới lần khác, Vân Nhẫn đoàn sứ giả còn có một đám người chứng kiến để Cổ Nổ Hạ không cách nào mở mắt nói lời bịa đặt, càng không biện pháp đem đoàn sứ giả toàn bộ diện, đây chính là tối kỵ. Thật làm như thế, cái kia Cổ Nổ Hạ cũng liền lăn lộn chấm dứt. Nhẫn đuối đầu tưởng tượng, nói, việc này không nên chậm trễ, liền mấy ngày gần đây nhất, tìm một cái cơ hội thích hợp lập tức hành động. Hắn đã bắt đầu tưởng tượng cái chết của chính mình. Cơ hội tới rất nhanh, ngay tại 3 ngày sau. Cờ Tí Nạ đã thật lâu không gặp Tệ Su Nổ, nàng mang theo một chút chờ mong đến Tệ Su Nổ cửa nhà, hỏi một cái hàng xóm, liền lại thất vọng đi trở về. Vân Nhẫn tại chỗ hẻo lánh đột nhiên xuất hiện, đem người chế phục. Một bên nhìn như nhanh chóng, trên thực tế cô ý lượn quanh đường đảo tàu đối Cờ Tí Nạ cố ý lưu lại tóc làm như không thấy, đường đường thượng nhẫn nhị dạ non nớt tựa như là một cái tên lính mới, cũng chỉ có thể dạng này, bằng không, làm sao tại Mỹ Nạ tổ phải qua trên đường để lại đầu mối. Cờ Tí Nạ thông minh để bọn hắn mất đi không ít chuyện. Mái tóc màu đỏ. Mỹ Nạ tổ quả nhiên thấy được mái tóc màu đỏ, đi một đoạn, liền thấy một căn khác. Sau đó lại một cây. Thường cách một đoạn khoảng cách, liền là một cây mái tóc màu đỏ, cái này khiến hắn ý thức được cái gì, không tốt, Cờ Tí Nạ. Hắn dưới tình thế cấp bách dọc theo tóc chỉ dẫn đuổi theo ra Cổ Nộ Hạ. Cổ Nộ Hạ cũng ở phía sau chân phát hiện Vân Nhẫn đoàn sứ giả, Cờ Tí Nạ mất tích, ạ bù cũng đuổi tới. Nếu là dựa theo bình thường tình huống, Mị Nạ Tô liền là đem mình chạy chết, cũng đuổi không kịp Vân Nhẫn, đừng nói Vân Nhẫn bản thân cũng nhanh, nếu như dùng ra lôi độn trả cờ dạ hình thức sẽ nhanh hơn, liền đơn thuần là một cái thành niên thượng nhẫn nhị dạ tại đường dài hành quân tốc độ. Sức chịu đựng bên trên cũng đều là vượt qua Mị Nạ Tổ dạng này hạ nhẫn. Có một ít gì đó có thể thông qua thiên phú cải biến, nhưng có một ít gì đó nó liền là nhận lấy tuổi tác chế ước. Cho nên tình huống này không bình thường. Mị Nạ Tổ đầy trong đầu đều là Cờ Tí Nạ, cũng không có cảm giác đến không bình thường. Hán liền là đuổi kịp Vân Nhẫn. Thừa dịp Vân Nhẫn không sẵn sàng đánh lén, một chiêu từ phía sau lưng đâm chết nhẫn đầu, cứu Cờ Tí Nạ. Vân Nhẫn nhóm thì là dừng lại, bắt đầu vây kín Mị Nạ Tổ. Mục đích của bọn hắn cũng không phải là hai người kia, mà là tại các loại Cổ Nổ Hạ nhị dạ tới. Sau đó đem bọn hắn mang về. Trong này lục đục với nhau, Mị Nạ Tổ không rõ ràng, Cờ Tí Nạ cũng không rõ ràng. Mị Nạ Tổ chỉ là đem hết toàn lực ngăn cản Vân Nhẫn công kích, đem hết khả năng bảo hộ Cờ Tí Nạ. Đối mặt dạng này vây công, cái gì tam thân thuật cũng đều đã mất đi tác dụng, liền ngay cả thế thân thuật âm dương cổ gì mị cũng không thể dùng. Sau lưng của hắn liền là Cờ Tí Nạ, hắn tránh thoát lời nói, Cờ Tí Nạ liền sẽ rất nguy hiểm. Phi tiêu, Suzuki kèn tỉnh thoảng bay ra. Phi tiêu cùng Vân Nhẫn nào, phi tiêu không ngừng va chạm, đinh đinh rung động. Vân Nhẫn một phương, cũng thế nào kiệt lực kiềm chế mình sát tâm. Sợ không cẩn thận, liền đem tiểu tử này làm báo hỏng. Lại là một thiên tài thiếu niên, mặc dù so với quái vật kia yếu đi rất nhiều, nhưng đặt ở cái tuổi này, cũng đầy đủ ghê gớm. Nếu như, giết hắn. Một cái ý niệm trong đầu tại Vân Nhẫn trong đầu không ngừng xoay quanh, mê hoặc tâm trí của bọn hắn. Nhưng cái này mê người suy nghĩ chung quy là bị đè xuống. Đột nhiên nghe được trên cây cối bước chân giống đạp âm thanh, Vân Nhẫn cùng Mị Nạ Tổ, Cờ Tí Nạ đều thở dài một hơi. A Bù trực tiếp dùng thuấn thân thuật tới gần chiến trường, đem Mỹ Nạ Tổ, Cờ Tí Nạ cùng Vân Nhẫn ngăn cách. Vân Nhẫn một mặt hề bại thanh đao quăng ra, đầu hàng. Bọn này Vân Nhẫn được đưa tới khảo vấn bộ, bất quá nhưng không có tiến hành khảo vấn. Đệ Tam rất mau ra hiện tại khảo vấn bộ bên trong, hỏi một câu, các ngươi Vân Nhẫn đến tuột cùng muốn làm gì? Hồ Ca đại nhân, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Chúng ta chỉ là nhìn chúng ngủ dù mạ kỳ nhất tộc đặc thù trả cờ dạ thôi. Loại này lừa gạt quỷ, Vân Nhẫn mình đều không tin, Đệ Tam tự nhiên cũng không tin. Quay đầu, Đệ Tam tìm Vũ Tạ Tạn cổ hạ dự, đàn rồ hai người mở một cái tiểu hội. Đàn rồ nghe xong, liền tức nổ tung, Hồ Ca, ta đề nghị đem Cờ Tì Nạ bảo vệ lại đến. Thứ ta ruột người đến phụ trách. Vân Nhẫn bắt cóc chuyện như vậy, không thể lại phát sinh lần thứ hai. Mito đại nhân tuổi tác đã lớn, không biết lúc nào lại đột nhiên. Chúng ta nhất định phải bảo đảm Cờ Tì Nạ bạn vô nhất thất. U Tạ Tạn cổ hắn hỏi, Vân Nhẫn mục đích đến tuột cùng là cái gì? Ta cũng đang suy nghĩ. Mỹ Nạ Tô đem Cờ Tì Nạ đưa đến cửa chính miệng. Cờ Tì Nạ, ngươi an tâm nghỉ ngơi. Đã không sao. Ta liền đi về trước. Mỹ Nạ Tô, cảm ơn ngươi. Cờ Tì Nạ suy nghĩ một chút, còn nói, ta trước kia một mực đều cho là ngươi là cái nương nước hàng, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ha ha, còn tốt rồi. Mỹ Nạ Tô bị khen không có ý tứ, không ngừng bỏ đầu. Mãi cho đến Cờ Tì Nạ đi vào một hồi lâu, hắn mới trở về. Hắn muốn mất ngủ. Ngưỡng mộ trong lòng nữ hải tử rốt cục khen hắn nữa nha. Hắn tự động không để ý đến Cờ Tì Nạ câu kia nương nương khang trọng điểm đem câu nói kế tiếp tại trong đầu phân biệt rõ một lần lại một lần. Cái này một việc nhỏ xen giữa qua đi, Cổ Nộ Hạ cùng Vân Nhẫn ở giữa chân chính đàm phán mới tính bắt đầu, mới sứ giả tại nửa tháng sau đi tới Cổ Nộ Hạ, là một cái cực kỳ cao gầy già dặn cô gái tóc vàng, một thân màu xám trắng Âu phục bộ váy, con mắt màu xám tự nhiên mà vậy toát ra một loại kiên quyết, ta là mới đàm phán người phụ trách, Phờ Dậy Dạ. Chương 100, Phờ Dậy Dạ mạnh bị gạo, bạo vi tiền, mỹ nhân kê. Chương 100, Phờ Dậy Dạ mạnh bị gạo, bạo vi tiền, mỹ nhân kê. À, Phờ Dậy Dạ tiểu thư. Mời vào bên trong. Đệ Tam cảm giác mình sắp đè nén không được mình hồng hoang lực, lần này Vân Nhẫn phái ra sứ giả đối với hắn tính nhắm vào thật sự là quá mạnh. Chân này, cái này tư thái, cái này đại lôi, cái này tràn đầy lãnh khốc ngự tỷ phong phạm khí chất, có chút gánh không được ga mọi người tuần không biết, hắn tại sắc đẹp phía trên là có như vậy ước điểm điểm khó mà khống chế. Thế là, Đệ Tam liền tận lực không nhìn tới Phở Dậy Dạ, tự mình nói, trước đó các ngươi đoàn sứ giả sự tình, chắc hẳn Phở Dậy Dạ tiểu thư hẳn phải biết. Không biết Phở Dậy Dạ tiểu thư chuẩn bị cho Cổ Nộ Hạ như thế nào một cái công đạo. Hồ Cạ lời ấy sai rồi. Hẳn là cho một cái công đạo, là Cô Nộ Hạ, mà không phải chúng ta Vân Nhẫn. Phờ Dậy Dạ mím môi, Cô Nộ Hạ có ý tứ là nói, ta làng mây nhẫn đầu, một cái đường đường làng mây thượng nhẫn nỉ dạ bắt cóc thôn các ngươi gì nụ gì kỳ, sau đó, bị chỉ là một cái Cô Nộ Hạ hạ nhẫn, mặc dù cũng coi như được một cái thiên tài, giết chết sao. Hồ Cạ coi là, như thế vụ về lấy cớ, nói ra, toàn bộ giới nỉ dạ ai sẽ tin tưởng. Là, các ngươi Cô Nộ Hạ hiện nay là rất cường đại. Xuất hiện tệ sủ nổ tướng quân như thế thiên tài thiếu niên. Nhưng các ngươi Cô Nộ Hạ cũng không thể quá mức không nói đạo lý. Là. Tệ Sú nổ tướng quân Tây Trinh Đông Chiến, đánh nổ kỳ sảng hoàng sợ Tây chú ý, cũng cho ta Vân Nhẫn mặt mũi mất hết. Nhưng đây cũng không phải là Cô Nộ Hạ bá đạo như vậy lý do. Cô Nộ Hạ, thật liền một chút xíu cũng không quan tâm quốc tế cái nhìn, muốn cùng tất cả lớn nhỏ quốc gia là được sao? Cho dù các ngươi có thể không cân nhắc thôn, như vậy đại danh cùng quý tộc ý tứ đâu? Phờ Dậy Dạ một đầu lại một đầu mà nói, không chỉ có phủ nhận sạch sẽ, còn thành công để Vân Nhẫn tại đạo nghĩa bên trên chiếm cứ trình độ nhất định chủ động. Mặc dù phát sinh qua cái gì lòng dạ biết rõ, ngươi biết ta biết, nhưng Phờ Dậy Dạ liền là không thừa nhận. Với lại, như thế ma huyễn nội dung cốt truyện, nói ra cũng hoàn toàn chính xác không có người thừa nhận. Đây đúng là một cái lợi hại nữ nhân, Đệ Tam lại thưởng thức lại tiếc hận, lợi hại như vậy nữ nhân, làm sao lại không phải Cô Nộ Hạ đây này? Vân Nhẫn có tài đứa gì? Cái kia một đám cơ bắp mọi dợ. Một trận đánh võ mồm kết thúc, nữ nhân này nhưng như cũ thần thái sáng láng. Nàng tỉ mỉ an diện một chút, mặc vào một kiện rộng rãi tơ tầm tính chất hơi dài tay áo, phía dưới là một kiện giản lược bay trắng, trên cổ phối dây chuyền trân châu, trên tay đeo một đôi màu hồng nhạt bao tay, liền dẫn theo bọc nhỏ đi bái phòng Hồ Ca. Hồ Ca đại nhân, có chút mạo muội quấy rầy. Nàng đứng tại cổng, đem mình tư thái điều chỉnh cùng cổng nô đồng cấu thành hài hòa cảnh trí. Trên cái thế giới này lực lượng có rất nhiều loại, đối với một nữ nhân tới nói, sắc đẹp bản thân liền là một loại cực kỳ cường đại vũ khí. Nàng quen thuộc cái thế giới này rất nhiều người, trong đó liền bao quát Sạ Dù Tổ Bì Hỉ Dù Rèn tận lực để cho mình bình tĩnh, ra vẻ phu tử tư thái, đem người mời sau khi đi vào, liền hỏi, Phờ Dậy Dạ tiểu thư tới tìm ta, là vì đàm phán sự tình. Phờ Dậy Dạ nói, ngoại trừ đàm phán, chẳng lẽ liền không thể kể một ít cái khác sao? Nàng tự mình bỏ đi giày cao gót, động tác kia chính xác đến mỗi một ngón tay, tràn đầy nữ nhân vị. Nói chuyện gì? Biết rõ nữ nhân này có ý khác, nhưng Sạ Dù Tô Bì Hỉ Dù Rèn từ tâm nghĩ thầm, ta đường đường một đời nhẫn hùng, còn có thể sợ một cái tiểu cô nương. Liên nhìn nàng một cái muốn nói gì? Con người của ta kỳ thật một chút cũng không tốt sắc, thật không phải là bị sắc đẹp dụ hoặc, muốn nhiều thưởng thức một chút. Ngài thế nhưng là một đời nhẫn hùng đâu? Ta từ nhỏ đã thích nghe nhất anh hùng cố sự, thâm mộ đủ loại anh hùng. Kỳ thật có thể tận mắt nhìn đến Hồ Cạ dạng này anh hùng, ta là rất kích động. Lúc ban ngày chỗ chức trách, mong rằng ngài đại nhân đại lượng, đừng nên trách. Phờ Dậy Dạ nói chuyện rất êm hay, nói nhăng nói cội liền nói một chút nhàn thoại, không hề đề cập tới đàm phán gì loại hình. Đệ Tam thì là có chút câu nệ yêu nhìn trộm cái này một loại hành vi, nó tâm lý chết xạ ra tới kỳ thật liền là đối nữ tính một loại có chút tự ti hâm mộ, thật khi cùng mỹ nữ đợi cùng một chỗ thời điểm, ngược lại sẽ câu nệ không được tự nhiên. Phờ Dậy Dạ tinh chuẩn nắm chắc hắn loại này gần như tiểu sử nam tâm lý, mặc dù đệ tam nhi tử cũng không nhỏ, hợp ý, quả thực là để đệ tam khó được vui vẻ. Ban đêm đi ngủ đều không ngủ ngon. Thứ hai gì sớm, đạn dỗ liền ngăn ở đệ tam nhà cổng, hồ cả, hôm qua lúc buổi tối, nữ nhân kia cùng ngươi hàn huyên một chút cái gì? Đạn dỗ sắc mặt cực kỳ âm trầm. Đệ tam nhìn đạn dỗ vài lần, không có gì, liền là phổ thông bái phòng mà thôi. Đạn dỗ, đừng quên, ngươi thế nhưng là hồ cả. Không cần bởi vì đối phương sắc đẹp hỏng việc. Đệ tam nói, làm sao có thể? Đạn dỗ có chút không tin, chỉ hy vọng như thế. Bàn đàm phán bên trên, song phương bầu không khí vẫn như cũng là kiếm bạc nộ trương. Phờ Dậy Dạ ngồi ở chỗ đó, phong kinh vân đạm, chỉ làm những này cãi lộn không tồn tại. Nàng nói chuyện từ đầu tới cuối duy trì một loại tài trí, tỉnh táo, không nóng không nổi, và hội trường kịch liệt phản ứng không hợp nhau. Nhưng hết lần này tới lần khác, nàng vừa nói, luôn có thể khống chế lại tiết tấu, cũng có thể chống đỡ cổ nổ hạ một phương thế công. Dù là vân nhẫn là quốc gia thua trận, khí thế của nàng cũng không chút nào thua. Phờ Dậy Dạ, cái này một đóa vân nhẫn bên trong mạnh bị gạo, bạo vì tiền, lôi kéo khắp nơi đóa hoa giao tiếp, chính vận dụng cổ tay của mình kiệt lực vì vân nhẫn tranh thủ càng thiếu tổn thất. Lôi quốc lại đang tại vì 23 ngân hàng vấn đề đau đầu. Tệ số nổ cho bọn hắn đem thả xuống chính là một viên thật không thể nói đạo lý tài chính tạc đạn, tất cả khoản tiền tài cũng bay. Lý là lý không rõ, tổn thất nhiều thiếu đều tính không ra cụ thể đến. Càng làm cho người ta khó chịu là ngân hàng bên trong nhân tài bị tệ số nổ mang đi. Về phần lôi chỉ bị tạc cái này ngược lại thành vấn đề nhỏ, hiện tại đại lượng làng mây nhân viên thi công đang ở nơi đó thi công, đại khái còn có chừng 2 tháng liền có thể khôi phục điện lực cung ứng. Lúc buổi tối, Phờ Dậy Dạ đi mua ngay quả cái giỏ, lại một lần nữa đi bãi phòng hộ cả đệ tam. Cùng vị này nhẫn hùng chuyện trò vui vẻ. Tránh đi đàm phán bản thân, chủ đề là trời Nam biển Bắc, càng nhiều hơn là dùng bản thân mình ưu thế, kích phát hổ cả đệ tam thân là nam tinh cái chủng loại kia muốn biểu hiện. Nàng sẽ rất phối hợp làm ra các loại khâm phục, hâm mộ thần sắc. Ngẫu nhiên cũng sẽ thổi vài câu gió thoảng bên hai, xen lẫn tại nhàn thoại bên trong. Thì như thôn là thôn, đại danh là đại danh. Rằng một chút làng mây cùng đại danh ở giữa mâu thuẫn tỉ như muốn tài chính khó khăn loại hình. Những vấn đề này cổ nổ hạ cũng có, không phải do đệ tam không cảm động lây. Ngày này, đàn rồ tại xạ rủ tổ bị ra môn bên ngoài ngăn cản Phờ Dậy Dạ, một mặt âm trầm cảnh cáo, Phờ Dậy Dạ tiểu thư. Hy vọng ngươi cẩn thủ một cái chỗ ngồi sứ giả bản phận, ngươi không cảm giác, ngươi bái phòng hộ cả số lần quá mức thường xuyên sao? Ngươi cũng không muốn hành vi của ngươi bị giải cả biết ta. Phờ Dậy Dạ cười một tiếng, không quan hệ, giải cả đại nhân cho tới bây giờ đối sắc đẹp không có hứng thú gì. Cho nên cho dù biết ta thường xuyên bái phòng hộ cả đại nhân, cũng sẽ không ăn dấm. Giải cả, không cần bịa gạt ta sắt thép thằng nam. Chương 101, bàn đàm phán dưới, bàn đàm phán bên trên chương 101, bàn đàm phán dưới, bàn đàm phán bên trên đạn rổ không mềm không cứng đụng nhằm Tây Đinh, hừ một tiếng. Liền vòng qua Phở Dậy Dạ tiến nhập xạ rủ tổ bị nhà. Hồ ca, nữ nhân kia lại tới làm cái gì? Đệ tam đúng giờ một nồi khói, cục cục quất, lượn lờ màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây hơi khói đem hắn mặt che giấu mông lung, lườm đạn rô một chút, nói ra, làm sao, ngươi chẳng lẽ còn sợ hãi ta một cái cả, lại bán đứng cổ nổ hạ lợi ích. Sau đó liền giải thích, kỳ thật cũng không có gì, liền làm một chút nói chuyện thiếm. Đại khái, nàng là muốn dựa dẫm vào ta thám tính một chút chúng ta danh giới cuối cùng a, hiện tại nàng cái gì cũng không nói, đoán chừng các loại tiếp qua mấy lần, liền nên bộc lộ ra mục đích của mình. Đệ tam suy bụng ta ra bụng người coi là Phở Dậy Dạ là tới nơi này tìm hiểu tình báo, lại căn bản không nghĩ tới, Phở Dậy Dạ là đến tài liệu thi hàng lậu, đang tán gẫu quá trình bên trong, ngẫu nhiên vài câu cập mình, hoặc là thiết kế tỉ mỉ, lợi dụng hỏa quốc nội bộ ở giữa mâu thuẫn bốc lên một chút cảm xúc, cái này bản thân liền là mục đích. Những mảnh vỡ này, tự nhiên xen lẫn tại lẫn nhau nói chuyện phía bên trong, cũng liền lộ ra dâu dịa. Phở Dậy Dạ tại nói chuyện kỹ thuật bên trên có được nghệ thuật gia tạo nghệ. Có thể nói, đem hỏa quốc cùng làng lá tại đệ tam trong tiềm thức làm ra một loại cắt chém, để đàm phán quá trình bên trong cổ nổ hạ có thể nặng thôn lợi ích, nhẹ hỏa quốc lợi ích, từ đó đạt thành một loại làng mây nhiều tổn thất một chút, lôi quốc thiếu tổn thất, thậm chí không tổn thất đàm phán kết quả. Đây đã là Phở Dậy Dạ sử xuất tất cả vốn liếng mới có thể tranh thủ được cực hạn. Đệ tam là một đời nhẫn hùng, dạng này người có lẽ háo sắc, nhưng là tuyệt đối không có cách nào sát dụ. Sắc ở chỗ này là một cái chất xúc tác, vẹn vẹn có thể làm cho đệ tam vui lòng cùng nàng tiếp xúc. Tại lợi ích trước mặt, dạng gì sắc đẹp không thể vứt bỏ. Nhiều lắm thì vứt bỏ về sau, nói một câu đáng tiếc nhớ lại một cái thôi. Mà đệ tam đâu? Hắn kỳ thật cũng cần Phở Dậy Dạ danh giới cuối cùng cũng hy vọng từ Phở Dậy Dạ nơi này thu hoạch được một chút tình báo, có thể nói, dạng này tiếp xúc là đạn rồ không cao hứng. Nhưng đệ tam cùng Phở Dậy Dạ đều rất cao hứng. Coi như Phở Dậy Dạ không đến, đệ tam cũng sẽ tìm một cái lấy cớ đi qua. Đạn rồ hỏi, ngươi không phải là bị sắc đẹp dụ dỗ a? Hô cả, ta thế nhưng là hiểu rất rõ ngươi, đi học lúc ngươi liền ưa thích. Đệ tam ánh mắt một lợi, khói cũng không rút, liền nhìn chằm chằm đạn rồ không nói lời nào. Đạn rồ đem câu nói kế tiếp nuốt trở về. Đệ tam nói, đại cục nhỏ cục ta vẫn là phân rõ ràng. Vân nhẫn sứ giả nơi đó nhìn chằm chằm, tuy nói lần này không có khả năng lại xảy ra bất chắc, nhưng để phòng vạn nhất. Rốt nhưng cùng người đám phế vật kia không giống nhau. Đạn rồ rất là tự đắc. Hắn rụt thế nhưng là ạ bù bên trong ạ bù, tinh nhuệ trong tinh nhuệ, cũng không phải đệ tam dưới tay ạ bù có thể so sánh. Lần trước ạ bù theo dõi vân nhẫn đoàn sứ giả xảy ra ngoài ý muốn, vậy mà để cho người ta hơi kém bắt đi quân dự bị gì nụ gì kỳ, cho nên lần này theo dõi người, liền đổi thành rụt. Rụt bên trong ăn dẻm, dạ mạn nạ cả hai đại chủ lực gia tộc toàn diện bố khống, bảo đảm vạn vô nhất thất. Đan Dô cũng đối với chính mình phụ tá đắc lực rất yên tâm. Đệ Tam lại nguyết hắn một cái, ngươi còn có việc? Đây là hạ lệnh chủ khách. Đan Dô nói, không có. Đứng dậy liền đi. Lại qua mấy ngày, Sở Dật Dạ lần nữa bái phòng thời điểm, rốt cục tại lơ đãng ở giữa nhắc lên tương quan chủ đề, thăm dò cô nô hạ danh giới cuối cùng. Hồ Ca đệ Tam giả bộ vô ý, nói ra một chút xíu danh giới cuối cùng đi ra. Sở Dật Dạ đạt được muốn liền thản nhiên đi. Đệ Tam, nếu như các ngươi tin tưởng cái này danh giới cuối cùng, vậy các ngươi Vân Nhẫn liền nhận thua à? Sở Dật Dạ, ta dùng điều tra danh giới cuối cùng để che giấu chân thực mục đích, cứ như vậy, mục đích thực sự các ngươi liền không khả năng tưởng tượng được. Thôn cùng thôn, thế nhưng là không giống nhau, Vân Nhẫn cùng Cổ Nộ Hạ Nị Dạ, đồng dạng là không giống nhau. Đàm phán xưa nay không trên bàn, mà là tại dưới bàn. Từ chân nước chân giáo chiến trường, lại đến bàn đàm phán dưới điều tra, mới là đặt vững kết quả cuối cùng cơ sở. Trên mặt bàn cãi lộn, vĩnh viễn đều là nhất là việc nhỏ không đáng kể đồ vật. Một Vân Nhẫn phạm vi hoạt động từ tháng, ruộng, canh tam quốc rút khỏi. Đầu này xem như bẽ giới, đem nguyên bản thế lực giao nhau, mơ hồ khu ném cho Cổ Nộ Hạ. Nhưng Sở Dật Dạ đưa ra, Lôi Quốc thương nhân vẫn như cũ có thể tại cái này tam quốc hoạt động, bình thường thương nghiệp hành vi nhất định phải cho phép. Đầu này đệ tam không có ý kiến. Hai Vân Nhẫn muốn tiến hành chiến tranh bồi thường Cổ Nộ Hạ quân phí tổn thất 2 tỷ lượng. Ba công khai đối qua quốc diện quốc sự kiện xin lỗi phụ trách. Cổ Nộ Hạ làm qua quốc minh hiếu, đem toàn diện tiếp nhận qua quốc lãnh thổ tiến hành người quản lý, chờ đợi ngoại bộ qua quốc người trở về, trợ giúp kiến quốc. Kiến quốc hết thảy phí tổn, từ Vân Nhẫn gánh chịu. Vân Nhẫn nhất định phải trả lại từ qua quốc mang đi tài vật. Bốn giao ra tù chiến tranh, tiến hành thẩm phán. Cũng liền cái này bốn đầu, trải qua đệ tam cùng Sở Dật Dạ đầy đủ bí mật nói chuyện phiếm đàm phán lập tức liền trở nên thông thuận rất nhiều. Đương nhiên, tù chiến tranh là không có cách nào giao ra. Sở Dật Dạ nói, không có ý tứ, hổ cả các hạ, cũng không phải chúng ta không muốn giao ra tù chiến tranh, mà là tù chiến tranh. Hắn đã chết tại trên chiến trường. Xèo đương nhiên không chết, chỉ bất quá sửa lại một cái tên, thành mổ gà rồ ổ cổ củ. Mà xèo cái tên này, tự nhiên là muốn bị thẩm phán. Kết cục coi là tất cả đều vui vẻ. Sở Dật Dạ mang theo đoàn sứ giả rời đi Cổ Nộ Hạ, liền một đường hướng đông. Mãi cho đến cách xa Cổ Nộ Hạ, nữ nhân này trên thân mới lộ ra một chút vẻ mệt mỏi. Dạng này lục đục với nhau, thật không phải là người làm. Nàng thở phào nhẹ nhõm, dứt khoát không có nhục sứ mệnh, chuyến này nhiệm vụ xem như rất tốt xong thành. Tiến nhập Nguyệt quốc gia, một đường hộ tống Nị Dạ liền biến thành tệ sủ nổ bộ hạ. Sở Dật Dạ có thể cảm giác được rõ ràng, đồng dạng là Cổ Nộ Hạ Nị Dạ, nhưng cả hai tinh thần khí chất khác biệt. Không nên nói, liền là tệ sủ nổ thủ hạ Nị Dạ ít một chút ấm lãnh, từ trong đến ngoài tản mát ra một loại yêu mạnh. Đó là cường giả mới có khí tức, mà không phải trong khe cống ngầm mù sệ. Dù là mù sệ có thể đem voi cắn chết, cũng vẫn là mù sệ. Đi một đoạn, Sở Dật Dạ xa xa liền thấy cái kia truyền kỳ bất quá cũng mới 9 tuổi mà thôi, hắn liền quanh chân ngồi trên đồng cỏ, giống như là trên đồng cỏ một khối đá, cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn mỹ giao hòa. Tự nhiên, nàng không khỏi dừng bước, hướng phía Tệ Sủ Nổ nhìn. Loại này tự nhiên mà vậy an nhàn rất để nàng hướng tới, thiếu niên trên thân thể người có một loại rất mị lực kỳ dị, để nàng nhịn không được nhìn nhiều vài lần, ngừng chân không tiến. Hán, là tại tu hành sao? Loại này ngồi xếp bằng, cùng lao tăng tư thái, thật sự là một loại kỳ quái tu hành phương thức a. Bỗng nhiên, lệnh Phở Dậy Dạ khiếp sợ một màn xuất hiện. Tệ Sủ Nổ thân thể lại rất nhỏ lơ lửng bắt đầu, rời đi mặt đất chừng chừng một thước. Xung quanh thân thể của hắn, tia sáng cũng tựa hồ bị cái gì lực lượng mà mẹo, ở trung quanh hình thành một vòng đường kính đại khái chừng 2 mét lăn tăn ba quang, từng mảnh xoay khúc linh động sáng tối ánh sáng, liền cùng cá linh hoạt. Chương 102, đây là cái gì nhẫn thuật? Chương 102, đây là cái gì nhẫn thuật? Một mảnh lại một mảnh quần sáng liền rơi vào Tệ Sủ Nổ trên thân, minh diệu bộ phận hết sức sáng tỏ, mà không có rơi lên trên đi địa phương, lại có vẻ cực kỳ ảm đạm, quần sáng giống như cá bơi tại thân thể của hắn mặt ngoài bơi qua bơi lại, dưới thân thể của hắn, mảng lớn mặt đất lại là đen xỉ. Một chút ảm đạm, mơ hồ hỉ cả gì không được sáng tối biến hóa, để có hình thành một loại cực kỳ cổ quái, ám trầm bên trong lộ ra ánh sáng sắt thái, tựa như là âm trầm thế giới, đột nhiên nhiều hơn một vòng ngày kén năm thời điểm sáng sắc. Đây là cái gì nhẫn thuật? Trung quanh thân thể hắn cái này một cái cầu, lại đem tia sáng bật mèo, để trong đó không khí trở nên mật độ khác biệt, chiết xạ ra như thế kỳ dị tia sáng. Sở Dật Dạ đối Tệ Sủ Nổ hiện ra mãnh liệt tìm tòi nghiên cứu muốn, liền đứng ở nơi đó, ngừng chân không tiến, nhìn xem Tệ Sủ Nổ một màn kia rõ ràng đang động, lại tựa hồ như là trạng thái tinh hình tượng. Cái này lại không phải nhẫn thuật, mà là một loại cực hạn đối trả cờ dạ điều khiển. Tệ Sủ Nổ trả cờ dạ từ trên người các nơi huyệt đạo bên trong tràn ra, giống như tơ mỏng rành rụm thành gấm, lại tiếp tục chui vào trả cờ dạ huyệt đạo bên trong, cấu thành một cái hoàn chỉnh tuần hoàn. Những này trả cờ dạ chạy qua chỗ, giữa thiên địa tự nhiên năng lượng cũng cùng một chỗ bị kéo theo, liền hình thành dạng này sóng nước lấp loáng. Những này trả cờ dạ lưu động, nhìn như hỗn độn, kỳ thực lại tại một cái phức tạp công thức thống ngự phía dưới, vận hành cực giản. Tệ Sủ Nổ giãn ra thân thể chống rỗng mà chuyển, nhìn về phía Sở Dật Dạ một nhóm. Đoàn người này chú ý tới hắn thời điểm, hắn linh giác liền có cảm ứng. Tệ Sủ Nổ chậm rãi bay vượt qua đến, trung quanh tự nhiên năng lượng vẫn còn đang không ngừng hội tụ, dẫn động, ở bên người hình thành nước chảy xiết. Cho dù đến chỗ gần, mặt mũi của hắn cũng vẫn như cũ lộ ra mơ hồ, trên người quần sáng lại tại trong quá trình di động sinh ra biến hóa, tựa như là mấy đầu băng rùa ở trên người hắn phiêu động. "Sở Dật Dạ tiểu thư, đàm phán kết thúc rồi hả?" Tệ Sủ Nổ hỏi. Sở Dật Dạ nói, "Đã kết thúc." Đoán chừng rất nhanh, ngươi liền sẽ thu được lui binh mệnh lệnh. Lại hỏi, "Ngươi đây là cái gì kỳ kỳ quái quái nhất thuật?" Tệ Sủ Nổ nói, "Sở Dật Dạ tiểu thư bất giác vấn đề này rất mạo muội sao?" "Vậy được rồi." Phở Dậy Dạ có chút tiếc nuối, tiểu tử này so hổ cả còn khó dây hơn. Đệ tam tốt xấu còn gần nữ sắc, tiểu tử này là khó chơi. Phở Dậy Dạ sau khi đi, Tệ Sú Nộ liền tiếp tục suy nghĩ mình cái này kỹ nghệ. Cái này một cái kỹ nghệ linh cảm, một là từ cụ dạ cụ mị đi lên, thôn hồ xì dựa vào là đặc thù thiên thạch tinh, để trả cờ dạ hoàng hóa, từ đó tốt khống chế. Hắn dựa vào thì là rượu đến đỉnh phong trả cờ dạ lực khống chế, từ đó có thể khống chế. Lúc đầu, hắn ngay từ đầu liền là muốn thử xoa một cái viên thuốc, nhưng trả cờ dạ từ khi trong thân thể chui ra ngoài, ý nghĩ của hắn liền thay đổi. Trả cờ dạ rời đi thân thể về sau, vậy mà cũng liền như cánh tay sai sự, hắn một cái liền nghĩ đến, ta linh hoạt như vậy năng lực khống chế, còn xoa cái gì viên thuốc? Tính so sánh giá cả cũng không cao a, không bằng chuyển thành khống chế. Thế là liền bắt đầu tiến hành nếm thử, lợi dụng mình toán học năng lực phân tích, rất nhanh liền có hiện tại cái này một thành quả. Chỉ cần địch nhân tiến nhập cái này một cái phạm vi, vậy hắn trả cờ dạ liền sẽ để người nửa bước khó đi. Lấy vô hình chi chất trộm hữu hình chi thực, lợi dụng những này trả cờ dạ lưu động, dẫn dắt, tiến hành dẫn kình thất bại chuyển di dẫn dắt một chút nho nhỏ sai lầm, tại phối hợp thượng khí cơ huyền diệu, cũng đủ để cho hắn thu hoạch được cực lớn cơ hội thắng. Bây giờ đàm phán kết thúc, ngoại trừ cần thiết cẩn thận để nhị dạ quân trên dưới không cần phất lờ bên ngoài, Tệ Sú Nộ đem thời gian đều dùng tại cái này một cái kỹ nghệ trên việc tu luyện. Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ suy nghĩ xong đao liền tới, nói ra, thật khó có thể tin, cái này vậy mà cũng coi là thể thuật bên trên cảnh giới sao? Ánh mắt của hắn bên trong lộ ra một loại kích động. Tệ Sú Nộ cũng muốn thử một chút mình sáng lập hơn tháng năng lực, thế nào, lão ca ngươi muốn thử một chút sao? Hắn một tay cầm đao, vụt một tiếng rút ra một đạo bạch quang. Tốt, tốt chữ mới lối ra, Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ đoàn đao liền như chớp giật công tới. Một cú mọi âm thanh yên tĩnh, túc sát đao ý tràn ngập ra, hướng Tệ Sú Nộ đè tới. Nhanh trắng đoàn đao tại đao ý rót vào về sau, tựa như đã có được sinh mạng, một cỗ hạ cụ điện phun ra nuốt vào. Lôi quang vượt qua hơn một trượng khoảng cách, hướng phía Tệ Sú Nộ liền xuyên đã đâm đi. Tệ Sú Nộ trước người một tầng lại một tầng phương hướng khác biệt, tốc độ chạy khác biệt, mật độ khác biệt, trả cờ dạ trùng điệp một tầng lại một tầng, lôi quang vừa chạm vào, liền bị tầng tầng phân tán, tựa như là mạng nhện tản ra. Chỉ là xuyên thấu ba tầng, liền rốt cuộc bất lực xâm nhập, tiêu tán. Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ hai mắt ngưng tụ, Tệ Sú Nộ lần này cổ quái phòng ngự chiêu số không chỉ có nhanh, cái này lực phòng ngự cũng có chút kinh người. Hắn ngay sau đó là đao thứ hai, đao thứ ba. Hắn lần theo từ nơi sâu xa, đao nói cho hắn biết chỗ bạc được chém xuống. Thế nhưng vẹn vẹn bất quá là nhiều chém dụng một chút thôi. Tệ Sú Nộ nâng lên tay trái, một trận thu âm thanh kêu to không ngừng. Lúc đầu bị phân tán ra lôi quang lại trăm sông đổ về một biển trong tay hắn hội tụ. Lôi đột, lôi thiết âm dương giải kỳ gì? Tệ Sú Nộ rất tự kỷ hô một tiếng. Mặc dù một tiếng hô, liền chịu trọn vẹn mấy chục đao, nhưng cái này mấy chục đao lại cung cấp không ít lôi điện không phải. Những này lôi điện hết thảy đều hội tụ tại tay trái phía trên, hình thành một cái gai mắt lôi cầu, quang mang chói mắt chiếu Tệ Sú Nộ toàn thân sắc bạch, Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ cũng ngừng công kích, thần sắc trở nên quỷ dị vô cùng. Nếu như cảm giác của hắn không có sai, những này lôi điện cũng đều là hắn chém ra đào khi a. Tệ Sú Nộ vung tay lên, liền đem lôi quang bãi ra, mục tiêu chính là Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ. Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ, thuấn thân thuật. Hắn lẫn mắt sò con thỏ đều nhanh. Tệ Sú Nộ vung tay lên, hắn đồng bộ thuấn thân thuật, hiểm lại càng hiểm tránh thoát cái này một đạo lôi quang. Mặt đất bị lôi quang đánh ra một thật to hố, một mảng lớn cỏ thành thang cốc, trong không khí gây mũi mùi thối tràn ngập ra. Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ hít sâu một hơi, hắn cũng biết, đao của hắn uy lực mười phần, cái đồ chơi này không thể đón đỡ. Sẽ chết người đấy a, Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ nói, ngươi chiêu số này lại còn có thể chuyển di công kích. Đem công kích của ta thu thập bắt đầu, sau đó lập tức hướng phía ta phóng thích. Tệ Sú Nộ nói, ta người này thông minh mà. Hạ Tạc lão ca ngươi hẳn là cũng biết, cái này tiên thiên trạ cờ dạ chỗ khác biệt, nó là có được ý thức. Nó càng giống là một cái vật sống. Đã có thể khống chế nha, vậy liền lợi dụng nó đặc tính tốt. Cũng chính là ta hiện tại trạ cờ dạ không đủ nhiều, bằng không mà nói, có thể chơi nhiều kiểu thì càng nhiều. Đây là cái gì? Đây là lĩnh vực, là thiên ma lực trận. Nó trình độ quỷ dị, tuyệt đối là vượt qua người tưởng tượng. Kỳ đặc tính vừa vặn phù hợp hắn phát huy. Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ đem đao cắm trên mặt đất, xem ra ta tiến thêm một bước địa phương, cũng ở nơi đây. Muốn từ tự thân phát triển với bản thân bên ngoài mới được. Hắn trầm mặc một hồi lâu, tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, có lẽ trước đó đều là tiên thiên bắt đầu, mà cái này mới chính thức chính là chạm tới tiên thiên huyền diệu. Vừa vặn có thể cho xạ là mạn đờ hẳn rồ một kinh hỉ. Tệ Sú Nộ tràn đầy ác ý chương 103, cảm tạ huynh dịch đại sư quà tặng chương 103, cảm tạ huynh dịch đại sư quà tặng. Tệ Sú Nộ trong lòng linh quang nhiều lần hiện. Nói một câu không sai liền đứng dậy đến, trả cờ dạ trong kinh mạch trả cờ dạ dán kinh mạch nhanh chóng xoay tròn, nội bộ trống rỗng, từ một bên bàn tay kéo dài cùng một bên khác bàn tay, hắn đưa bàn tay hướng phía Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ đầu vai nhấn một cái. Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ sững sờ, hỏi, đây là? Chợt cũng cảm giác được một cỗ mạnh mẽ hấp lực thuận đầu vai huyệt đạo hút tác trả cờ dạ, ẩn chứa lôi độn trả cờ dạ, liền bị Tệ Sú Nộ hấp thu đi qua. Những này trả cờ dạ nhưng không có lưu tại Tệ Sú Nộ trong thân thể, mà là thuận trống rỗng trả cờ dạ đường ống, từ mặt khác một bên bàn tay đơn giản, thô bạo phóng xuất ra. Lần nữa tại Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ một bên khác trên bờ vai bố. Trải qua Tệ Sú Nộ cái này một cái đường ống hấp thu, dẫn dắt, cái này một cỗ trả cờ dạ liền lại về tới Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ thân thể, song thành một lần tuần hoàn. Ta một chiêu này thế nào? Tệ Sú Nộ hỏi. Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ kinh ngạc, hút thuật chi thuật. Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ hơi kinh ngạc, một chiêu này cùng nhằm nhận am hiểu một chiêu hấp thu trả cờ dạ nhận thuật rất tương tự, nhưng chi tiết biểu hiện bên trên lại không tài kỳ dạng. Nói xong không thể học nhận thuật đâu. Tệ Su Nộ bung ra hạ tạc xạ cụ mỏ, lại đưa tay nhả vào nào, hư không bung lên, dạ sẻn trả cờ dạ liền xì xì kích xạ ra ngoài, đến tại chỗ rất xa mới tiêu tán. Ngay sau đó, hắn trả cờ dạ liền lại lấy một loại cùng trước đó trả cờ dạ cầu tương phản phương thức, phương hướng ngược quyết trương ra ngoài, như mạng nhện tản ra giữa thiên địa, cực hạn bành trướng, hình thành một loại hướng ra phía ngoài để ép lực lượng. Đủ loại này biến hóa, làm cho hạ tạc xạ cụ mỏ cảm giác nhìn mà than thở. Đến cùng là các ngươi người trẻ tuổi à, đầu liền là dễ dùng, nếu đổi lại là ta, làm sao cũng không nghĩ ra còn có thể dạng này. Còn tốt, bất quá là đứng ở cự nhân trên bờ bay. Vị yêu cự nhân liền là huynh dịch, không phải vị này thiên mã hành không sức tưởng tượng, hắn cũng rất khó muốn ra những này cách dùng đi ra. Đương nhiên, Kim đại sư cũng cống hiến một chút xíu, nói thí dụ như là hấp tinh đại pháp loại hình lý luận. Ha ha ha, quá khiêm đường a. Hạ tạc xạ cụ mỏ trong lòng tự đủ, ta làm sao không biết cái gì cự nhân. Tệ Su Nô, ngươi nếu có thể biết, ta đều phải hỏi ngươi một câu cho dù ngẫu không thay đổi. Tệ Su Nô nói, lại đến thử một lần tay. Tệ Su Nô nói xong, trả cờ dạ liền từ huyệt đạo bên trong đi ra, lại từ mặt khác huyệt đạo bên trong tiến vào, hình thành một cái đường kính chừng 2 mét cầu. Pha tạp hỉ cả gì ngay cả thành một đầu, tựa như là một đầu băng gấm ở trên người hắn nhẹ nhàng phiêu động. Đao của hắn vạch ra một đao luyện không hướng hạ tạc xạ cụ mỏ bổ tới. Một đao kia so với trước đó linh xảo, huyền diệu bên ngoài, càng nhiều một cái nhanh chữ, những cái kia hoặc là chạy xiết, hoặc là chậm rãi trả cờ dạ ngay cả đẩy măng rồi, trợ lực Tệ Su Nô động tác, để hắn phát huy ra siêu việt thân thể bản thân có thể đạt tới tốc độ cực hạn, giống như là một con cá thuận dòng nước sôi dòng xuống. Thuận thiên ứng như người, dùng khỏe ứng mệnh. Hắn thuận trả cờ dạ lưu động mà động, liền sẽ làm ít công to, nguyên bản phương diện tốc độ thiếu hụt cũng bị đền bù hơn phân nửa. Hạ tạc xạ cụ mỏ cũng lần theo tinh thần bên trong huyền diệu chi giác, lấy bản năng rút đao dương lên, tinh thuần đao ý ngưng tụ tại trên thân đao, trực tiếp dùng đoạn đao bản thân cắt vào Tệ Su Nô trận vực bên trong. Rút đao đoạt thủy. Trong nháy mắt, hạ tạc xạ cụ mỏ liền cảm nhận được một cỗ lực lượng mạnh mẽ đang trùng kích đao của mình, cánh tay của mình, cái loại cảm giác này, tựa như là đưa thân vào chảy xiết dòng sông bên trong. Tay của hắn càng dùng sức, trên đao ý chí cũng biến thành càng thêm ngưng tụ, bạch quang chói mắt tại cái này một mảnh trạ cờ dạ bao khỏa bên trong sáng tỏ. Trên thân đao, lôi ra một đầu thật dài sợi tơ, phân tán ở các nơi. Nhưng này một đao nhưng như cũ cân bằng, hạ tạc xạ cụ mỏ đem trạ cờ dạ thôi phát đến cực hạn. Một trận làm cho người màng nhĩ đau nhức, giống như đột phá âm bạo tiếng oanh minh nổ vang, Tệ Su Nô cấu tạo trạ cờ dạ cầu lại không ngừng hướng ra phía ngoài cuộn. Phần lớn âm thanh lượng đều hướng phía bốn phương tám hướng tản ra, đến trong thai của hắn đã bị trừ khử cực kỳ rất nhỏ. Thế giới bên ngoài giống như là biến thành phim cầm, lộ ra một chút hư ảo không chân thực, tựa như là giống như nằm mơ. Hắn đột nhiên rút lui một bước, một cỗ trả cờ dạ cuốn chặt lấy hạ tạc xạ cụ mỏ toàn bộ cánh tay, cũng hướng phía phương hướng của mình kéo như vậy một cái. Lần này chính là dẫn kình thất bại tại hạ tạc xạ cụ mỏ đao thế lấy hết trong nháy mắt đó, thông qua dạng này lôi kéo để hạ tạc xạ cụ mỏ không chỉ có không thể rút lui đao, còn phải lại tiến nửa cánh tay chiều dài. Chỉ là một cái, liền đem hạ tạc xạ cụ mỏ lôi kéo lảo đảo, trên thân hiện ra mảng lớn sơ hở, khí cơ từ mượt mà trở nên sơ hở trong chất. Hạ tạc xạ cụ mỏ dừng lại, nói, thua. Vừa rồi lần này, có chút ý tứ. Làm ta đao thế lấy hết về sau, nếu như bị kéo một phát một vùng, chỉnh thể cân bằng, động tác đều sẽ bị phá hư. Bất quá một chiêu này, đối năm chắc thời cơ yêu cầu rất cao. Phải thế tận, nếu như không hết, cái kia bởi như vậy, không chỉ có không có chỗ tốt, còn muốn bị quản chế tại người. Vậy cũng là ta tự sáng tạo một chiêu, chỉ là cho tới nay ngoại trừ tay không cùng người đánh nhau, cơ hội liền vô dụng qua. Coi như tay không, ta cũng không cùng hỉ ủ gà nhà người dùng qua. Cũng là ta bây giờ tại bên ngoài cơ thể tạo dựng ra dạng này thiên địa, cũng mới có cơ hội đem một chiêu này vận dụng cho hiện tại trong chiến đấu. Hạ tạc xạ cụ mỏ ha ha cười một tiếng, nói, ngươi muốn nói người bên ngoài nắm chắc không ở thời cơ thì cũng thôi đi. Tiểu tử ngươi, ngươi muốn nói nắm chắc không ở, vậy ai có thể đem nắm? Cái kia nhưng khó mà nói chắc được, dù sao nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hai người nói vài câu, liền lại thử mấy lần, thẳng đến tận hứng mới kết thúc. Xa xa doanh trại truyền đến một trận reo hò, hai người không khỏi quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy dưới trời chiều, một cái nhĩ dạ phía sau triển khai một đôi trạ cờ dạ hình thành cánh, vụ về tại thiên không bay ngừng. Trời chiều chiếu ở trên người hắn, giống như là độ một tầng dị sắt. Tốt. Trọn vẹn qua mấy phần trùng, trên trời nhân tài rơi xuống, không ngừng hô, không được không được, trạ cờ dạ không đủ dùng. Tới tới tới, có chơi có chịu. Hạ tạc xạ cụ mỏ sờ lên cằm, cảm khái nói, dạng này cách dùng, thật đúng là để bọn hắn cho luyện thành. Vốn cho là còn muốn chờ một đoạn thời gian, dù sao loại kỹ xảo này chỉ có thôn hổ xỉ những nhị dạ kia sẽ, là cái khác nhận thôn không cách nào nhúng chàm bí thuật. Tệ Su Nô nói, chỉ là đến đạp nước trình độ trả cờ dạ lực khống chế đương nhiên không được, cái này một cái kỹ xảo, nói cho cùng liền là khống chế trả cờ dạ năm chữ mà thôi. Đến tột cùng là để trả cờ dạ hoạt tính hóa, trở nên dễ dàng khống chế. Vẫn là để cao trả cờ dạ lực khống chế, có thể khống chế lại, không trọng yếu, dù sao chỉ cần đạt tới khống chế mục đích là có thể. Làm không được, là lực khống chế không đủ. Nhưng ta dạy cho kỹ xảo của bọn hắn, lại đủ để cho bọn hắn có được khống chế như vậy lực. Bất quá, nói trở lại, thôn hồ xi nơi này vẫn rất có tất yếu đi một lần. Đại đường song long bên trong, Hoa thị bích liền là thiên ngoại vân thạch, song long liền là bằng vào cái đồ chơi này song thành một lần đại thăng cấp. Cái kia giới nhị dạ cái này thiên ngoại vân thạch có phải hay không cũng có tương tự tính chất đâu. Vạn nhất là, vậy mình chẳng phải là ai sẽ ghét bỏ thực lực của mình trở nên mạnh hơn đấy. Chương 104, Khải Hoàn trở về chương 104, Khải Hoàn trở về tại Phở Dậy Dạ trở về một tháng sau, đệ tam rút quân mệnh lệnh mới tới. Ở vào Lôi Quốc bộ đội nhao nhao thi triển lịch hướng thông linh, về tới chữa bệnh trong liều vải. Tệ Su Nộ tổ chức người từng cái điểm danh, xác minh, xác định số thương vong theo về sau, liền xuất nhị dạ quân có thứ tự rút lui. Trở lại Cô Nổ Hạ thời điểm, liền thấy thôn dân đường hẻm, trên đường treo đầy Uzumaki đồ án lá cờ nhỏ. Uzumaki Mito nắm cờ Tina, cùng một chỗ xa xa ngồi tại một ngôi nhà trên mái hiên, tránh đi đám người. Thôn dân một trận reo hò, cực kỳ nhiệt liệt. Tệ Su Nộ giơ tay lên, vung dưới. Ánh mắt của hắn vượt qua đám người, cùng cờ Tina có chút gật đầu. Đệ tam mặc hổ cả ngự thần bảo, trên đầu hình vương mũ rộng bánh dai ngăn nắp, ủ tạ tản cô Hà Dư cũng mặc vào một thân hoa phục, đi theo một bên. Vất vả, tất cả mọi người đều vất vả. Tệ Su Nộ, không hổ là Cổ Nổ Hạ một đời mới từ từ bay lên minh tinh, một trận chiến này đánh thật xinh đẹp. Sa Dù Tô Bi Hi Dù Rèn hai tay nắm ở Tệ Su Nộ tay, một trận nói. Sau đó, liền cùng Tệ Su Nộ song song, một đường đi qua phố dài, đến hổ cả nhà tầng thứ hai trên sân thượng. Hắn lôi kéo Tệ Su Nộ, đứng tại bên cạnh mình. Mà những cái kia trở về nhị dạ quân thì là đứng thành phương trận, chỉnh chỉnh tề tề đứng tại hổ cả nhà phía trước. Bọn hắn nhìn xem Tệ Su Nộ, cái này mang theo bọn hắn từ một trận thắng lợi đi hướng một cái khác phen thắng lợi, Tây Trinh Nam Nhẫn, Đông Chiến Vân nhận thông soái, trong lòng tuân ra một loại có chút cuồng nhiệt bành trướng. Ngoại vi thôn dân cũng bị các nhị dạ tinh thần hình thành khí tràng cảm nhiễm, sinh ra một loại không hiểu cảm xúc. Tựa hồ trên người tốc độ máu chảy đều tăng nhanh, ức chế không nổi trong lòng kích động. Đệ tam nói, Cổ Nộ Hạ bay múa chỗ, lửa cũng sinh sôi không ngừng. Ánh lửa chiếu rọi thôn, để Cổ Nộ Hạ cái này một cây đại thụ đâm chồi. Vũ Quốc ngang nhiên tuyên chiến, Nham Nhẫn, Sa Nhẫn, Vân Nhẫn phạm ta biến cảnh. Cho đến hôm nay, chúng ta đánh lùi Nham Nhẫn, đánh lùi Sa Nhẫn, đánh lùi Vân Nhẫn, phân biệt ký kết điều ước, một lần nữa nên đón hòa bình hoàn cảnh. Cái này một người trẻ tuổi, Tệ Su Nộ. Hắn lấy thiếu yếu chi tư, Tây Trinh Đông Chiến, nhiều lần lập kỳ công. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, chúng ta Cổ Nộ Hạ cầm xuống cái này đến cái khác thắng lợi. Để cho chúng ta, vì Cổ Nộ Hạ anh hùng gửi lời chào. Để cho chúng ta vì tất cả, vì cuộc chiến tranh này đánh đổi mạng sống nhị dạ gửi lời chào. Để cho chúng ta vì mỗi một cái lao tới chiến trường, vì Cổ Nộ Hạ hòa bình mà cố gắng nhị dạ gửi lời chào. Toàn bộ thôn bầu không khí ầm vang nổ tung, cùng nhiệt bầu không khí tựa hồ là sẽ truyền nhiễm, chuyển khắp mỗi một cái góc. Chờ đợi tiếng hoan hô nhỏ, đệ tam liền để ra vị trí, "Tệ Su Nộ, ngươi đến cùng mọi người nói vài lời a." Dạng này trường hợp, vẫn là nhiều giao cho người trẻ tuổi biểu hiện một chút tốt. Tệ Su Nộ đi về phía trước một bước, chiến tranh không phải một kiện đáng giá ca tụng sự tình, nhưng là chiến tranh, đồng dạng không phải một kiện muốn đi khinh bỉ sự tình, các vị, bất luận thắng bại, chúng ta cũng không phải là vì một cái nào đó đặc quyền mà chiến, cũng không phải là vì một người nào đó lợi ích, tư dục mà chiến. Chúng ta mỗi người đi đến chiến trường, trên thực tế cũng chỉ có một lý do, Cổ Nộ Hạ là thôn của chúng ta, sau lưng của chúng ta là cha mẹ của mình, vợ con, đi ở trên đường thời điểm, ngươi sẽ thấy bán tam sắc viên thuốc đại thuốc, còn có mở tiệm mì lão bản, có cho nỉ dạ làm chế phục bà. Phía sau của chúng ta có rất nhiều người, cái này mới là chúng ta đi trên chiến trường đi lý do chiến đấu, bởi vì chúng ta muốn bảo vệ cái này một mảnh thổ địa. Trên đời này không có so đây càng chính nghĩa chuyện. Nếu như hỏa quốc đụng phải xâm lược, vậy cái này một mảnh thổ địa bên trên mỗi người đều không thể may mắn thoát khỏi. Nhìn thấy Vũ Quốc sao? Nếu như chúng ta bị xâm lấn, hạ chẳng không thể so với Vũ Quốc tốt hơn. Chúng ta đi đến chiến trường, làm chính là như vậy sự tình. Nam Nhi tốt bảo vệ quốc gia, đây là đường đường chính chính, cho nên các ngươi không cần nghĩ lại chiến tranh, bởi vì cái này không phải chúng ta khởi xướng chiến tranh. Các ngươi không cần tự trách, bởi vì các ngươi không có sai. Các ngươi cũng không cần cả ngày sầu mi khổ kiểm, mà muốn cười nhìn cái thế giới này, nó tại các ngươi bảo vệ dưới hòa bình tương hòa, nó tại các ngươi che chở dưới phát triển mạnh trưởng thành. Nó đản sinh ra mỗi một cái điểm nhấp nháy đều đáng giá các ngươi đi thưởng thức. Vạn thắng, vạn thắng. Phía dưới nhị dạ quân một trận reo hò. Tiếp đó, biểu hiện kiệt xuất đại đội trưởng, bên trong tiểu đội trưởng bọn người cũng đều lần lượt đi lên, tiếp nhận hổ cả ca ngợi, ở trước mặt mọi người lộ một cái mặt. Khải Hoàn nghi thức sau khi kết thúc, đệ tam ngay tại hổ cả nhà trung đang độc gặp các đại đội trưởng, Tệ Su Nộ cùng Hạ Tạ Xạ Cụ Mò một đoàn người, mảnh nói một chút tình huống tiền tuyến, hiểu rõ cụ thể tình hình. Cuối cùng mắt thấy mọi người lòng chỉ muốn về lúc này mới thả đám người về nhà. Tệ Su Nộ ra hổ cả nhà, Hạ Tạ Xạ Cụ Mò liền mời, "Một hồi tới nhà của ta đi, một mình ngươi nấu cơm quá phiền toái." Tệ Su Nộ nói, "Hôm nay coi như xong, ta cũng không làm bóng đèn." Cự tuyệt Hạ Tạ Xạ Cụ Mò mời, Tệ Su Nộ liền hướng nhà đi. Trên đường đi thôn dân thấy hắn, đều tràn đầy một loại hạ vị giả sợ hãi cùng kính sợ. Cứ rời thể nuôi rời khí, hắn từ Tây đến Đông, làm một quân chủ soái, một lời có thể định sinh tử, trên thân đã sớm nuôi thành loại kia thượng vị giả khí chất. Những này dân chúng thấp cổ bé học là bản năng có thể cảm thụ được, không phải do không tôn trọng. Gia môn của hắn miệng bị thu thập rất sạch sẽ, cửa sổ cũng có người xoa. Mở cửa, đã nghe đến một cố lâu dài không ở người bụi đất mùi vị. Hắn mím môi cười một tiếng, vẫn là trước dọn dẹp một chút đã. Trạ cơ dạ từ huyệt đạo bên trong chui ra, từng đầu, từng sợi từ phòng ốc vách tường, nóc nhà, sàn nhà cùng các loại xó xỉnh lướt qua. Những nơi đi qua lập tức liền trở nên sạch sẽ, cho bụi theo trạ cơ dạ lưu động hội tụ vào một chỗ, hình thành một viên đại khái bóng bàn lớn nhỏ nê hoàn. Đi. Tệ Su Nộ khai môn, trạ cơ dạ đem nê hoàn quất xoay quanh, bay thẳng tiến vào xa xa trong thùng rác. Tốc độ xoay tròn, quý tích bay, tốc độ phi hành đơn giản diệu tới được đỉnh phong, hạ xuống thời điểm cũng bất quá là vậy vì rất nhỏ xoạch âm thanh. Dấu ở trong thai con sen, thật là lợi hại a. Bất quá ngươi dạng này đem nhận thuật dùng để quét dọn phòng ốc, bị người ta phát hiện khẳng định sẽ rất có ý kiến. Ta vui lòng, bọn hắn không còn được. Với lại ta đây cũng không phải là nhân thuật, đây là võ học.
Đúng, con sen, ngươi trở về một chuyến, nhìn xem lão sư có liên lạc hay không ngươi.
Tệ Su Nổ để con sen trở về một chuyến. Hắn cầm giỏ rau lúc ra cửa, mới cùng đem con sen thông linh đi ra, thế nào?
Con sen nói, Tu Na đại nhân một mực không có thông linh ta.
Tệ Su Nổ liền biết là dạng này.
Nữ nhân này, tuy nói con sen tính tốt, nhưng cũng không thể hữu dụng liền thông linh, không cần thời điểm liền đem con sen ném một bên. A con sen còn nói lên một chuyện khác, ngươi vơ vét những người kia lúc nào thả ra.
Ta cảm giác đợi tiếp nữa, tinh thần của bọn hắn trạng thái đều muốn không bình thường, dừng xịt quật đối với bọn hắn mà nói, bầu không khí quá mức bị đè nén một chút.
Đợi tiếp nữa, sợ muốn hương.
Tệ Su Nổ nói, nếu là Su Nạ nữ nhân kia cùng ngươi giữ liên lạc, đám người này đã sớm thả ra kiếm tiền.
Ngươi cho rằng ta không muốn để cho bọn hắn sớm một chút đi kiếm tiền sao?
Đây không phải không có cách nào.
Con sen.
Chương 105, xa nhẫn, ta nghèo ta có lý.
Chương 105, xa nhẫn, ta nghèo ta có lý.
Tệ Su Nổ, ngươi nói Su Nạ đại nhân hiện tại đang làm cái gì?
Con sen đem thân thể nửa nằm tại Tệ Su Nổ hai bên trong, nương theo lấy Tệ Su Nổ đi đường động tác chập trùng lên xuống, cảm giác cực kỳ hài lòng.
Bốn cái xúc giác chẳng có mục đích tùy ý loạn lắc, phản phất mỗi một cây đều có mình ý chí độc lập.
Tệ Su Nổ suy nghĩ một chút, nói, hẳn là tại đàm phán, uống rượu, đánh gì rẻ dạ a.
Hắn bản thân cảm giác cái suy đoán này hẳn là rất đáng tin cậy, lại bổ sung, dù sao không nghĩ hai ta.
Nói lên phát cáu, phong ở giữa đàm phán, ngược lại là thật nhiều mài.
Mặc dù dùng Su Nạ uy hiếp thành công để bọn hắn ngồi ở bàn đàm phán bên trên, nhưng xa nhẫn nghèo rớt mồng tới a, nghèo, ngược lại thành bọn hắn lực lượng.
Dù sao muốn cái gì không có, muốn mạng một đầu.
Cô Nộ Hạ một phương cũng thực sự nhìn không ra xa nhẫn nơi này có cái gì đáng đến tác nhường, bồi dao.
Cô Nộ Hạ muốn xuyên chi quốc làm phạm vi thế lực, xa nhẫn liền bắt đầu bán thảm, không được, xuyên chi quốc tuyệt đối không đi.
Không có xuyên chi quốc, chúng ta làng cắt liền thật phải chết ta.
Dù sao đều phải chết, chúng ta cũng không để ý lượng cái đẹp lưng, cùng các ngươi Cô Nộ Hạ liều mạng.
Mị tổ cạ đỏ hồ mụ dạ chỉ có thể hít sâu, tạm dừng đàm phán hoán một chút.
Sau đó đổi một cái phương hướng tiếp tục.
Xa nhẫn một phương, chúng ta không sống được a, đồng quy vu tận a.
Cứ như vậy, do dự, lặp đi lặp lại, cho tới Cổ Nổ Hạ cùng làng mây đã đánh xong, cũng nói xong rồi, nhưng cùng xa nhẫn đàm phán vẫn còn chậm chạp không có kết quả.
Tu Na ngược lại là biết làng cắt có kim sa mỏ, nhưng nàng không nói.
Bởi vì cái này mỏ là nàng, lúc này muốn nói ra đến, mỏ liền thành Cổ Nổ Hạ.
Làm sao có thể để tiền từ trong tay của mình bay đi đâu?
Mặt khác, trong sa mạc còn có phong phú dầu hỏa tài nguyên, cái này cũng là rất đáng tiền.
Đều là nàng.
Cũng không biết Tệ Sủ Nổ tiểu tử kia tìm kiếm đến nhân thủ không có.
Tu Na nghĩ thầm.
Nàng đối những số tiền kia đã có chút không thể chờ đợi.
Nàng xem chừng, lúc này hẳn là về Cổ Nổ Hạ đi.
Ai, hết lần này tới lần khác ta còn muốn ở chỗ này chịu.
Tiểu tử thúi kia nếu là có lương tâm, liền nên tới tìm ta.
Mấy tháng này cơm nắm đã nhanh đem ta ăn thành cơm nắm.
Nàng dạ dày vạn phần tưởng niệm Tệ Su Nổ, muốn cật tây hồng thị trứng tráng, muốn ăn nốt quả cả, muốn ăn thịt kho tàu, muốn ăn điệu tam tiên, muốn ăn đậu, muốn ăn.
Nghĩ quá nhiều, cho tới dạ dày đại khái chứa không nổi.
Vậy đại khái liền là từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó.
Tu Na đưa tay trà sát một cái nước bọt, thầm nói, tiểu tử thúi, ngươi nếu là trở về Cổ Nổ Hạ còn không qua đây, liền để ngươi biết vi sư nắm đấm tại sao là bang bang.
Chính mua thức ăn Tệ Sủ Nổ xoa bóp một cái mũi, không hiểu cảm giác có người tại dưới hắn.
Chọn tốt món ăn về nhà, vừa mới tiến đầu ngõ liền thấy người quen.
Inuzu cả giờ mạn.
Ngoài ra còn có nạ dạ sĩ cả cụ, ạ kỳ mỉ chia cảm dạ mạn nạ cả Inuchi, Minato, Cortina, Hiruga Hiyashi, Hiruga Hiyashi bọn người.
Uy, Tệ Sủ Nổ.
Chúng ta là đến chúc mừng cái nào đó Cổ Nổ Hạ anh hùng, chúc hắn khải hoàn trở về.
Trên mặt của hắn tràn đầy cười một cách tự nhiên, nhanh, đem ngươi đồ ăn bỏ vào trong phòng.
Chúng ta đã chuẩn bị đồ nướng, ngay tại trường học thao trường, đi đi đi.
Thúc giục Tệ Su Nổ buông xuống đồ ăn, liền đem người lôi cuốn đến trường học.
Nơi đó quả nhiên đã chuẩn bị xong đồ nướng, mì cổ tỏ các loại nữ đồng học đang ở nơi đó bận điệu, phù gạ cụ thì là ở một bên đối mì cổ tỏ xung xoe, không ở hỗ trợ.
Nha, Tệ Su Nổ tới.
Tệ Su Nổ.
Đã từng đồng học cực kỳ nhiệt tình.
Rất nhiều người trên nét mặt, đều để lộ ra một loại sùng bái, hướng tới, bọn hắn cũng tưởng tượng Tệ Su Nổ.
Mọi người ngồi xuống, một bên ăn vừa nói chuyện.
Các bạn học không ngừng hỏi hắn đánh như thế nào cầm, trên chiến trường lại là cái dạng gì.
Tệ Su Nổ liền sinh động như thật cho bọn hắn giảng, thỉnh thoảng dẫn tới một trận sợ hãi thảm khủng.
Một mực tiếp tục đến buổi tối hơn 8 giờ sáng, mọi người mới tán.
Cờ Tí Nạ thì là đi theo mấy cái ạ bụ trở về.
Nhà cảm giác là rất không giống nhau.
Tệ Su Nổ nằm ở trên giường, đó là một loại thân ở bên ngoài không có an nhàn, ngủ vô cùng an tâm.
Tỉnh lại sau giấc ngủ toàn thân trong ngoài đều lộ ra một loại thư lại thông thấu.
Tệ Su Nổ lẩm bẩm, cái này ngủ một giấc, đơn giản như nhặt được tân sinh a, một hồi đi trước mua cái bánh rán, lại đến một phần sữa đậu nành.
Cơm nước xong xuôi liền đi xem một cái phòng ở làm như thế nào làm.
Thiết kế bên trên nhất định phải thiết kế tốt một chút, liên quan tới chính mình hành tại thiết kế phong cách, hắn trong lòng hiểu rõ.
Loại kia mới tống thức giản lược bên trong lộ ra rườm rà độc đáo, thanh lịch lộng lây phong cách cũng rất không tệ. Hắn có thể ra lớn tư tưởng giản khung, còn lại chi tiết tìm nhà thiết kế hoàn thiện một cái.
Phương diện này nhân tài Cổ Nổ Hạ kỳ thật không thiếu.
Vây mảnh đất kia đã mọc đầy cỏ, Tệ Su Nổ nhìn một chút, sau đó liền đi tìm nhà thiết kế.
Tệ Su Nổ đại nhân, Nhà thiết kế thấy là Tệ Sú Nổ muốn thiết kế phòng ốc, lập tức liền đứng lên đến, ngài phòng ốc giao cho ta, yên tâm. Tệ Sú Nổ thì là mang theo hắn đi tới hiện trường, vừa đi, một bên tại một sấp văn kiện cắn câu xiết. Mới tông thức phong cách phòng ốc ngoại bộ tạo hình, cùng một chút nội bộ cục bộ cảnh quan đều tại cặp văn kiện cắn câu xiết ra một thứ đại khái, đây là ta cần phong cách, ngươi đem bọn hắn dung hội một cái, cho ta làm ra sơ đồ phát thảo đến ta xem một chút. Chúng ta trước tiên đem bản thảo định ra đến, lại nói cái khác. Tốt. Đây là nhà thiết kế chưa bao giờ từng thấy mới lạ lối kiến trúc, loại kia đặc biệt mị lực lập tức liền để nhà thiết kế mê muội. Hắn lại nhìn Tệ Sú Nổ thời điểm, ánh mắt đều là sốt ruột. Cái này chính là thiên tài sao? Không chỉ là tại Nhĩ Dạ mới có thể bên trên là thiên tài, cho dù là muốn làm kiến trúc thiết kế, cũng giống vậy có thể rất thiên tài. Nhà thiết kế cảm giác, cái này một bức thiết kế bản thảo liền giống như ao dị dạng cao xa, mà hắn lại chỉ là đại thụ dưới lòng bàn chân một cái phụ du, leo đến cây thân cảnh đã đem hết toàn lực, càng đừng đề cập là chân chính nhìn thấy thanh thiên. Cái này giữa người và người chênh lệch, chẳng lẽ cứ như vậy không nói đạo lý sao? Cái kia cố gắng ý nghĩa lại là cái gì? Bản thảo khẩn yếu ra mau một chút. Ta qua một đoạn thời gian còn có việc, muốn rời khỏi Cổ Nổ Hạ. Ta hy vọng ngươi bản thảo ra xong sau, tại ta rời đi đoạn thời gian này bên trong, hoàn thành kiến trúc. Chờ ta lần sau trở về thời điểm, liền có thể trực tiếp vào ở đi. Tệ Sú Nổ ngữ khí không thể nghi ngờ. Nhà thiết kế bận bịu cam đoan, ta nhất định mau chóng hoàn thành thiết kế phương án. Sau khi trở về liền bắt đầu tăng giờ làm việc, chọn vẹn dùng lượng xì đêm, mới đem bản thảo định ra đến. Cái này bản thảo, căn bản không có hắn phát huy chỗ trống, hắn có thể làm bèn bèn bất quá là đem những nguyên tố này kết nối bắt đầu. Càng nhiều hơn là đang tự hỏi cụ thể hơn, chỉnh thể dàn khung kết cấu hẳn là làm sao xây, cần thiết vật liệu có cái nào, muốn bao nhiêu, các loại phí tổn thế nào mới càng kinh tế các loại. Một lòng một ý giúp đỡ Tệ Sú Nổ cân nhắc. Lừa tiền của người khác còn chưa tính, lừa Tệ Sú Nổ đại nhân tiền, đó là muốn bị đâm cuộc sống. Nhất định phải tốt nhất tính so sánh giá cả, nhất định phải đáng giá, mỗi một phân tiền đều tiêu vào trên lưới đao. Nhà thiết kế giấu trong lòng thiết kế bản thảo tới cửa, có chút thấp thỏm đem thiết kế tốt phương án đưa cho Tệ Sú Nổ nhìn. Tệ Sú Nổ đại nhân, ngài nhìn cái này một cái phương án cùng báo giá thế nào? Tệ Sú Nổ nhìn một chút, trên đại thể không có vấn đề. Cũng chỉ là chỉ một chút chi tiết không thích địa phương để sửa chữa một cái, những này vấn đề nhỏ, nhà thiết kế tiện tay liền sửa lại. Lập tức đổi xong, lập tức sửa bản thảo, đi, liền cái phương án này. Ngươi tìm người thi công a, ta dựa theo ngươi báo giá đem tiền cho ngươi, nếu như không đủ, ngươi trước ứng ra, còn lại công trình kết thúc về sau lại nói. Tệ Sú Nổ không lo lắng có người sẽ cuốn tiền chạy trốn, vậy cũng quá xem thường hắn. Chương 106, ta có thể hay không nhìn một chút đao của ngươi? Chương 106, ta có thể hay không nhìn một chút đao của ngươi? Đem xây nhà một đám tử sự tình đều giao cho nhà thiết kế, Tệ Sú Nổ liền mua lễ vật đi bãi phòng hạ tạc xạ cùng mỏ. Hắn mua là một cái rất uy mập mạp đao gỗ, cũng liền một cái tay dài như vậy. Lễ vật này cả cả sĩ có thích hay không không biết, nhưng hạ tạc xạ cụ mỏ cùng phu nhân nhất định là ưa thích. Tệ Sú Nổ cun nhanh mời vào bên trong. Hạ tạc phu nhân cấp bậc lễ nghĩa chú đáo đem Tệ Sú Nổ đón vào. Cả cả sĩ đang tại tạ tạ mì ở trên bò, miệng bên trong ngậm cái núm ngực cao su, một đầu thưa thất tóc máu, nhìn thấy Tệ Sú Nổ về sau liền lần theo một loại sinh vật đối loại kia tự nhiên bản năng thân cận, nhanh chóng bò qua đến, miệng bên trong á á không ngừng. Hạ tạc phu nhân nói, cả cả sĩ rất thích người đầu, tại mị lực cái này một khối bên trên ta tự hỏi không kém ai. Đây là đưa cho cả cả sĩ lễ vật. Hắn đem dao gỗ đưa qua đi. Cả cạ sĩ ôm lấy đến liền bước sang một bên. Hạ tạc phu nhân. Hạ tạc xạ cụ mò tới ngồi xuống, liền cùng Tệ Sú Nổ nhàn thoại. Hạ tạc phu nhân thì là ôm cả cạ sĩ rời đi, không đã quấy rầy hai người. Hàn huyên vài câu, liền nói lên sẽ ạ tỷ gia tộc chuyện này, hắn cùng phu nhân đã đem ngày định ra tới, chuẩn bị hai ngày nữa liền đi. Tệ Sú Nổ, thời gian của ngươi có được hay không? Nếu như không tiện, chúng ta có thể đổi thời gian. Tệ Sú Nổ gật đầu, nói, không có gì không tiện. Ta sự tình cũng đều xử lý xong. Hạ tạc xạ cụ mò nói, vậy là tốt rồi. Hai ngày về sau, Tệ Sú Nổ liền cùng Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ tụ hợp, cùng đi Ạ Tỷ gia tộc. Hệ Ạ Tỷ gia tộc tại Hỏa Quốc Bắc Bộ, khoảng cách không tính gần. Phu nhân vừa mới sinh cả cả sĩ không lâu, mà cả cả sĩ lại quá nhỏ, cho nên Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ liền mướn một chiếc xe ngựa, để phu nhân cùng cả cả sĩ ngồi ở trong xe. Hắn lại là cùng Tệ Sú Nổ cùng một chỗ đi bộ cũng như đi xe, nói chuyện trời đất. Trên đường đi chậm rãi du du, lại cũng không tỉnh mịch. Ngày này, xe tiến vào một đầu đường núi không lâu, liền bị một đám sơn tặc vây quanh. Một người cầm đầu sơn tặc dẫn theo đao, dừng lại, núi này là ta mở. Cây này là ta trồng, muốn từ đó qua, hắc. Tiền, lưu lại cho ta. Người đánh xe nhưng không có một chút xíu khẩn trương. Tiểu tiểu sơn tặc mà thôi, cũng không nhìn một chút người ngồi trên xe là ai. Có thể so sánh nham nhẫn cùng bân nhẫn còn có thể đánh không thành. Người đánh xe nhìn về phía Tệ Sú Nổ, Tệ Sú Nổ đại nhân. Tệ Sú Nổ chỉ là nhìn những sơn tặc này một chút, tiện tay liền từ trên thân lấy ra một chút tiền, không phải liền là đòi tiền sao. Cho bọn hắn, chúng ta đi. Đám sơn tặc này quần áo lam lũ, xem xét liền là sống không nổi đổi nghề làm sơn tặc. Tệ Sú Nổ đối hành vi của bọn hắn không có ý kiến gì, cho nên đòi tiền cũng liền cho. Hạ Tạc Xạ Cụ Mò không hiểu Tệ Sú Nổ hành vi, nhưng cũng không nói gì. Tệ Sú Nổ đem tiền ném ra, tiền kia thường thường bay ra, sau đó rơi vào sơn tặc dưới chân. Cái này ném mạnh tinh diệu, trên thực chất là đối trả cơ dạ cực hạn không chế, đáng tiếc sơn tặc xem không hiểu những này. Bọn hắn xem xét tiền muốn dễ dàng như vậy, liền sinh lòng ác ý, số tiền này không đủ. A, vậy các ngươi còn muốn nhiều thiếu? Tệ Sú Nổ hỏi. 5.000, không, 1 vạn lượng, lại cho 1 vạn lượng, ta thả các ngươi đi qua. Tệ Su Nổ không chỉ có đáp ứng, còn đáp ứng rất nhanh. Nhưng cùng cái này một cái tốt chữ đồng dạng nhanh, lại là một cỗ như tơ như sợi trả cờ dạ. Cái kia một cỗ trả cờ dạ tựa như là thị nữ trên người phi bạch, lại không gió mà động, lao thẳng tới bọn sơn tặc. Trả cờ dạ trực tiếp tràn vào bộ ngực của bọn hắn, tựa như vật sống trong thân thể chui tới chui lui, giữa thiên địa tự nhiên năng lượng cũng điên cuồng tràn vào đi, chỉ là trong một chớp mắt, những sơn tặc này liền hoặc thành bùn đất, hoặc bị gió thổi qua, thành trong gió một bộ phận, cũng có biến thành nước, biến thành lôi điện. Mà thân thể bọn họ bên trong cái kia một cỗ trả cờ dạ lại trực tiếp bị Tệ Su Nổ mang theo trở về, trong tay xoay tròn, âm, dương, nước, lửa, phong, lôi, thổ khác biệt thuộc tính hoặc sáng hoặc tối, biến hóa không chừng. Liền lại có chút ghét bỏ vung tay lên, đem những này trả cờ dạ bãi ra. Bảy loại thuộc tính trả cờ dạ trên mặt đất nổ tung, cháy đen, ướt át, lộn xộn, hóa đá, hồ quang điện, mầm non trong nháy mắt sinh trưởng, nguyên thủy tinh thần dị lực hỗn tạp trong đó, để cho người ta có một loại gặp quỷ cảm giác. Đáng tiếc, không thuần. Tệ Su Nổ chỉ cảm thấy đáng tiếc. Nếu như hắn không có treo, có lẽ còn biết suy tính một chút đem những này trả cờ dạ hấp thu, thành vì mình một bộ phận. Nhưng Tệ Su Nổ đống nhiên nghĩ tới điều gì, không đúng, chờ một chút. Tựa hồ thông qua gọt bám vào là có thể loại bỏ thuộc tính đó a, ta tên óc heo này. Lãng phí, cái gì gia đình á như thế lãng phí. Tệ Su Nổ có chút hối hận, chỉ những thứ này trả cờ dạ, chỉ cần rót vào gọt bên trong, tới lui rót vào, là có thể cùng loại bỏ trong nước tạp chất, đem nó loại bỏ tinh khiết. Những này trả cờ dạ, vậy mà liền bị hắn như thế bức. Hạ Tạc Xạ Cụ Mộ im lặng, ngay từ đầu, ta cho là ngươi sẽ động thủ giết bọn hắn, nhưng ngươi lại cho bọn hắn tiền. Tiếp theo, ta cho là ngươi sẽ thêm cho bọn hắn một chút tiền, kết quả ngươi giết bọn hắn. Loại này lợi dụng tiên thiên hàng rào giết người phương pháp, coi là thật tinh diệu. Cho dù Hỉ Ủ Gà nhất tộc lưu quyền, so với trình độ quỷ dị, cũng kém xa tí tắp. Hắn nói xong, đều cảm thấy có chút ngứa tay, muốn gặp lại một đợt sơn tặc, cho mình một cái thử tay nghề cơ hội. Đáng tiếc đằng sau trên đường đi rốt cuộc không có gặp được sơn tặc. Tệ Su Nổ nói, ta lần thứ nhất không giết bọn hắn, là bởi vì thế giới này rất không công bằng. Rất nhiều nghèo khổ người biến thành sơn tặc, là không có cách nào. Bọn hắn địa bị địa chủ hào cường cướp đi, nhưng bọn hắn cũng muốn còn sống, tóm lại là bất đắc dĩ lý do. Cho nên, ta nguyện ý cho bọn hắn ít tiền. Lần thứ hai không giống nhau, bọn hắn quá tham lam. Điều này nói rõ bọn hắn đã biến thành xấu. Không phải là bởi vì một bụng sống sót cơm mà cả đường, mà là vì làm ác. Cho nên, ta liền không thể cho hạ bọn hắn. Hạ Tạc Xạ Cụ Mộ trầm mặc, hồi lâu mới thở dài một hơi, thế giới lúc đầu như thế, thì có biện pháp gì? Tệ Su Nổ cũng đang trầm mặc, xe ngựa đã đi ra ngoài hơn nửa giờ, hắn mới mở miệng, nói, thế giới lúc đầu sẽ không như thế. Nhưng bởi vì có lý ra, cũng chỉ có thể như thế. Những người này, bọn hắn cái quốc bản thân cũng có thể đập nát những cái kia hào cường đầu chó, có thể nhịn người lực lượng quá cường đại, tại nhị dạ chấn áp xuống, bọn hắn ngay cả phản kháng khả năng đều không có. Nhị dạ, sai lầm rồi sao? Đi, Hạ Tạc Lao Ca, đừng để tâm vào chuyện vụn vặt. Ngươi thật chui vào, tẩu tẩu nên cùng ta liều mạng. Tệ Su Nổ không còn tiếp tục cái đề tài này. Hạ Tạc Xạ Cụ Mộ, rõ ràng cái đề tài này là ngươi chọn lựa lên. Đến này ạ tỷ gia tộc, đã là sau 6 ngày. Cổ lao trạch viện lộ ra một loại âm trầm khí tức dày nặng. Giữ cửa là một cái câm điếc lao nhân, chờ thấy đến Hạ Tạc Xạ Cụ Mộ một bọn người, liền lấy tay một trận qua tay. Chiêu đại đám người đi vào, liền có tỷ nữ đến hầu hạ đổi giày, dân trà. Hệ Hạ Y Yến lộ ra mặc toàn thân áo trắng, râu tóc hoa râm, cả người tựa hồ liền là một thanh đao, ánh mắt sắc bén chi cực. Hắn tự đứng ngoài tiền đến, bên hông cài lấy màu đen đao, thật đơn giản trắng hay đen, liền cùng hắn người này thuần túy. Nhạc phụ đại nhân là mới đang luyện đao sao? Hạ Tạc Xạ Cụ Mộ ân cần thăm hỏi một câu, sau đó liền giới thiệu Tệ Su Nổ, để ta giới thiệu một chút, vị này là Tệ Su Nổ, hảo hữu của ta. Đồng thời, cũng là ta tại đao thuật cảnh giới bên trên người dẫn đường. Tệ Su Nổ, cái kia Tệ Su Nổ. Hệ Hạ Y Yến lộ ra nhất thời không nghĩ tới một cái tốt hình dung, liền dùng cái kia bất quá mọi người cũng đều biết cái kia là có ý gì. Tệ Su Nổ cười một tiếng, nói, ta nghe Hạ Tạc Lao Ca nói tiền bối nơi này có một chút truyền thừa cổ xưa, cho nên liền nghĩ qua đến xem thử. Mạng muội đến đây, mong rằng rộng lòng tha thứ. Hệ Hạ Y Yến lộ ra một cái thẳng cầu, ta, có thể hay không nhìn một chút đao của ngươi? Có thể. Tệ Su Nổ không hề động, chỉ là tâm như một, thuần túy không chứa tạp niệm, cùng tự nhiên hòa làm một thể. Cả kiến trúc cũng tựa hồ thành Tệ Su Nổ một bộ phận, nguyên bản loại kia u ám, lạnh lẽo cứng rắn khí chất cũng tại một chớp mắt long trời lở đất, chỉ còn lại có an nhàn tường hòa. Loại cảm giác này, Hệ Hạ Y Yến lộ ra trải nghiệm trực tiếp nhất, bởi vì đây là nhà của hắn. Đây là hắn từ nhỏ đến lớn sinh hoạt, luyện đao địa phương, hắn quen thuộc nơi này một ngọn cây con cỏ, nhân sinh của hắn đều cùng cái này một mảnh tòa nhà hòa làm một thể, không phân khác biệt. Nhưng giờ này khác này, Hệ Hạ thì ra tòa nhà lại không còn thuộc về hắn, nơi này mỗi một miếng sàn nhà, mỗi một bụi cỏ, mỗi một phiến lá cây, mỗi một khối đá, đều tại bài xích hắn, đem hắn gạt ra khỏi hoàn cảnh. Chương 107, thu hoạch, rời đi cùng kết sủ treo giải thưởng. Chương 107, thu hoạch, rời đi cùng kết sủ treo giải thưởng. Cái này một loại cảm giác cực kỳ khó chịu. Chính là, phải hình dung như thế nào đâu? Một loại cực kỳ xa lạ cảm giác xa lạ thay thế loại kia quen thuộc, rõ ràng là nhà mình, nhưng hắn không chỉ có không cảm giác được đây là nhà của mình, ngược lại giống như là tại một nơi xa lạ, không phân biệt đông tây nam bắc, khắp nơi lạ lẫm. Nếu nơi này vốn là xa lạ, cái kia Tệ Su Nổ ý sẽ không để cho hắn cảm giác được bất kỳ khó chịu, bởi vì từ một nơi xa lạ đến một nơi xa lạ khác, đồng dạng lạ lẫm, chẳng lẽ không phải? Nhưng hết lần này tới lần khác nơi này không phải địa phương xa lạ, mà là nhà của hắn. không có chỗ nào so nhà quen thuộc hơn, cho nên loại kia lạ lẫm cắt đứt cũng liền càng cường liệt. Dùng một cái tốt hơn lý giải thuyết pháp tới nói, liền lại Aiin lộ ra tại nhà của mình lạc đường là rất thanh tỉnh, rõ ràng biết là nhà mình, nhưng là tại cảm giác phương diện các mặt, nhưng lại dưới đáy lòng làm ra tương phản phán đoán, đây là một nơi xa lạ. Loại cảm giác này tựa như là một người đứng tại cửa nhà mình trước, lại tìm không thấy nhà của mình, không biết mình ở nơi nào, không biết làm thế nào. Chỗ này nhà cũng một ngọn cây quạng cỏ, một viên ngói một viên gạch tạo nên này Aiin lộ ra, hệ Aiin lộ vẻ tâm là từ cảnh mà chuyển. Mà lúc này, hoàn cảnh nơi này lại bởi vì tệ xù nổ tâm mà chuyển. Tựa như là thiên địa đảo ngược, hoàn cảnh khí chất bỗng nhiên chuyển biến, hệ Aiin lộ ra liền bị cô lập đi ra. Cố nén loại kia trong tâm linh cắt đứt, khó chịu cũng không biết làm thế nào, hệ Aiin lộ ra kiệt lực an định tâm thần, cái này liền là của ngươi đao. Chúa tể cái này một cái đình viện. Tệ xù nổ nói, cái này là đao của ta. Tiền bối còn hài lòng. Hệ ạ tỷ gia tộc bên trong lưu truyền chi thư, các hạ có thể tùy ý xem. Các hạ nổ nhũng mà đến, lại ạ tỷ một nhà vinh hạnh. Ta chắc chắn chi ghi chép vu gia sử. Vậy liền đa tạ tiền bối còn đãi. Hệ ạ tỷ gia tộc truyền trong điện tịch, có giá trị nhất một cái là ạ tỷ động tĩnh lưu kiếm thuật, loại này giảng cứu nhất kích tất sát kiếm thuật, lấy nhanh làm quan trọng kiếm thuật. Tệ xù nổ cũng không thèm để ý toàn bộ giới nhị dạ kiếm thuật liền cùng cuộc sống tạm bỡ kiếm thuật lưu phái là giống nhau, giảng cứu liền là một chiêu tiên cật biến tiên không có gì để mắt. Chân chính có giá trị là một chút liên quan tới cổ đại kiếm thánh ghi chép. Phía trên ghi chép đại lượng kiếm thánh là như thế nào thành làm kiếm thánh, danh chấn nhất thời cố sự. Những này cố sự bản thân liền là phương pháp, thí dụ như tại thác nước Hàn Đàm tính toán, thí dụ như hành tàu ở Gia Mạn Ổ, cảm thụ sông núi tự nhiên, thí dụ như học tập viên hầu chim thú, trở về tại cầm thú các loại. Cũng có lưu lại phi câu, những này là kiếm thánh nhóm cảm ngộ. Cực lớn mở rộng tệ xu nổ tầm mắt. Tuy ý gió thổi nam bắc lưu, tâm ta ở giữa như để trụ, phong đến nước đến đều bất động. Bỏ đi thân người chi công xiển, cầu kiến nguồn gốc đang bay chim, một kiếm chém xuống không sát ý. Các loại tuy nói tại phi câu bản thân bên trên lộ ra rất vụ bè, như tiểu nhị vẽ xấu, nhưng ẩn chứa trong đó nội dung cũng rất đáng giá người phân biệt rõ, cũng làm cho tệ sù nổ đối đủ loại cầu tiên thiên đường tắt có chút hiểu biết. Tệ sù nổ một bên nhìn, một bên phân biệt rõ, chỉ cảm thấy tự thân đối tiên thiên nhận biết càng nhiều hơn mấy phần. Trong lịch sử kiếm thánh thủ đoạn, hắn cũng một chút liền nắm giữ một thứ đại khái. Một chiêu tươi một chiêu bản thân không khó, có thể tươi bắt đầu là khổ luyện cùng tích lũy, cho nên đơn thuần chỉ là đơn giản nắm giữ, thật nhìn một chút là đủ rồi. Tệ sù nổ không đi học, nhưng cũng sẽ không cố ý lướt qua những vật này không nhìn. Những này thời cổ kiếm thánh vẫn còn có chút đồ vật, chỉ tiếc đao pháp của bọn hắn quá mức đơn sơ, cũng không đem cảnh giới triệt để phát huy ra. Sau khi xem xong, Tệ Sù Nộ liền có qua có lại, tại thư phòng một quyển trống không trên quyển trục lưu lại một đoạn văn tự, phu tiên thiên chi nghĩa quan tâm tại tâm, sinh lòng định, định sinh tuệ, cho nên lại ngôn thành người, một lòng hai. Tâm không hai lòng, ý không hai ý, thì tiên thiên đến vậy. Về sau, suy nghĩ một chút, liền lại đem trả cờ dạ đối tiên thiên ảnh hưởng, cửa này tính nguy hiểm biết xuống dưới. Sau đó liền đi tìm Aiin lộ ra, Hạ Tạc Sạ Cụ Mọ cha vợ hai người. Đoạn thời gian này, hắn tại xem cổ tịch, hệ Aiin lộ ra cùng Hạ Tạc Sạ Cụ Mọt thì là tại giao lưu đạo thuật. Hệ Aiin lộ ra tuy có si tâm, nhưng lại tiến chi giải rác. Thẳng than mình tư chất không đủ. Hai người lúc này chính trò chuyện đao ý Tệ Sù Nộ lại tới. Tệ Sù Nộ nói, ta tới cũng có một đoạn thời gian, là nên đi, cô ý đến cùng các ngươi nói một tiếng. Cái này muốn đi. Không bằng ở thêm mấy ngày, ta để cho người ta dẫn ngươi đi trong thành đi một vòng. Si tâm người là sẽ không bởi vì tuổi tác mà lòng có thành kiến. Tệ Sù Nộ là kiếm thánh, là Hạ Tạc Sạ Cụ Mọ người dẫn đường. Aiin lộ ra 10 phần tôn trọng, tự nhiên muốn cho hắn trong nhà lưu thêm một đoạn thời gian. Không được, ta phải tới tìm ta lão sư. Cái kia, thật rất tiếc nuối. Hệ Aiin lộ ra cảm thấy tiếc nuối, sau đó phải nắm chặt cơ hội hỏi Tệ Sù Nộ một cái làm phức tạp chính mình vấn đề. Tệ Sù Nộ Kun, ta tự hỏi ta cũng đủ si tâm vong ngã, nhưng kiếm thuật bên trên vì sao không thể vào bước? Sạ Cụ Mọ nói cái loại cảm giác này, ta cũng tí xíu cũng không cảm giác được. Ta. Tệ Sù Nộ lắc đầu, nói, tiền bối, cảm giác của ngươi có thể gạt người, nhưng cảnh giới của ngươi sẽ không. Có hay không hài lòng, chính ngươi cảm giác không thấy, nhưng cảnh giới đến không tới, đây là thật sự. Chỉ là, ngươi đem rất nhiều thứ nhiều năm tích lũy, đã trở thành một loại gần như bản năng đồ vật. Những vật này, ngươi sẽ nhắm mắt làm ngơ, nhưng nó tại. Ngươi, liền tìm một gửi vật, đem tâm thần ký thác vào phía trên thử một chút, đã là kiếm khách, gửi vật lựa chọn đao, liền là tốt nhất. Lúc nào, trong lòng của ngươi chỉ còn lại có đao, chỉ có đao, chân chính bỏ đao bên ngoài, lại không bên cạnh vật, cảnh giới của ngươi cũng liền đạt đến. Đương nhiên, ngươi cũng minh bạch trong này phong hiểm. Hệ Aiin lộ ra nói, ta biết Sạ Cụ Mọ cùng ta nói qua. Bất quá, làm một cái kiếm khách, có thể dòm ngó loại cảnh giới đó, hẳn là chết cũng không tiếc. Hệ Aiin lộ ra mang theo bộ mang tỷ, Hạ Tạc Sạ Cụ Mọ cũng mang theo phu nhân, cả cả sĩ cùng một chỗ đưa tiễn, chân đưa ra ngoài hơn 10 dặm mới lẫn nhau phân biệt. Tệ Sù Nộ liền triển khai thân hình, người giống như nhẹ nhàng lông vũ nhẹ nhàng phiêu động, trả cờ dạ tại thể nội kinh mạch, bên ngoài cơ thể không gian vận hành, nhanh chóng cướp động ở giữa, tựa như là phi thiên tiên thần đồng dạng, hình thành mơ mơ hồ hồ băng rùa. Hắn tư thái cùng bình thường nhị dạ hoàn toàn khác biệt, tràn đầy một loại phiêu giật khí chất linh động, nhưng ở phương diện tốc độ lại càng nhanh. Hòa quốc tại lần này trong chiến tranh cũng không nhận nhiều thiếu tác động đến, ở trong đó công lao của hắn lớn nhất. Nếu như không phải hắn, không biết bao nhiêu bình dân phải bị chiến hỏa, nhiều thiếu nhị dạ muốn quay đầu lại thống hận chiến tranh, nghĩ lại chiến tranh, bắt đầu đối chiến tranh và hòa bình triết học suy nghĩ. Sau đó, lại bởi vì bản thân văn hóa tri thức thiếu thốn, suy nghĩ ra cái này đến cái khác kỳ hòa kết luận,
A, treo giải thưởng kim ngạch đã vậy còn quá cao. Ta xem một chút. Đi ngang qua một chỗ chùa miếu thời điểm, Tệ Sú Nộ liền nghe đến có người trò chuyện treo giải thưởng, thế là liền dừng lại nghe ngóng. Không nghe không sao, nghe xong mới biết được, ăn dưa ăn vào trên đầu mình. Cái này treo giải thưởng chủ nhân lại chính là Tệ Sú Nộ mình, tiền thưởng gần đậm 9 chữ số. Cùng hạng 2 bán hết hàng chiến lệnh, 130 triệu lượng. Chương 108, nghe nói, đầu của ta rất đáng tiền. Chương 108, nghe nói, đầu của ta rất đáng tiền. Đã biết, ạ sụ mạ đầu người giá trị là 3500 lượng. Mà mình treo giải thưởng, không sai biệt lắm là 4 cái ạ sụ mạ. Tại trả cơ dạ còn chưa tới 4 thẻ niên kỷ, đầu này ngược lại là trước một bước đáng tiền, thành 4 ạ sụ mạ. Bất quá đã nghe thấy được người một nhà đầu treo giải thưởng giá cả, Tệ Sú Nộ liền sẽ không xem như không nghe thấy. Hắn cùng gì dễ dạ, họ rồ xì mạ dự, chú na bọn hắn không giống nhau, đối với mình treo giải thưởng là nhắm mắt làm ngơ. Thậm chí cho rằng cái này rất bình thường, cái nào thành danh nỉ dạ là không có treo giải thưởng đây này. Nhưng Tệ Sú Nộ không được. Ta thu phục nhâm nhẫn, lại thu phục vân nhẫn. Mà các ngươi, tiêm ẩn dưới đất đội kim sở bất quá một đám mù sệ, cũng dám đem ta treo giải thưởng phía trên. Đơn giản bực gan. Các vị đại ca, cái này treo giải thưởng là từ đâu tới? Lao thiên gia của ta, thật sự có người như thế đáng tiền sao? Tệ Sú Nộ tiến tới hỏi một câu, trong giọng nói tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nếu như là hỏi đừng, cái này mấy nhẫn giả sợ là muốn đem hắn đuổi đi, nhưng vấn đề này tốt, đúng lúc là đâm chúng bọn hắn ngứa chỗ. Bên trong một cái độc nhãn long nói, tiểu tử, ngươi cũng là nhị dạ a? Loại này treo giải thưởng cũng đừng nghĩ. Ha ha ha, đây chính là đại nhân vật, chúng ta không có ngoi đầu lên, liền bị người dây. Bất quá cái này treo giải thưởng cường độ, thật là trước đó chưa từng có a. Các ngươi nói cái này Tệ Sú Nộ có phải hay không đem đại danh phu nhân ngủ? Không phải làm sao cao như vậy tiền thưởng? Tệ Sú Nộ, ta cảm ơn ngươi. Ngươi ưa thích đại danh phu nhân ngươi đi. Cái này treo giải thưởng chính là chỗ này đổi kim sở thả ra. Nghe nói liền ngay cả vị kia đều không tiếp, nhìn thẳng lắc đầu. Vị kia là đổi kim sở một cái truyền thuyết, nghe nói có được không chết năng lực, nhưng cho dù dạng này một cái yêu tiền người đều e ngại không thôi, liền biết nhiệm vụ này độ khó. Nơi này cũng có đổi kim sở. Các vị đại ca, ta là lần đầu đến, các ngươi có thể hay không nói cho ta biết đổi kim sở tại vị trí nào? Tệ Sú Nộ cố gắng để cho mình biểu hiện rất có kinh nghiệm. Hắn chỉ cần khiến cái này người biết mình là một cái mới dưa viên giả lão dưa leo là được rồi, dù sao xuẩn không đốc, nên nói cho hắn biết đổi kim sở vị trí là nhất định sẽ nói. Một đám lưu lạc nhị dạ cảm khái, ai, tuổi con nhỏ, liền muốn mình đi ra kiếm ăn. Chúng ta đám người này liền là so ra kém nhận thôn A. Sau đó, liền nói cho đổi kim sở vị trí. Tệ Sú Nộ là một cái người thể diện, trực tiếp giúp bọn này nhị dạ kêu một bầu rượu, cái này một bầu rượu xem như hắn mời. Sau đó liền hướng đổi kim sở đi. Đổi kim sở tại chùa miếu Tây Nam phương hướng, thẳng tắp khoảng cách cũng liền hơn 10 dặm, bên ngoài nhìn qua liền là một cái nhà vệ sinh. Từ cửa ngầm sau khi đi vào, liền là một cỗ xác thối vị. Có nhị dạ gặp Tệ Sú Nộ, liền nói, nơi này cũng không là tiểu hài tử nên tới địa phương. Tệ Sú Nộ đối bọn hắn làm như không thấy, trực tiếp đi quầy hàng. Quầy hàng chỗ là một người mặc màu trắng liên thể trang phục phòng hộ nhân viên công tác. Tệ Sú Nộ đi đến chỗ gần liền dừng lại, mở miệng nói, nghe nói đầu của ta rất đáng tiền. Ngươi, nhân viên công tác chỉ là sửng sốt một chút, liền một cái nhận ra cái này 100 triệu 3, cả người thần sắc liền trở nên hoảng sợ bắt đầu. Tệ Sú Nộ một cái tay ở trên người hắn vỗ, một cỗ trả cờ dạ giống như giỏi trong xương tiến vào thân thể của hắn ẩn nút bắt đầu. Đi, đem người phụ trách cho ta kêu đi ra. Nhanh một chút, chậm một chút, ngươi liền phải chết. Cái kia một cỗ trả cờ dạ tựa hồ tại phối hợp Tệ Sú Nộ, tại hắn nói chuyện thời gian bên trong, liền từng điểm từng bước xâm chiếm công việc này nhân viên trả cờ dạ. Đại đại đại, đại nhân tha mạng. Nhân viên công tác chân đều mềm nhũn. Tệ Sú Nộ nói, cầu xin tha thứ cũng coi như thời gian. Nhanh một chút, nhân viên công tác kẻ ra quần đi tìm người phụ trách, hắn cũng rất gà tặc, chỉ nói là có nỉ dạ đến nháo sự lại không dám nói là treo giải thưởng bảng 100 triệu thứ ba. Thế là, người phụ trách nơi này liền không thấy người, trước nghe nó âm thanh, thật to gan. Không biết nơi này là địa phương nào sao, cũng dám đến nơi đây dương ai. Mãi cho đến nói xong, mới nhìn đến Tệ Sú Nộ. Bất quá, người phụ trách tự cao hậu trường thâm hậu, lại không thế nào sợ, Tệ Sú Nộ kun, nơi này là thế giới ngầm, muốn giảng đổi kim sở quy củ. Tệ Sú Nộ cười lạnh, quy củ? Ta đến nói cho ngươi cái gì là quy củ, ngươi, tới. Hắn không thể nghi ngờ, trả cờ dạ trong nháy mắt phóng xuất ra, từ tứ phía hướng phía người phụ trách để ép, sau đó đẩy người một bước đi tới trước chân. Hắn ngửa đầu nhìn cái này có chút mập người phụ trách, ngươi, quá cao. Ta không thích. Hắn một cước đá vào đối phương bắp chân đối diện xương bên trên. Hắn hơi dùng một chút xíu quái lực kỹ xảo, mặc dù bởi vì trả cờ dạ chưa đủ duyên cớ, vẹn vẹn dùng tại một cái chân bên trên, bọc lại xương cốt cùng ngón chân. Sau đó lấy đâm chân phương thức, dùng chân trước trưởng cùng năm cái ngón chân đạp một cái. Liền nghe răng rắc một tiếng, bắp chân xương cốt liền bị đá thành bị vỡ nát gãy xương. Người phụ trách cả người thân thể đều là nghiêng một cái, còn không đợi ngã xuống, một cái chân khác cũng bị đánh một cái. Hắn hai cái đùi lấy một loại rất quỷ dị tư thế đảo ngược và mèo, chồng chất, xâm xâm bạch cốt đâm rách da thịt, từ trên đùi xuất hiện. Người phụ trách này thân cao lập tức liền thấp ba khoảng 10 cm, so Tệ Sú Nộ đều thấp nửa cái đầu. Một tiếng hét thảm mới chịu lối ra, liền bị Tệ Sú Nộ dùng đao liên tiếp vỏ đâm vào trong cổ họng. Tệ Sú Nộ nói khẽ, "Xuyệt, đừng tê ơ. Ta nói, ngươi nghe. Ta chỉ nói một lần, ngươi cho ta thật tốt nghe rõ ràng. Một tuần sau ta nếu là còn chứng kiến có cái nào đổi kim sở còn mang theo ta treo giải thưởng, vậy các ngươi đổi kim sở cũng đừng làm. Mà các ngươi tại Hỏa Quốc cảnh nội tất cả mọi người,
bao quát hắn gia thuộc, ta cam đoan, có một cái tính một cái, đều sẽ chết. Nói cho ngươi chủ tử, lần này sự tình ta rất không vui. Ta chờ hắn một tuần lễ, treo giải thưởng cho ta rút lui, mặt khác 3 tỷ lượng đưa trên tay của ta, trễ, hoặc là không đủ tiền. Ngươi liền để hắn toàn ra rửa sạch sẽ một chút. Ta phải dùng trường thương đem hắn xuyên thành xuyên lập ở trên thành lầu, để tất cả đi ngang qua người quan sát, mai cho đến trường thương nhọn từ trong miệng hắn vươn ra mới thôi. Với lại yên tâm, lao tử dưới tay chữa bệnh nhị dạ còn nhiều, chỉ cần có một hơi, ta cam đoan hắn không chết được. Ta để hắn thọ sánh Nam Sơn. Tệ Su nổ vô vô người phụ trách mặt, cuối cùng nói câu, nơi này chủ miếu, ta là ở chỗ này chờ các ngươi. Nhớ kỹ, cơ hội chỉ có một lần. Bất quá một đám trong khe cống ngầm mù sệ, cũng xứng treo ta. Tệ Su nổ đi, nguyên bản náo nhiệt đổi kim sở cũng lập tức tản. Người phụ trách bận bịu để cho thủ hạ cứu mình. Mà cái kia khu thông phong báo tin thủ hạ trên thân, lại đột nhiên một khối bắt đầu hóa đá. Tảng đá mảnh vụn khẽ động liền bong ra từng mảng xuống tới, vẹn vẹn bất quá mấy chục giây, liền biến thành một khối tràn đầy tuế nguyệt dấu vết bùn đất, tảng đá tạo thành ảnh hình người. Tại một chút khe hở bên trong, còn sinh trưởng ra màu xanh lá chồi non, màu trắng tinh thể. Cái này hoang đường, một màn quỷ dị, để đổi kim sở người câm như hến, cũng làm cho bọn hắn lập tức minh bạch, mình trêu chọc một cái dạng gì tồn tại. Giống như là cái gì màn gạ bên trong, đổi kim sở treo ạ sủ mạ loại sự tình này, chỉ có thể nói là quen đến. Ta đường đường cổ nổ hạ một cái tổ chức quân sự bên trong thượng nhẫn nhị dạ, vẫn là hồ cả nhi tử, có thể để ngươi đổi kim sở treo đầu người. Nhưng tệ su nổ sẽ không nung chiều bọn hắn. Báo ứng cái này không liền đến. Chương 109, con người của ta, chủ động chương 109, con người của ta, chủ động miếu nhỏ là ở không giới lại Phật, nhưng nơi này căn này trong miếu Phật lại là chỉnh thể dùng làm bằng đồng làm, trọn vẹn cao 3 trượng. Trong đại điện đèn trong thật lâu không tắt. Tệ su nổ đứng ở trong đại điện ngưỡng mộ Phật tượng, cái này Phật làm mặt mũi hiền lành, nhưng tệ su nổ lại không cảm giác được nó từ bi. Nơi này một chi một thù cũng đều nhuộm đầy máu, dơ bẩn không chịu nổi. Rõ ràng là đồng, nhưng trên thực tế cũng bất quá là dùng cất đái đắp lên một cái kim thân. Nếu như Phật thật tồn tại, nó hẳn là đang khóc đi. Một bên là một cái tiểu tăng, vừa rồi dẫn tệ su nổ tiền đến. Lúc này liền an tĩnh đứng ở một bên. Tệ su nổ cái kia thống ngự quá ngàn quân khí thế không phải một cái sa di có thể ngăn cản được. Chỉ chốc lát sau liền lại tới một vị lão tăng sợi dâu trắng bệnh, cho người ta một loại cực kỳ cứng nhắc, tránh xa người ngàn dặm cảm giác, thí chủ là tới dân hương. Chúng ta nơi này có thượng phẩm hương đến, chỉ cần 10 vạn lượng một chi. Không, ta là tới tìm người. Tệ su nổ quay đầu, nhìn về phía lao tăng này. Nét mặt của hắn giống như cười mà không phải cười, con người của ta, xưa nay không ưa thích cho người khác thêm phiền phức. Cho nên vô luận làm chuyện gì, mình cũng đều sẽ chủ động một điểm. Ta trước lại tới đây, cái kia chủ trì cũng liền thiếu đi rất nhiều đường. Lao tăng làm người nhận ra tệ su nổ mặt. Hắn ra vẻ không biết, lại không nghĩ rằng tệ su nổ sẽ trực tiếp như vậy. Nhưng hắn vẫn là muốn giả bộ một chút ốc, dù sao hắn một cái hòa thượng, là không nên nhận biết tệ su nổ. Không biết thí chủ muốn chờ là ai. Phật môn chính là thành tịnh chi địa. Tệ su nổ nhìn về phía cái kia tiểu sa di, ngàn cột chùa cũng phí giờ kém lệ, đều là hỏa quốc lớn nhất chùa miếu. Ngàn cột chùa thế nhưng là một cái khó lường bình đại a, đây là cháu của ngươi sao? Dáng dấp thật đáng yêu a đáng tiếc. Đáng yêu như vậy một đứa bé, khả năng không có cách nào lớn lên. Một câu nói kia, tệ su nổ nói hai cái điểm mấu chốt, một ngươi ngàn cột chùa liền là một cái cơ lớn, quyền quý sinh tiền bình đại. Cái gì không ra gì cho vay tiền, đen sinh ra ý, đều là các ngươi những người này ở đây lo liệu. Đổi kim sở vì cái gì tại chùa miếu phụ cận, còn cần hắn nói tỉ mỉ sao? Bởi vì đổi kim sở bản thân liền là sản nghiệp của bọn hắn. Tệ su nổ đầu góc không có gì xét, cũng cùng thế giới này người suy nghĩ vấn đề cả cụ dụ không giống nhau, hắn là trực tiếp từ lịch sử kinh nghiệm bên trong đem bọn này đại quang đầu cho xét ra. Minh xác nói cho ngươi, ta biết các ngươi đã làm gì. Hai trực tiếp dùng người nhà uy hiếp. Cái thế giới này tăng lữ là cùng cuộc sống tạm bỡ một lông, chùa miếu thứ này thuộc về gia truyền cho nên hòa thượng nhi tử là cùng còn, một cái trong chùa miếu chính là mình một cái gia tộc người, cái này rất bình thường. Loại này kỳ diệu quan hệ, để tệ su nổ ngay cả tìm bọn hắn cựu tộc công phu đều mất đi. Chủ trì, lão nạp không biết thí chủ ý tứ. Ta cho các ngươi thời gian, các ngươi rất nhanh liền biết. Bất quá tại thời gian này bên trong, các ngươi tốt nhất mau chóng thương lượng ra đối sách. Đúng, không thông qua ta cho phép, các ngươi trong chùa miếu một con rồi đều không đồng ý hứa phi ra ngoài, hiểu chưa? Tệ su nổ thiếu dung hiển thị rõ lanh khốc, đừng trách là không nói trước cũng. Loại kia tay cầm trọng binh, một lời liền có thể phá thành diệt quốc khí chất lóe lên một cái rồi biến mất, cơ hồ khiến người tưởng rằng ảo giác. Tệ su nổ rời bước đến tàng kinh địa phương, vào xem sách, đừng quấy rầy ta, sẽ chết người đấy. Tệ su nổ tại trong tàng kinh các ngồi xuống, tùy ý cầm một chút Phật kinh đọc qua. Trà cơ dạ nhưng từ trên người hắn tràn ra đến, nhẹ nhàng tựa như là khói xanh tản ra, yếu ớt dây tóc. Tăng chúng không nhìn thấy những này trà cơ dạ, nhưng cái này trà cơ dạ lại bao khỏa chùa miếu mỗi một cái góc, tựa như là thiên la địa vong đem chùa miếu vây quanh bắt đầu. Rất nhanh, hắn liền chờ tới đội kim sở người phụ trách. Người phụ trách là bị người dùng cáng cứu thương nhất tới, từ một cái rất bí mật cửa hồng tiến nhập chùa miếu, sau đó từ một cái sa di đi cáo chi chủ trì. Chủ trì vừa đến, liền thấy bắp chân như bùng não, bạch cốt xâm xâm người phụ trách, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Hắn mơ hồ dự cảm được cùng tệ su nổ có quan hệ, nhưng lại không có cách nào xác định. Dù sao việc này quá mức hoang đường một chút, tệ su nổ một người như vậy, có thể cùng đổi kim sở, cùng ngàn cỏ chùa có quan hệ gì đâu. Nhưng hết lần này tới lần khác, người phụ trách kêu to, chủ trì, cứu mạng A nhất định phải cứu mạng A cái kia tệ su nổ, liền là cái kia, hắn. Hắn đột nhiên tiến vào đổi kim sở, sau đó liền. hắn đem Tệ Sủ Nổ lời nói thuật lại một lần. Trụ trì cả người đều bị định trụ. Một tuần bên trong, 3 tỷ lượng, nếu không, con người của ta xưa nay không ưa thích cho người khác thêm phiền phức, cho nên vô luận làm chuyện gì, mình cũng đều sẽ chủ động một điểm. Ta trước lại tới đây, cái kia chủ trì cũng liền thiếu đi rất nhiều đường. Tệ Sủ Nổ câu nói này đột nhiên tại trụ trì trong đầu nổi lên. Trụ trì biến sắc, ngươi chẳng lẽ không biết quy củ? Vậy mà đem chúng ta khai ra?
Không, không có, tuyệt đối không có.
Ta nào dám đem quý nhân nói ra?
Hắn thề thề, không tin, ta có thể tiếp nhận ký ức gặp đến, ta thật không có nói.
Vậy hắn là thế nào tới trong miếu?
Trụ trì có chút phát điên.
Ai? Tệ Sủ Nổ, cái kia Tệ Sủ Nổ. Chúng ta nên làm cái gì?
Người phụ trách cũng trợn tròn mắt, trụ trì, nhanh đi mời các quý nhân chủ trì đại cục A bằng không, ta không biết tên kia dám làm xảy ra chuyện gì đến.
Đội kim sở tồn tại nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng xảy ra loại ý này bên ngoài.
Hắn nói rất đúng, Tệ Sủ Nổ thanh âm lại đột ngột xuất hiện tại hai người bên hai. Hai người bận bịu bốn phía nhìn thoáng qua, nhưng không ai.
Tệ Sủ Nổ còn nói, đừng tìm.
Bản tọa thủ đoạn, há lại các ngươi có thể lý giải. Ta cho phép ngươi chữa ra một người, đi tìm ngươi phía sau quý nhân tới, nhớ kỹ, chỉ có một tuần thời gian.
3 tỷ lượng cùng bỏ đi ta treo giải thưởng, một cái không thể thiếu.
Ba tỷ lượng, các quý nhân không có khả năng đáp ứng.
Không có khả năng.
Không làm chủ được, liền cho ta đi tìm quý nhân tới.
Cái gì khả năng không thể nào, không liên quan gì đến ngươi.
Nếu như các ngươi không đi tìm, vậy ta chỉ có thể cho rằng ngươi có thể làm chủ.
Ngươi nếu là nguyện ý đưa tiền cũng được, ta bỏ qua ngươi chỗ miếu.
A, quý nhân.
Ta cũng muốn xem thử xem, cái nào quý nhân.
Bất quá cỏ rác mà thôi, ta một cái ngón tay liền có thể đâm chết đồ vật.
Cũng dám ở ta trước mặt nhảy nhót, chán sống rồi.
Xem ra, vẫn là ta quá nhân từ a, cho bọn hắn cái gì ảo giác.
Hừ. Người phụ trách, trụ trì đều không nói lời nào.
Bọn hắn thật sự là không biết, nguyên lai Tệ Sủ Nổ vậy mà giám sát toàn bộ chùa miếu, nhất cử nhất động của bọn họ, mỗi tiếng nói cử động đều đang theo dõi phía dưới.
Trụ trì nhanh chóng rời khỏi nơi này, đi tìm mình đại nhi tử, tận tâm chỉ bảo để hắn đi đem quý nhân đi tìm đến.
Đem mức độ nghiêm trọng của sự việc nói một lần, nhớ kỹ, sống còn, nhất định phải làm cho các quý nhân tới.
Bằng không mà nói, liền toàn xong.
Trong lòng của hắn làm thế nào cũng nghĩ không thông, Tệ Sủ Nổ ra hỏa này làm sao lại không có một chút xíu thân là nhị dạ giác ngộ đâu?
Nhị dạ có thể đắc tội quý nhân sao?
Về sau không làm nhiệm vụ kiếm tiền.
Tệ Sủ Nổ, ta đều có 3 tỷ, ta còn làm nhiệm vụ kiếm tiền.
Đầu óc có bị bệnh không?
Quý nhân,
ta nhìn ngươi quý nhân cổ cứng vẫn là của ta đao cứng rắn, còn không phân rõ lớn nhỏ vương.
Chương 110, xong chuyện phủi áo đi chương 110, xong chuyện phủi áo đi lại nói, liền xem như ta thiếu tiền.
Các ngươi những này quý nhân không biết chủ động bày đổ cũng sao?
Người nghĩ dạng này thế giới đơn giản đảo ngược thiên cương.
Tệ Sủ Nổ đem ý nghĩ đặt ở trên kinh Phật, khoan hay nói, trong đó một chút nội dung thoạt nhìn vẫn là rất để cho người ta có giận dắt.
Mãi cho đến lúc đêm khuya, Tệ Sủ Nổ liền hô người đến, đi, cho ta làm một chút bữa ăn khuya tới.
Phong phú một chút.
Một lát sau, một cái sa di liền đưa tới một cái gà quay.
Một cái gà quay không lâu sau cũng chỉ còn lại có mấy cây xương đùi cùng cánh cụt xương, còn sót lại lồng ngực, phần cổ cùng đầu xương cốt lại đều bị ăn sạch.
Thu thập một chút.
Tệ Sủ Nổ để sa di thu thập, mình liền lại cầm lên một bản Phật kinh.
Hắn ngồi ở chỗ đó, vững như bàn thạch, tựa như là một cái ma vương.
Liên tiếp qua 3 ngày, Tệ Sủ Nổ gọi đến chủ trì, nói ra, đã qua 3 ngày.
Xem ra vị này quý nhân tựa hồ cách có chút xa.
Bất quá, trong chùa miếu tiền, hẳn không phải là một nhà quý nhân mới đúng.
Ngươi muốn tìm, hẳn là chỉ là một cái trong số đó a.
Ta hỏi ngươi, hiện tại ta truy nã rút lui sao?
Rút lui, rút lui.
Đã rút lui.
Lão nạp ngày đó liền đã để cho người ta đi thông chi.
Sau này đội kim sở, chỉ cần là hỏa quốc cảnh nội, tuyệt sẽ không lại xuất hiện tên của ngài.
Không chỉ là Tệ Sủ Nổ danh tự rút lui, liền ngay cả Sủ Nạ hai chữ cũng đều rút lui.
Ai cũng không biết Tệ Sủ Nổ ngày nào tâm huyết dâng trào, một lần nữa, các ngươi cũng dám treo lão sư ta.
Cái kia tuyệt đối là trời sập.
Nếu không phải Tệ Sủ Nổ muốn bồi thường tiền ngạch thật sự là quá mức lớn một chút, chủ trì kỳ thật đều không muốn phiền phức quý nhân, làm sao, không thông chi không được à, bởi vì hắn thật sự là không dám vận dụng 30 cái ức, trong chùa tài chính trong hồ có số tiền này, cần phải là hắn thật động, hắn cũng chết rồi.
Để ngươi sát thần này cùng quý nhân đấu đi, hắn lão hòa thượng chỉ là cầu tài thôi.
Tệ Sủ Nổ ân một tiếng, gật gật đầu, ngươi cũng coi như thất thời.
Nếu như đến lúc đó các quý nhân không đáp ứng, vậy liền phiền phức hòa thượng ngươi cho ta một cái danh sách, ai đầu tiền, ngươi nói cho ta biết.
Ngươi làm tốt, bản tọa cao hứng.
Không chỉ có lưu ngươi một mạng, còn lưu một thành cho ngươi trong miếu.
Ngươi cũng đừng lo lắng người trả thù, bởi vì người chết là sẽ không trả thù.
Trụ trì tâm bất tranh khí nhảy một cái.
Hắn thật đúng là nghiêm túc tính toán một chút một thành là nhiều thiếu.
Muốn xong sau, thì càng bất tranh khí, trong lòng nhịn không được liền sinh ra ý đồ xấu, hy vọng các quý nhân không thất thời.
Ngày thứ 5, một đỉnh hình dạng cùng quan tài cố kiệu tại một đám võ sĩ bảo vệ hạ chậm rãi du du tới, đây là quý nhân tới.
Một cái trên mặt thoa phấn quý nhân mặc một thân áo đông từ trong tiệu đi ra, thanh âm bất nam bất nữ, người đâu?
Đi, để hắn tới gặp ta.
Tiền đâu?
3 tỷ lượng mang đến sao?
Tệ Sủ Nổ thanh âm nhét đầy chỗ miếu, mỗi người nghe đều cảm giác thanh âm là ở bên tai.
Bụt, bụt, bụt.
Một đám võ sĩ nhao nhao cảnh giác, rút đao,
đem quý nhân bảo hộ ở sau lưng.
Lớn mật, một cái tiểu nhị dạ, dám làm càn.
Một tháng thay mặt đầu hét lớn một tiếng, khí thế 10 phần.
Một đôi mắt trừng giống như là trung đồng, đều phồng đi ra.
Cái này võ sĩ dùng chính là một cái tên là nổi giận chém tẩy tâm lưu kiếm thuật,
giảng cứu chính là tâm nổi giận khí, lấy giận thúc âm thanh, lấy âm điệu động tình tự, từ đó để cho mình lâm vào đơn nhất giận trạng thái. Nếu như đạt tới cực hạn, là có thể thông qua giận cái này một cảm xúc tiến vào đến tiên thiên cảnh giới. Chỉ tiếc, hắn giận hào nhoáng bên ngoài, làm cản. Phù du vào hư không, nhét đầy chùa miếu trả cờ ra đột nhiên tụ lại, từ bốn phương tám hướng hướng phía tên này võ sĩ đè ép đi qua. Cưỡng chế để tròng trắng mắt của hắn bên trên trong nháy mắt bẩn bệnh tiêu máu, theo sát lấy thất khiếu liền chảy ra máu. Tệ Su Nô nói, đây bất quá là tiểu trường đại giới, 3 tỷ lượng, mang đến sao? Quý nhân lại là quý nhân làm đã quen, nhị dạ cũng thấy nhiều, vậy mà bất giác e ngại. Tệ Su Nô, ngươi cũng đã biết, ngươi đang làm cái gì? Có tin ta hay không thư bỏ vợ cổ nổ hạ, đưa ngươi trục xuất nhân thôn. Nghe không hiểu tiếng người có đúng không? Tệ Su Nô vừa nghĩ, trả cờ dạ liền bao lấy quý người thân thể, quý nhân tựa như là bị một đầu vô hình mãng xà dây dưa kéo lại, lên cao đến giữa không trung, mặt chợt đỏ bừng. Há mồm muốn nói gì, lại chỉ là biến thành a a tiếng kêu thảm thiết. Qua một hồi lâu, mắt thấy người muốn triệt để hít thở không thông chết rồi. Tệ Sú Nổ mới đưa quý nhân phần cổ trả cờ dạ nơi nới lỏng, hỏi ngươi một lần cuối cùng, tiền mang đến sao? Quý nhân sống sót sau tai nạn, há mồm thở dốc, mang đến, cho ta. Quý nhân bận biểu hô đi theo mình cùng đi đến võ sĩ, để bên trong một cái người đóng dấu, viết văn thư. Sau đó đi gọi đến trụ trì cứ dựa theo văn thư, đem 3 tỷ chuyển cho Tệ Sú Nổ. Tệ Sú Nổ cầm tới tiền, liền buông lỏng trả cờ dạ. Quý nhân đã mất đi dựa vào, trực tiếp liền từ giữa không trung rơi xuống. Các võ sĩ nhao nhao mạo xưng làm đệm thịt, mới tránh khỏi quý nhân trực tiếp quẳng xuống đất vật rủi. Tệ Sú Nô lúc này mới từ bên trong đi ra, đi tới quý nhân phụ cận. Nhiều như vậy tốt, có một câu ngạn ngữ, gọi kẻ tức thời mới là tuân kiệt. Cái này 3 tỷ lượng, ta liền nhận lấy. Việc này dừng ở đây, bản tọa đại nhân có đại lượng, liền tha thứ các ngươi mạo phạm. Tệ Sú Nô thản nhiên đi ra chùa miếu, một đường đi xa. Mãi cho đến Tệ Sú Nô đi xa, quý nhân mới rú thảm bắt đầu, thề nhất định phải trả thù Tệ Sú Nô. Chu Chi bận bịu tới an ủi, vẻ hoa lão gia a, ngài nhưng tuyệt đối đừng. Đây chính là một tôn sát thần, hắn là thực có can đảm giết người a. Hắn cùng đường nhị ra không giống nhau. Chu Chi tận tình khuyên bảo khuyên nhủ quý nhân. Một bên võ sĩ cũng đang khuyên. Chuyện này cũng liền như thế kết thúc. Một người mặc truyền thống nhị dạ trang phục, che mặt mắt lục nhị dạ tiến vào một cái đội kim sở, đem một cái đầu người đưa trước đi. Đem treo giải thưởng danh sách cho ta. Nhân viên công tác đem danh sách đưa cho hắn, người nhị dạ này nhìn thoáng qua, liền ngạc nhiên, a, 100 triệu bà không thấy. Hắn vội hỏi, có người xong thành cái này bị thác. Nhân viên công tác, có thể nói là chúng ta bình đài hơi kém bị rất sao, nhưng đội kim sở uy nghiêm không thể quét rác, tuyệt đối không có thể nói như vậy. Làm thế giới dưới đất lớn nhất một cái thế lực, cái kia lý do cũng chỉ có một, cố chủ đã triệt tiêu bị thác. Không sai, chính là như vậy, cố chủ người ta không treo giải thưởng, cho nên tự nhiên là không có thể sủ nổ tên. Cả cụ rủ, làm một tên tợ săn tiền thưởng, hắn cũng không tại chuyện này bên trên nhiều xoắn xuýt, mà là thật nhanh đi xem cái khác treo giải thưởng, nhìn một chút cái nào một mục tiêu tiện hạ thủ, nhiều tiền, còn gần. Một lát sau, liền lựa chọn kỹ càng một mục tiêu, rời đi đổi kim sở. Trên đường thời điểm, liền nghĩ tới 100 triệu ba. 100 triệu ba a, đó là nhiều thiếu khỏa phổ thông nhị dạ đầu. Hắn cẩn trọng mỗi ngày làm treo giải thưởng, giao một khỏa lại một khỏa đầu, lại ngay cả một cái số lẻ đều không đủ. Lớn như vậy treo giải thưởng rút lui đáng tiếc. Mặc dù hắn tự hỏi không có chấp hành cái này treo giải thưởng năng lực, nhưng cách mấy ngày ngay tại trên danh sách nhìn một chút, đó cũng là hắn mỗi ngày cố gắng ý nghĩa a. Chương 111, giới nhị dạ nên đón nó thứ nhất hối hả. Chương 111. Giới nị dạng nên đón nó thứ nhất hối hả. Đáng chết cố chủ các ngươi hủy một cái cẩn trọng, một lòng cố gắng tiền thưởng thợ săn lý tưởng cùng tín niệm. Cả cụ dù khi tìm thấy mục tiêu kế tiếp thời điểm, đều vẫn là tràn ngập ám niệm. Cho nên cái mục tiêu này cũng liền hết sức thảm, lên tay trước ăn một cái lôi đột, đi, đem người điện thẳng trên mặt đất nhảy bờ rác ngăn sở. Sau đó lại là một cái hỏa độn âm dương cả tổng, đầu khắc khổ, đem người nướng kinh ngạc, ra súc giòn. Tận lực bồi tiếp một cái phong độn âm dương tổng, ép hại. Xong việc về sau, lại một cái thủy lao thuật đem người vây khốn, nhanh hít thở không thông thời điểm phóng xuất lại một cái lôi đột, nguy ám, cuối cùng dùng thổ mâu đem người chuyển lên đến, hành hạ một hồi lâu, mới nhặt lại đạo tâm. Mà lúc này Tệ Sú Nổ lại giống như là một cái tự do chim chóc, tốc độ của hắn từ chậm đến nhanh, ngoài thân trả cờ dạ tổ thành một cái cực kỳ quỷ dị kết cấu. 360 cái huyệt đạo, cấu thành 180 đường tuần hoàn. Sau đó những này tuần hoàn, liền lẫn nhau tổ hợp, hình thành cái này đến cái khác phồng lên bụng quản trạng kết cấu, ở bên ngoài thân thể hắn hình thành một cái cực kỳ phức tạp tiến khí miệng, xuất khí miệng. Phồng lên trong bụng, trả cờ dạ lấy một loại tốc độ cực nhanh gián biên giới xoay tròn, nguồn bạo tự nhiên năng lượng cùng không khí cùng một chỗ bị hấp thu tiến đến, đi qua vũ trụ mạ kỳ áp xúc, tự nhiên năng lượng liền theo cơ hiện ra một chút tính chất, ánh lửa, hồ quang điện lấp lóe. Không khí thì là bởi vì áp xúc trở nên nhiệt độ cao, thành màu vỏ quýt. Cả hai một cái miệng tiến, một cái miệng ra. Tại Tệ Sú Nổ sau lưng xuất khí miệng hình thành cái này đến cái khác vỏ quýt bát, sắp xếp bắt đầu liền cùng lục đạo tiên nhân câu ngọc. Chỉ là Tệ Sú Nổ cái này câu ngọc lại có chút nóng người, không khí chung quanh đều bị bóp méo. Tốc độ của hắn cũng đột phá thanh âm, trên không trung lưu lại cực hạn tiếng oanh minh. Giới nhị dạ chân chính nên đón nó thứ nhất hối hả cùng Tệ Sú Nổ cao siêu như vậy vận tốc âm thanh so sánh, giải ca đệ tứ cái gọi là tốc độ tựa như là một cái non nớt tên lính mới, chỉ xứng cùng con rùa ngồi một bàn. Nhanh, quá nhanh. Đang đàm phán xa nhẫn, cổ nộ hạ nhị dạ đều không tự giác ngừng đàm phán. Bọn hắn đều nghe được cầm ầm thanh âm. Tú Na ngẩng đầu hướng phía ngọn nguồn âm thanh chỗ nhìn sang, liền thấy một đầu vừa dài, vừa rộng thẳng tắc bạch tuyến từ không trung tới gần. tựa như là một cái gột man một bút tại thiên không lấy xuống một đầu dây, đem bầu trời đều chia cắt thành hai nửa. Bạch tuyến một đầu đang không ngừng tiến lên, cái kia là Tệ Suno. Nị dạ con mắt đều là rất tốt. Tu Na một cái liền nhận ra Tệ Suno, cũng thấy rõ ràng Tệ Suno sau lưng đang tại phun ra màu vỏ quýt. Tệ Suno thân hình trên không trung bỗng nhiên chỉ trệ, lại là phương hướng ngược phun ra liệt diễm, sau đó nhanh chóng rơi xuống, dưới chân vỏ quýt nhiệt độ cao liệt diễm phun ra, sau đó nhẹ nhàng như là một mảnh lông vũ, rơi trên mặt đất. Trên mặt của hắn là Tu Na rất tinh tường tiểu dung, lão sư, hồi lâu không thấy, ngươi đều ta nhớ đến chết rồi. Tu Na Khiêu Mi, ngươi cái này lại là cái gì nhiều kiểu? Vừa thấy mặt đều không hỏi trước ta trôi qua có được hay không, ăn cơm thơm hay không, vậy mà hỏi ta đây là cái gì nhiều kiểu. Lão sư, ngươi làm ta quá là thất vọng a, một chút đều không giống ta, quan tâm lão sư thân thể của ngươi. Lâu như vậy không thấy, lão sư ngươi đều không có nghĩ tới ta sao? Tệ Su Nộ nói chuyện, đầu liền ngửa về sau một cái. Tu Na đột nhiên xuất hiện đầu băng không có gì bất ngờ xảy ra thất bại. Đánh lén sau khi thất bại, Tu Na liền đổi đánh bị bắt, một thanh đắp lên Tệ Su Nộ đỉnh đầu một trận đoa. Tiểu tử thúi, miệng lưỡi chân chu. Ngươi mau nói ngươi vừa rồi đây là cái gì? Ngươi không phải là không thể học nhẫn thuật sao? Vừa rồi lần này lại là lửa, bên trong còn xen lẫn lôi quang, hẳn là nhẫn thuật a. Tệ Su Nộ dãy rủa một cái, lão sư, ta dù sao cũng là thiên đạo, để nham nhẫn cùng vân nhẫn nghe tin đã sợ mất mật thống soái, ngươi dạng này để cho ta thật mất mặt ấy. Đó cũng là đệ tử ta. Tu Na lại noa càng dùng sức. Nhìn thấy Tệ Su Nộ, nàng là rất vui vẻ. Tính toán thời gian, cái này đều không khác mấy hơn nửa năm không gặp. Họ đổ xì mà tựa hồ hứng hờ đi tới, Tệ Su Nộ cung tới thanh thế coi là thật không nhỏ. Có thể phi hành thuật, loại kia thanh thế cảm giác liền rất kinh người a. Dĩ Dĩ Dạ cùng họ Dỗ Xi Ma cùng đi đến, nhìn Tệ Su Nộ thần sắc cũng rất phức tạp. Há mồm muốn nói gì, lại bị họ Dỗ Xi Ma đánh một cùi chỏ đánh vào thận bên trên, khép lại miệng. Toàn bộ trong đại doanh, nguyên bản Tệ Su Nộ bộ hạ cũng đều có chút kích động, Tệ Su Nộ đại nhân, là Tệ Su Nộ đại nhân đến. Tệ Su Nộ đại nhân dùng chính là cái gì nhẫn thuật? Thiên, quá kinh người. Thật giống như lôi đỉnh. Quá tốt rồi, Tệ Su Nộ đại nhân đến, cái kia đàm phán nhất định sẽ rất nhanh kết thúc. Đàm phán, đàm phán. Mọi người đều chán ghét dạng này đàm phán. Tệ Su Nộ đến không thể nghi ngờ cho đàm phán cục diện bế tắc rót vào một chút không giống nhau sức sống. Bị tổ cả đỏ hồ mụ dạ cũng là tuổi già an lòng, lại cùng Sa Nhẫn đoàn sứ giả đứng chung một chỗ, không có tới gần. Sa Nhẫn một phương cũng đang quan sát Tệ Su Nộ. Một cái tóc đen thiếu niên, cùng Su Nạ cùng một chỗ thời điểm, nhìn lên đến cũng vẫn là một đứa bé. Nhưng ngẫu nhiên lơ đãng một động tác, nhưng lại đem loại kia thống ngự ngàn quân dưỡng thành khí tức tiết lộ ra ngoài, làm lòng người đầu đống nhiên sợ hãi. Hán, liền là Tệ Su Nộ. Đệ Tam Cả Dẹp lẩm bẩm một câu. E bị dịu trầm mặc, thở dài nói, xem ra đàm phán chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Luận cứng rắn, bọn hắn có thể cứng rắn qua Vân Nhẫn sao? Tệ Su Nộ tùy ý Su Nạ xoa nhẹ nửa ngày tóc, mới nói, tốt, lão sư. Hắn cầm xuống Su Nạ tay, nắm đến Mị Tổ Cạ Đỏ hổ mù dạ phụ cận. Mị Tổ Cạ Đỏ trưởng lão, ta là tới tìm ta lão sư, các ngươi tiếp tục đàm, làm ta không tồn tại liền tốt. Nói là nói như vậy, hắn nói không tồn tại liền không tồn tại. Mị Tổ Cạ Đỏ hổ mù dạ ân nói, dạng này à, vậy các ngươi sư đồ ở giữa chuyện bắn đi, chúng ta liền không phải dậy. Sau đó liền cùng Sa Nhẫn nói, đàm phán hôm nay liền đến nơi này đi, chúng ta ngày mai lại tiếp tục. Liền kết thúc hôm nay mới bắt đầu không lâu đàm phán. Sa Nhẫn trước tiên liền bắt đầu thương lượng tiếp xuống làm như thế nào đàm, rõ ràng chính là giả chết không giả bộ được. Tệ Su Nộ đến, cho áp lực của bọn hắn so với trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Quãng thời gian này đơn giản nhảm chán chết, mỗi ngày đều là đàm phán, cùng Sa Nhẫn bọn hắn xảo lai xảo khứ. Ngươi lại không đến, đại khái liền muốn nhìn thấy vi sư một địa, nguyên nhân cái chết là nhảm chán chết. Tu Na nói chuyện, liền cùng Tệ Su Nộ cùng đi bên ngoài, hái một chút cây nấm, lại làm một cái ổ ngổ gà, ngươi nói gà con hầm nấm, cái này gà là được à? Đi. Sau khi trở về, Tu Na liền hai tay chống cằm, an nhàn nhìn Tệ Su Nộ cho nàng gà con hầm nấm. Món ăn này ở trong thôn thời điểm Tệ Su Nộ cũng đã nói, đáng tiếc còn chưa kịp ăn, đã đến tiền tuyến. Sau đó, Tu Na liền thấy Tệ Su Nộ tao thao tác, cũng không nhóm lửa, liền làm một cái nồi bị bên ngoài cơ thể trả cờ dạ nâng lên, cùng vừa rồi cái chủng loại kia như hỏa diễm phun ra ngoài, vẻn vẹn mấy phút, liền kết thúc nấu nướng. Để lộ nồi về sau, một cỗ hương khí lập tức liền tràn ngập ra. Tu Na, ngươi cuối cùng là cái gì a? Chỉ là nàng càng hiếu kỳ, Tệ Su Nộ liền càng không nói. Tu Na nắm đấm có chút ngứa một chút. Chương 112, đi cái gì làng cắt bất im, mở ngân hàng a. Chương 112, đi cái gì làng cắt bất im, mở ngân hàng a. Bất quá Tu Na cũng không đoái hoài tới cái vấn đề này. Việc cấp bách là ăn trước vì kính. Lấy hai cặp đũa, đưa cho Tệ Su Nộ một đôi, trước hết kẹp một miếng thịt. Thịt làm tí xíu đều không tủi, lửa đủ lớn, áp lực đủ lớn, nhiệt độ đủ cao, thời gian đủ ngắn, bốn cái tất nhiên nhân tố dựng dục ra một loại cực kỳ đặc biệt căng đầy cảm giác, cắn một cái đều là miệng đầy thơm ngát. Ồ, nóng nóng, ăn ngon. Người cũng ăn a. Không nghĩ tới gà con hầm nấm ăn ngon như vậy. Tệ Su Nộ cũng kẹp thịt, cây nấm, không nhanh không chậm ăn. Hai người ngồi chồm hổm trên mặt đất, không lâu sau liền ăn chỉ còn lại có một nồi nước. Tu Na một hồi một ngụm, liền đem canh uống. Ta còn tưởng rằng ngươi cùng Vân Nhẫn đánh thời điểm sẽ gian nan một chút, chờ lấy đàm phán kết thúc, liền mau chóng tới giúp ngươi một cái. Không nghĩ tới là ngươi trước tới. Đi, ta dẫn ngươi đi xem đồ tốt. Tệ Su Nộ phủi mông một cái đứng lên đến. Tu Na cũng tò mò, thứ gì? Sau đó liền theo Tệ Su Nộ cùng một chỗ thi triển lịch hướng thông linh, đến rừng Sikots bên trong. Tệ Sú Nộ mang nàng đến cất giữ hoàng kim chỗ, từ Âm Xuyên ngân hàng làm ra đại lượng vàng, ngân phiếu để Sú Nạ chấn một cái này, nhiều tiền như vậy. Người đem lôi quốc ngân hàng đoạn. Vốn là một câu sợ hãi thán phục, lại vừa vặn trong lúc vô tình nói đến chân tướng sự tình. Tệ Sú Nộ gật đầu, "Ừm, không sai. Qua loa, cũng chính là 23 ngân hàng." 23 ngân hàng. Sú Nạ cảm giác được đầu óc của mình có một chút như vậy không đủ dùng. 23 ngân hàng, cái kia được nhiều thiếu vàng. Bao nhiêu tiền a? Chúng ta Cổ Nộ Hạ từ thành lập đến bây giờ thêm bắt đầu đều không nhiều tiền như vậy a. Tệ Sú Nộ trong mắt mang theo ý cười, cùng Sú Nạ nói, "Lão sư, hiện tại chúng ta có tiền." Nói là giới nghị giả có tiền nhất người đều không đủ, về sau không cần cân nhắc bất luận cái gì cùng tiền tài có liên quan vấn đề. Với lại, chúng ta số tiền này vẫn là muốn sinh tiền, ta tại Lôi Quốc còn chiêu mộ được không ít người mới, đều là từ trong ngân hàng thu nạp cao đoan nhân tài. Đi, ta mang ngươi gặp gỡ bọn họ, muốn cho bọn hắn cải biến một cái hình tượng, bỏ đi Lôi Quốc người ngoại bộ đặc thù, còn muốn cho trên người bọn họ gieo xuống phong ấn. Làm xong về sau, liền có thể thả bọn họ ra ngoài cho chúng ta kiếm tiền. Tu Nạ kinh ngạc, muốn như thế chủ đáo. Đó là, làng cắt vàng đặt ở chỗ đó, lão sư ngươi liền nhẫn tâm xem bọn hắn bị xa nhẫn lãng phí sao? Nhanh lên một chút chuẩn bị kỹ càng nhân thủ, nhanh lên một chút đi làm vàng. Tu Nạ, có đạo lý. Nàng làm sao trong khoảng thời gian này liền không có làm chuyện này, phí thời gian đâu? Tu Nạ hơi bản thân kiểm điểm dưới. Kiếm tiền không tích cực, thái độ có vấn đề, á Âm Xuyên những cái kia thương nghiệp tinh anh lúc này chính top 5 top 3 đọc sách, chơi một chút người sói giết một loại trò chơi nhỏ. Gặp được Tệ Sú Nộ tên sát tinh này, rõ ràng liền run một cái. Tệ Sú Nộ lộ ra một chút nụ cười hiền hòa, chúng ta lại gặp mặt. Ta lần này tới, là cho các ngươi tự do, đương nhiên, sẽ có một điểm tiểu đại giới. Các ngươi cần biến hóa một cái thân phận, còn cần bị gieo xuống phong ấn. Bất quá yên tâm, các ngươi lấy được, chỉ có thể càng nhiều. Các ngươi mỗi người đều sẽ thu hoạch được lượng lớn tài phú, trở thành trên cái thế giới này thành công nhất thương nhân, đảm tiếu không bạch đinh, vãng lai đều là hào phú. Mà các ngươi cũng bất quá sẽ có một cái duy nhất chủ nhân mà thôi, cái kia chính là ta. Ta không hạn chế nhân sinh của các ngươi tự có, không hạn chế các ngươi làm bất kỳ sinh ý, đối với các ngươi không có bất kỳ cái gì yêu cầu. Mà ta vẹn vẹn cho các ngươi đầu tư, chiếm cứ tương ứng cổ phần thôi. Tương lai các phú hảo, ta là các ngươi chủ. Những lời này đối đám người này tới nói vô cùng có lực sát thương. Phối hợp thêm rừng xịt quất bên trong vàng, ngân lượng, loại kia sức thuyết phục thì càng mạnh. Tu Na hỏi, mỗi người đều thực hiện phong ấn. Tu Na cảm giác Tệ Sú Nộ liền là tại tìm phiền toái cho mình. Mặc dù mình trả cờ dạ rất dồi dào, nhưng nhiều người như vậy, nàng không được mệt chết ta. Tệ Sú Nộ gật đầu, ân, mỗi người đem phong ấn vấn đề giao cho Tu Na, Tệ Sú Nộ thì là cùng bọn hắn giao lưu phát tài con đường. Đầu tiên một cái đương nhiên không cần phải nói, làng cắt vàng. Các ngươi biết làng cắt vàng nhiều tiện nghi, chỉ cần cho Sa Nhẫn một cái cơ sở tiền nhân công, hắn có thể cho ngươi đào một ngày. Đây chính là vàng. Lại sau đó, liền là dầu hỏa. Nguyên tắc bên trong mặc dù không có tận lực biểu hiện, nhưng tình cờ nhìn thoáng qua hay là tại chi tiết chỗ có thể nhìn ra được, rộng khắp nhựa tợ lặt tiệp chế phẩm tồn tại. Thì như gọc kiếng, thì như sữa bò ống hút, thì như các mặt đều có dầu hỏa vết tích. Mà hết lần này tới lần khác giống như phong quốc không ra miệng dầu hỏa, cũng không ra miệng nhựa tợ lặt tiệp chế phẩm thành phẩm. Cái này mới là quỷ dị nhất địa phương. Vốn nên là sống thành sao đi bộ dáng, lại ngạnh sinh sinh sống thành Tanzania. Mà dầu hỏa cửa ra vào việc lớn quốc gia cái nào đâu? Đáp án là Lôi Quốc. Lôi Quốc là ngũ đại quốc bên trong nhất là hiện đại hóa quốc gia, không có cái thứ hai. Tại nhẫn thôn cùng quốc gia quan hệ bên trong, cũng là cải cách thâm nhập nhất một cái kia. Cái này cải cách có lẽ có thể xưng là đệ tam á cải cách. Là đệ tam giật cả kế thừa đệ nhị giật cả ý chí, trên thực chất, cái này một loại cải cách phương hướng, là đệ nhị hổ cả xẻn rủ tô bị ra mạ, đệ nhị giật cả trò chuyện với nhau thật vui nói ra tới. Khác nhau liền là Cổ Nộ Hạ đệ tam nhìn như kế thừa ý chí, nhưng kế thừa lại chỉ là nhằm vào Uchiha. Đệ tam giật cả kế thừa lại là dọc theo đệ nhị xác định con đường, tiếp tục đi lên phía trước. Nhẫn thôn thoát khỏi nhiệm vụ thuê hình thức, tại thí nghiệm tính chất cảnh vụ bộ đội, nhị dạ quân trên cơ sở tiến thêm một bước, chính thức trở thành giai cấp thống trị một thành viên, nó liền là một cái Lôi Quốc bộ môn quân sự. Không còn là một cái độc lập nhẫn thôn, mà là chính thức biên chế tổ chức quân sự. Đối nội phụ trách cảnh vụ, đối ngoại phụ trách chiến tranh các loại. Một bước này trên thực tế đã dành trước cái khác bốn cái nhẫn thôn một cái phiên bản, nếu như Cổ Nộ Hạ không ra treo, làng mây nói không chừng có thể treo lên đánh giới nhị dạ, hoàn thành một lần đúng nghĩa từ khoa học kỹ thuật, kinh tế lại đến trong chính trị đại biến cách, triệt để đem nhận thôn hình thức quét vào trong đồng rác. Một cái gã đeo kính đẩy đẩy kính mắt, chủ, đã ngươi có nhiều như vậy dự trữ kim, vậy tại sao không ra ngân hàng đâu? Mở ngân hàng mới là kiếm lợi nhiều nhất. Mở ngân hàng. Tệ Sú Nộ nhãn tỉnh sáng lên, trong lòng thầm mắng mình cách cục nhỏ, nhìn xem, liền là đến nhân sĩ chuyên nghiệp. Mình làm sao lại không nghĩ tới muốn mở ngân hàng đâu? Với lại mở ngân hàng lời nói, những người này có vẻ như đều là chuyên nghiệp, ta vẫn là trước tiến Lôi Quốc đi ra chuyên nghiệp nhân tài. Mình cũng không thiếu khuyết vũ lực bảo hộ, cái này ngân hàng làm sao mở? Tệ Sú Nộ đi thẳng vào vấn đề. Gã đeo kính liền như vậy như thế cho Tệ Sú Nộ nói một trận. Tệ Sú Nộ kết hợp đời trước học thức lý một lý, đại khái nghe hiểu tán thành. Sau đó liền vô gã đeo kính bà bay, "Tốt, việc này các ngươi thương lượng một chút. Chúng ta mở ngân hàng, trước từ quen thuộc cả cụ dù ra tay." "Tu Na, không phải đã nói xong đi xa nhẫn nơi đó vất vả, này làm sao một cái liền đổi mở ngân hàng?" Lại nghĩ một chút, ngân hàng càng đến tiền. "Cái kia không sao, chờ mong liền tốt." Chương 113, họ Dỗ Sĩ Mạn mở ra thế giới mới đại môn. Chương 113,
Họ Rồ Xỉ Mạn mở ra thế giới mới đại môn Sù Nạ ở nơi đó một cái ký hiệu khắc họa phong ấn, sau đó đem phong ấn kích hoạt, tiến vào một người thân thể. Sau đó lại khắc họa phong ấn, tiến vào một người khác thân thể. Đây là một loại rất đơn giản, cũng rất vô giải phong ấn, tác dụng tại tâm tạng cùng đại não, một khi ý đồ phá giải hoặc là cưỡng ép đọc đến ký ức các loại, đều sẽ kích hoạt. Trừ cái đó ra, là không có gì cái khác cưỡng chế lực. Cái này một cái làm việc là như vậy buồn tẻ, lặp lại lại không thú vị. Nhưng Sù Nạ làm vẫn rất có sức lực, cái này nhưng đều là tiền a, đều là nàng, không phải đều là đệ tử của nàng, bốn bỏ năm lên, cũng chính là nàng. Mà đổi thành một bên tinh anh nhóm, thì đã bắt đầu xe nhẹ đường quen quy hoạch ra ngân hàng giản cung, tại ngân hàng cái này nhất trung tâm phía dưới, còn đem dầu hỏa, hóa chất, hoàng kim các loại lĩnh vực đô thống hợp một cái. Tệ Su Nô hỏi một cái vấn đề nhỏ, chúng ta có thể hay không đơn độc phát hành tiền tệ? Hiện tại khẳng định không được, ta nói là về sau, các loại ngân hàng làm sau khi thức dậy, đơn độc phát hành tiền tệ. Phát hành tiền tệ. Một đám hành nghề người con mắt đều sáng lên. Bọn hắn còn nói mình là tinh anh đâu, không nghĩ tới mới nhận cái này chủ tâm càng lớn a xác thực, mở ngân hàng lợi nhuận nơi đó có phát hành tiền tệ tới lợi nhuận cao. Cái này xác thực có thể có, với lại những người tinh anh này lòng tin 10 phần. Liên chỉ bằng vào tệ sủ nổ tẩy sạch những này hoàng kim 1/3 liền đủ tư cách phát hành tiền tệ, càng đừng đề cập tệ sủ nổ nơi này bản thân còn có đại lượng tiền mặt. Liên toàn bộ giới lý ra, đều không có cái nào cá nhân tài năng đem tệ sủ nổ ngân hàng cho ép buộc. Có sung túc dự trữ, liền là cứng như vậy khí. Từ rừng Sipot đi ra điểm dành khoảng cách, Dĩ Dĩ Dạ liền nhìn chuẩn cơ hội, hỏi: "Tuna, các ngươi những ngày này đang bận cái gì?" Tuna lật ra một cái bì ạ tiểu gẳng, liên quan gì đến ngươi? Nói xong, liền đi. Tệ Sú Nổ thì là không có phản ứng gì Dĩ Dĩ Dạ, đối Dĩ Dĩ Dạ người này, hắn trước kia không thích, hiện tại cũng giống vậy không thích, cũng không có cùng Dĩ Dĩ Dạ lá mặt lá trái kết giao một cái ý nghĩ. Còn Sen thì là từ trong lỗ hai chui ra một cái đầu, bốn cái xúc giác thu hồi ba cây, còn lại một cây thẳng tắp hướng lên trên. Lại qua một đoạn thời gian, tất cả mọi người phong ấn liền đều xong thành. Tệ Sú Nổ Chú Nạ bên người cũng nhiều đi ra một cái tóc vàng cô nàng đi theo hai người, hầu hạ hai người sinh hoạt thường ngày. Dĩ Dĩ Dạ một mặt chư ca tướng, không phải, cái này mỹ nữ từ đâu tới? Hắn ánh mắt tại nữ tử trên thân dừng lại. Chú Nạ nói, lại nhìn, đem ngươi tròng mắt móc đi ra. Dĩ Dĩ Dạ lập tức tỉnh táo lại. Sau đó, liền thấy ba người tiến vào một gian lều vải. Tiến vào lều vải về sau, Chú Nạ thì là mắng Tệ Sù Nổ một câu, ngươi cũng thế, từ nhỏ không học tốt. Dĩ Dĩ Dạ ra hỏa kia nhiều lắm là liền là dám bụng trông nhìn, ngươi đây là quang minh chính đại hướng trong nhà lĩnh. Thiên địa lương tâm, ta năm nay mới 9 tuổi. Tu Nạ cái này một ngón tay không thể sủ nổ là kiên quyết không nhận. Hắn vẫn là một đứa bé a, có tặc tâm cũng không cách nào gây án không phải. Tu Nạ, Dĩ Dĩ Dạ tên kia 5 tuổi thời điểm liền biết rình coi. Sớm như vậy con sao? Tệ Sủ Nổ liễu lưới. Tóc vàng cô nàng quỳ ngồi ở một bên, coi mình là cái nhỏ trong suốt. Liền nghe Tệ Sủ Nổ tiếp tục giảo biện, chúng ta làm lý dạ, cũng không thể một lòng một dạ làm ăn không phải. Cũng nên có một cái đại quản gia giúp đỡ chúng ta chạy đông chạy tây. Ta và ngươi nói, lão sư, ngươi phải tin tưởng di truyền học, bất luận là cái gì giống loài đều là càng xinh đẹp, càng là tinh anh. Lão sư ngươi nhìn xem chính ngươi, có phải hay không tại chữa bệnh nhận thuật bên trên tạo nghệ không ai bằng. Tu Nạ tự đắc, đó là cái này chẳng phải đúng. Lão sư ngươi nhan trị liền đại biểu quy của ngươi a, đây chính là chữa bệnh thánh thủ ngậm nhan lượng. Người ta Lý Ản Na cũng là tài chính phương diện thiên tài, còn có quản lý kinh nghiệm. Tệ Sú Nổ một câu nói kia trực tiếp đồng thời khen hai người, liên tiêu đái đả, để Sú Nạ cùng tóc vàng cô nàng nghe đều là tâm hoa độ phóng. Chạc vạng tối thời điểm, họ Rồ Xi Ma từ bàn đàm phán bên trên xuống tới, liền đến tìm Tệ Sú Nổ, Tu Nạ. Tệ Sù Nổ Cun, Tu Nạ, muốn tìm một cái nhàn rỗi cùng các ngươi trò chuyện một cái thiên, thật không dễ dàng đâu. Tu Nạ hỏi, chuyện gì? Họ Rồ Xi Ma lại là đang nhìn Tệ Sù Nổ, nói, ha ha. Ta đối Tệ Sù Nổ Cun một cái kia kỳ quái nhận thuật rất ngạc nhiên. Chỉ là những thời giờ này, các ngươi một mực hướng rừng xịt quật chạy. Ta muốn tìm một cái thời gian tỉnh giáo, cũng không tìm được cơ hội. Hôm nay các ngươi rảnh rỗi, ta liền đến ngồi một chút. Tệ Sù Nổ Cun, ngươi nguyện ý cho ta giải thích nghi hoặc sao? Đầu lưỡi của hắn ở trên mặt quét một cái. Tệ Sù Nổ đối tóc vàng cô nàng gật gật đầu, để tóc vàng cô nàng đem một sấp văn kiện đưa qua. Tệ Sù Nổ lật đến trống không trang bên trên, liền bắt đầu ở phía trên vẽ. Là một cái tủ đồ tăng áp sơ đồ phát thảo. Rất đơn giản, nhìn, cái này một phần là tiến khí miệng, cái này một phần là xuất khí miệng. Ở giữa cái này thể khoang là trạ cờ dạ nhanh chóng xoay tròn không gian. Nó cần chúng ta có cao siêu trạ cờ dạ năng lực khống chế, lợi dụng trạ cờ dạ lực khống chế đối trạ cờ dạ tạo hình. Sau đó, còn muốn nhất tâm nhị dụng, một bộ phận tâm tư dùng tại thể khoang bên trong, để trạ cờ dạ hình thành nhanh chóng lựa chọn dòng xoáy. Cứ như vậy, tự nhiên năng lượng cùng không khí liền sẽ bị hấp thu đi vào. Đi qua tua bin tăng ép về sau, từ một bên khác phun ra ngoài, hình thành động lực. Nó kỳ thật. Tệ Sù Nổ đơn giản nói một lần nguyên lý. Họ Đồ Sĩ Mã suy nghĩ lại chạy tới nơi khác, đầy trong đầu đều là tụ bổ tăng áp hấp thu tự nhiên năng lượng hai cái này điểm mấu chốt. Dựng thẳng đồng tử bên trong xuất hiện không giống nhau hào quang, cái này là cái gì? Cái này chẳng lẽ không phải liền là tiên thuật một cái khác phiên bản? Một cái không cần nhập tĩnh, liền có thể thực hiện đường tắt sao? Hắn chỉ cần lợi dụng loại này dòng xoáy nguyên lý đem tự nhiên năng lượng hấp thu, sau đó cùng mình trả cờ dạ dựa theo tỷ lệ nhất định dung hợp. Đồng thời nhiều lần bên ngoài cơ thể thí nghiệm tựa như lệ, đến lúc đó không liền có thể lấy thực hiện tiên thuật sao? Không thể không nói, họ Rồ Xi Mạn mạch suy nghĩ vẫn là rất rộng. Qua hồi lâu, họ Rồ Xi Mạn mới hồi phục tinh thần lại, nói một câu, bất quá,
ta nhìn tệ sủ nổ cun lúc ấy cũng không phải nhất tâm nhị dụng à. Cái kia thỏa thỏa chính là một lòng 360 dụng, than tổ ong bên trên mắt đều không tệ sủ nổ trong lòng mắt nhiều. Tệ sủ nổ nói, lời ấy sai rồi, nhìn xem cái này. Tệ sủ nổ trên giấy viết xuống một cái toán học công thức, sau đó liền đem cái này nguyên một trang giấy đều đưa cho họ rổ xì mạn, họ rổ xì mạn, đều đưa ngươi. Cái kia, liền đa tạ tệ sủ nổ cun. Hôm nay nghe quân một lời, để cho ta rộng mở trong sáng. Họ rổ xì mạn đã có chút không kịp chờ đợi muốn bắt đầu mình thí nghiệm, cho nên cũng liền một khắc cũng không muốn chờ lâu. Tệ sủ nổ loại này hấp thu tự nhiên năng lượng phương thức, hắn trước kia làm sao lại không nghĩ tới đâu? Muốn cái gì thiên phú? Muốn cái gì huyết kế? Muốn cái gì thánh địa? Nó vậy mà có thể dùng đơn giản như vậy thô bạo phương thức đến thực hiện. Nó vậy mà có thể như thế. Họ đồ sĩ mạn, các ngươi đang nói chuyện gì? Dĩ Dĩ Dạ đầu to đụng lên đến. Họ đồ sĩ mạn nói, không có gì. Liền lách qua hắn đi. Dĩ Dĩ Dạ tự chuốc nhục nhã, lại đã thành thói quen. Theo đuôi họ đồ sĩ mạn một đường đi. Họ đồ sĩ mạn, ngươi nhất định có chuyện gì giấu giếm ta? Ngươi nói chuyện á họ đồ sĩ mạn. Chương 114, Thú nạ quái lực viêm quyền chương 114, Thú nạ quái lực viêm quyền. Họ đồ sĩ mạn bỗng nhiên dừng lại, quay người đối diện Dĩ Dĩ Dạ, hỏi, Dĩ Dĩ Dạ, như thế nào tại đạp nước trên cơ sở tiến thêm một bước để cao trả cờ dạ năng lực khống chế? Vấn đề này đơn thuần mở ra hỏi cái gì là đất nước, cái gì là trả cờ dạ năng lực khống chế, Dĩ Dĩ Dạ đều có thể nói đạo lý rõ ràng, mặc dù trên lý luận không chính xác, nhưng trên thực tiễn nhất định là rất hữu dụng, rất hữu hiệu. Nhưng hợp tại cùng một chỗ lại thêm một cái tại đạp nước trên cơ sở, vấn đề này đối với Dĩ Dĩ Dạ tới nói cũng quá mức tại siêu cương. Dĩ Dĩ Dạ miệng mở rộng a a hai tiếng, rất có một loại bị người hỏi tuần lễ tám là có một ngày hoang đường cảm giác, cuối cùng có chút tức hồn hện, người đây đều là cái gì a? Tệ Su nổ một cái kia nhân thuật, nó cần càng cao hơn mạnh trả cờ dạ năng lực khống chế mới có thể sử dụng. Họ đồ sĩ mạn thuận miệng giải thích một câu. Dĩ Dĩ Dạ, vậy ngươi hỏi một chút Tệ Su nổ không là có thể. Họ đồ sĩ mạn miệt thị Dĩ Dĩ Dạ một chút. Loại này không biết xấu hổ vấn đề, cũng chỉ có Dĩ Dĩ Dạ ra hỏa này có thể hỏi ra. Hắn đường đường họ đồ sĩ mạn hỏi một chút cái kia nhân thuật nguyên lý, đó không thành vấn đề, cũng xứng được thân phận của hắn. Có thể đi hỏi cơ sở nhất trả cờ dạ lực khống chế phương pháp huấn luyện. Gánh không nổi người kia. Hắn quyết định mình suy nghĩ. Không có đạo lý cầm loại này cơ sở đồ vật đến hỏi người. Với lại hắn hiện tại một đầu góc hấp thu tự nhiên năng lượng phương án cần chỉnh lý. Lợi dụng trả cơ dạ dòng xoáy hấp thu tự nhiên năng lượng, ở trong quá trình này, bị hấp thu tiến đến phong đã có phong lực trùng kích, lại có hỏa diễm nhiệt độ cao, hắn đầu tiên liền muốn giải quyết vấn đề này, nhiệt độ cao vấn đề nhất định phải giải quyết, không phải tự nhiên năng lượng hút không có hút tới không biết, động lòng người thành than cốc là nhất định. Đám chìm trong tiên thuật hấp thu vừa đóng cơ cấu bên trong họ đổ xỉ mã đại môn không ra nhị môn không bước, chú nạ cùng tệ sủ nổ sư đồ hai người cũng là song ra song nhập, tại xuyên chi quốc dù sơn mà thủy. Dĩ Dĩ Dạ liền cùng bị vứt bỏ, vì không lộ vẻ nhàm chán, mỗi một trận đàm phán đều mạo xưng làm linh vật ngồi ở chỗ đó không nói một lời. Tấm lấy nghiêm túc mặt tiêu hao thời gian, như nước chảy đại xuyên trùng trùng điệp điệp, cánh bát trên đỉnh núi, chú nạ đương tựa theo đỉnh cấp chữa bệnh thánh thủ trả cờ dạ lực khống chế tại hai cánh tay của mình bên trên tạo dựng ra một đầu hoàn chỉnh tụ bộ tăng áp trả cờ dạ đường ống. Trong đó một cỗ trả cờ dạ cực tốc xoay tròn, tự nhiên năng lượng cùng trạng thái tợ lạt ma không khí phun ra, nhiệt độ cao hỏa diễm trọn vẹn phun ra xa hơn 3 mét, chừng cỡ thùng nước, thẳng tắp. Hỏa diễm lướt qua, mặt đất liền xuất hiện đốt cháy khét bị, một cái to bằng cái bát, tựa như là đốt đi nhựa tợ lạt tịt hào quang màu đen vết bất tròn liền xuất hiện trên mặt đất. Chú nạ nhẹ nhàng huy động cánh tay, từng quyền hư không đả kích. Nàng đều không cần dùng sức, cái này so cái gì hào hỏa cầu âm dương gạo gạ kỳ ủ thuật nhiệt độ cũng cao hơn ra mấy bậc liệt diễm, liền có thể phát huy ra tuyệt đối lực sát thương. Với lại, nó còn có thể chi phối tay biến hóa, thậm chí thoát ly hai tay, trở nên càng lớn, tỉ như xuất khí miệng phẩm chất trực tiếp biến thành 3 mét, 6 mét. Chú nạ trả cờ dạ cho phép dạng này được tính. Lão sư, ngươi liền nói một chiêu này quái lực viêm quyền, nó chính nghĩa không chính nghĩa. Ngươi quản hắn đánh như thế nào, đã có thể đường tính nhỏ chơi kỹ xảo, lại có thể đại đường tính so sát thương. Thỏa thỏa bạo lực mỹ học điển hình. Tu nạ cười, ngươi cái này cũng không cảm thấy ngại gọi quyền. Thật tin chuyện ma quỷ của ngươi, địch nhân chết cũng không thể nhắm mắt. Lý dạ chiến đấu bản thân liền là lừa gạt. Ai, khống chế của ta lực cũng cứ như vậy. Nếu là có thể đạt tới khống chế của ngươi lực, ta cũng có thể tại thiên không cao tốc phi hành. Đáng tiếc cảnh giới không đến tiên thiên, có thể làm được trình độ thủy chung là có hạn. Tệ Su Nô nói, lão sư, người muốn bay sao? Ta mang người bay. Tệ Su Nô dắt Su Nạ tay, buông lỏng một chút, ta sẽ dùng trả cờ ra ngăn chặn ngươi, không cần đối kháng. Su Nạ theo lời buông lỏng, Tệ Su Nô 360 cái khiếu huyệt liền bắt đầu phun ra nuốt vào trả cờ ra, hình thành một đầu lại một đầu đường ống, mang theo Su Nạ xông lên bầu trời. Xuyên qua tầng trời thấp tầng mây, sau đó lại xuyên qua tầng thứ hai, tầng thứ ba, tất cả chim đều đến dưới chân, tất cả mây cũng đều đến dưới chân. Đại điệu biên giới mượt mà, bịt kín một lớp bụi màu trắng. Su Nạ nhịn không được a kêu thành tiếng. Hoa quốc, Phong quốc, Thủy quốc ba cái đại quốc một bộ phận hình dáng phát họa đi ra, chính phía dưới là Xuyên Chi quốc, Cú Mạ Chi quốc cùng Trá Chi quốc. Có thể nhìn thấy Cú Mạ Chi quốc bến cảng bên trên vãng lai đội thuyền. Tệ Su Nô hỏi, lão sư, ngươi cảm giác thế nào? Nguyên lai từ trên cao nhìn xem đến, toàn bộ thế giới là cái dạng này. Loại kia sẽ làm trước khi tuyệt đỉnh, tầm mắt bao quát non sông cảm giác, để Su Nạ rất cảm khái. Sợ độ cao loại tâm tình này, tại thật đến dạng này độ cao về sau, ngược lại không có. Su Nạ chỉ cảm thấy lấy mới lạ. Chúng ta hẳn là cái thứ nhất đến cao như vậy chống không người a. Tệ Su Nô ngẩng đầu nhìn một chút cao hơn không trùng, nói, kỳ thật còn có thể cao hơn, mai cho đến trên mặt trăng đi, chỉ bất quá không cần thiết thôi. Cái này một cái độ cao, hắn cũng là lần đầu đến. Ở chỗ này, tự nhiên năng lượng bên trong tựa hồ nhiều hơn một chút khác đồ vật, loại đồ vật này đến từ vũ trụ, giống như cùng tự nhiên năng lượng đồng căn đồng nguyên, nhưng biểu hiện ra hình dạng nhưng lại không giống nhau. Hắn rất tỉ mỉ cảm thụ cái loại năng lượng này, một lát sau, liền một đầu đâm đi xuống. Mục tiêu, Cụ Mạ Chi Quốc. Hai người đáp xuống một chỗ trong rừng rậm. Trang diện kia tựa như là có thiên thạch rơi xuống. Tuna hỏi, Cụ Mạ Chi Quốc, ta đối tinh cảm thấy rất hứng thú. Chúng ta nghiên cứu một chút. Thế nhưng là tinh là thôn hổ xì đồ vật, ngươi dạng này sẽ để cho cổ nổ hạ cùng thôn hổ xì ở giữa trở mặt. Mặc dù nói Cú Mạ Chi Quốc chỉ là một cái tiểu quốc, nhưng Sú Nạ vẫn là rất chú trọng những này ngoại giao bên trên phiền phức. Tệ Su Nô, cái kia thay cái hộ ngạch không phải tốt. Tệ Su Nô liền đơn giản, thô bạo tìm người đơn giản làm hai cái vụ nhẫn hộ ngạch, hai người trang phục cũng đổi một cái. Sú Nạ, ngươi xác định dạng này không có vấn đề? Luôn cảm giác qua loa một chút, nhưng lòng dạ nhưng lại có một ít nhỏ hứng vấn. Con xin tử Tệ Su Nô hai bên trong chui ra ngoài, bò tới trên lô thai, tinh vật này rất nguy hiểm, Tệ Su Nô ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Bất quá, Tệ Su Nô ngươi tiên thuật lợi hại như vậy, giải quyết tinh hẳn là không có vấn đề gì. Con xin bốn cái xúc giác càng không ngừng điểm, do dự muốn hay không đem tinh là thần thụ mảnh vỡ sự tình cùng Tệ Su Nô nói. Tệ Su Nô nói, chỉ là đơn giản nghiên cứu một chút, không có cái gì phong hiểm. Thôn Hồ Sĩ là một cái tiểu nhất thôn, nhỏ đến bên trong lão nhân, tráng niên, hài tử trên thực tế đều là một cái gia tộc, tổng cộng cũng mới không đủ 30 người. Tệ Su Nô cha xét một cái đầu người, trong lòng tự đủ, ta đời trước thân thích đều so ngươi cái này nhận thôn nhiều người. Cái này giới nghĩ dạ bên trong nhận thôn quy mô hạn mức cao nhất cùng hạn cuối ở giữa, thật là ngày đêm khác biệt. Ở vào cánh bắc trên sườn núi một tòa trong nhà gỗ truyền ra một trận tiếng ho khan, nghe được, người ở bên trong đã là gần đất xa trời. Chương 115, lão sư của mình sủng chương 115, lão sư của mình sủng Tệ Su Nô cũng không tại ho khan trên người chủ nhân đầu nhập nhiều thiếu chú ý. Vậy đại khái liền là một cái dựa vào tinh tu luyện, dẫn đến thân thể bị phóng xạ xảy ra vấn đề quỷ xui xẻo. Thông qua tinh tu luyện, là thôn hổ xí lựa chọn của mình, chính bọn hắn muốn thu hoạch được loại lực lượng này, đáy lòng cũng có xưng bá giới nghĩ ra mộng đẹp, trách không được người khác, cũng không cần đến hắn đi đồng tình. Tệ Su Nô ánh mắt vượt qua một mảng lớn kiến trúc, liền thành công tìm được tinh chỗ. Một cỗ yếu đất lạnh, nóng giao thế năng lượng lấy một loại cực kỳ không quy luật phương thức giao thế, còn như thủy triều. Cái này một cỗ năng lượng, yếu đất đến Tệ Su Nô cảm giác được, nhưng Sú Nạ lại cảm giác không đến một chút xíu. Cái này năng lượng, tựa hồ so với Hỏa Thị Bích đến, kém không phải cực nhỏ a. Tệ Su Nô cười. Đại đường song long bên trong Hỏa Thị Bích, cái kia cũng phải cần một cái đồng điện đến quá. Nhưng cái này tinh đâu? Khoảng cách cũng không coi là xa xôi, có thể cảm giác năng lượng triều tịch lại như thế yếu đất. Bất quá, loại này nóng lạnh biến hóa, ngược lại là cùng đại đường song long bên trong miêu tả. Tệ Su Nô dùng trả cờ dạ dọc theo một đầu đường ống, đem thanh âm ước thúc đang quản đạo nội truyền âm nhập mật, cùng Su Nạ nói, lao sư, ngươi vậy trợ, ta đi một lát sẽ trở lại. Hắn một bên cảm thụ khí cơ, nên ngang hướng phía để đó tinh gian phòng đi qua. Đi vào phòng, liền thấy một đám nhị dạ ngồi xếp bằng, tại khoảng cách tinh không đến 3 mét địa phương lít nha lít nhít tu hành. Bọn hắn đối Tệ Su Nô đến hoàn toàn không biết gì cả, Tệ Su Nô cảm thụ được cái kia cố lạnh, nóng giao thế có thể lựa biến đến rắn chắc một chút, ý đồ nhiễu loạn hắn trả cờ dạ. Chi tiết, hắn trả cờ dạ nhận máy nhiễu lại cực nhẹ hơi. Lạnh. Nóng cái này hai cô thuộc tính cũng không thể nhiễu loạn hắn trả cơ dạ, mà là nóng lạnh năng lượng sau lưng, tại nhiễu loạn trả cơ dạ. Chỉ tiếc, cái này một cô năng lượng cũng không nhiều. Tệ Su Nô ra tay rất nhẹ, dùng ngón tay đầu đem trong phòng nì dạ từng cái đâm choáng, hắn không dám động dùng mình trả cơ dạ, sợ bọn này dọn ra vừa quay đầu lại liền cùng tự nhiên đồng hóa. Hắn chỉ là tới bắt tinh, không phải tới giết người. Tinh nhìn lên đến liền là một khối phổ thông thiên thạch, đến gần về sau, loại kia nóng lạnh giao thế năng lượng triều tịch cũng một cái mãnh liệt bắt đầu. Tệ Su Nô một phát bắt được nó. Tinh cũng tựa hồ lập tức tìm tới chính mình số mệnh bên trong chủ nhân, vì số không nhiều năng lượng liền lập tức rót vào Tệ Su Nô trong cơ thể. Lạnh, nóng năng lượng, thuận trả cờ ra kinh mạch chảy vào. Phát lạnh nóng lên giống như là lục bình không dễ, ở trong kinh mạch vòng vo vài vòng về sau, liền biến mất không thấy. Tệ Su Nô ý thức trong quá trình này tựa như linh hồn xuất hiếu, thấy được cực kỳ kỳ huyễn một màn. Một cái đầu có hai sừng cao lớn tam nhãn bị ạ tiểu gẳng nam tử từ trong hư không ném gieo xuống một hạt giống, sau đó một cái cây liền mọc ra, đem chọn cái hành tinh đều hút khô kiệt. Sau đó, tại cây cối chỗ cao nhất, nhiều hơn một viên trái cây. Trả cờ dạ trái cây. Cây là một cái năng lượng chuyển hóa công cụ. Nói sát thực hơn, là cấp thứ 2 năng lượng chuyển hóa làm cấp thứ 3 năng lượng công cụ. Trong vũ trụ này, ở vào chân không năng lượng là bậc thứ nhất năng lượng. Đi qua tinh cầu chuyển hóa hình thành tự nhiên năng lượng là cấp thứ 2 năng lượng. Tiến thêm một bước, bị thần thụ chuyển hóa hình thành, liền là cấp thứ 3 năng lượng. Hắn cơ hồ bản năng, thông qua tinh truyền lại tin tức biết đây hết thảy. Cái kia tam nhãn, hẳn là số sủ kỳ a. Có ý tứ. Chẳng lẽ là trồng cây lão tổ tông? Tệ Su Nô trong lòng hiện lên nhất niệm, lại đi xem trong tay tinh. Đã mất đi năng lượng tình, trực tiếp hóa thành bụi từ đầu ngón tay trôi qua. Cùng đại đường song long chuyện bên trong đối Hỏa Thị Bích miêu tả giống như lúc, tính chất cũng giống vậy. Đây coi như là ưu tú tác phẩm đều là hô thông, vẫn là nói, tiên thiên tiến thêm một bước con đường phía trước, trên thực tế chính là chỗ này đâu. Tệ Su Nô không rõ ràng, nhưng hẳn là thế giới tầng dưới chốt lo dịp nhất chi a. Tệ Su Nô lại nhìn xem những này tinh nhẫn, trong lòng tự nhủ, ta đây cũng là cứu được mạng của các ngươi. Cái đồ chơi này đối với các ngươi tới nói quá muốn mạng, với ta mà nói lại quá thiếu. Hỏa Thị Bích loại kia dịch kinh phạt tùy tác dụng là một chút đều không có a. chính là cho ta một mảnh nhỏ tin tức đoạn ngắn. Hắn lại trong lòng khẽ động, liền dứt khoát từ trên người một người cầm phi tiêu, ở trên tường viết một hàng chữ, nghe thôn hổ xì bên trong có ngày bên ngoài dị thạch, nhưng phụ tu hành, nào đó trong lòng mong mỏi, cho nên đạp nguyệt tới lấy. Các vị chớ niệm, từ xưa bảo vật người có đức chiếm lấy, ta đức cao thượng, như núi như biển, cũng lệnh dị thạch tướng thâm, này thiên duyên cũng. Về phần ký tên, hắn nghĩ nghĩ, chẳng biết xấu hổ viết xuống Sở Lưu Hương ba chữ. Tệ Su Nộ từ bên trong đi ra, Chu Nạ liền hỏi, thế nào? Tệ Su Nộ thở dài, ai, cái kia tinh quá không trải qua giải bỏ, nát. Chu Nạ, cho nên, ngươi nói là, bận rộn như thế một mạch, cái gì dùng cũng không có, tinh quái. Ân, ta coi là sẽ hữu dụng. Ai biết một chút kia năng lượng đáng thương, với ta mà nói không dùng được. Hắn một mặt thất vọng, nhưng lại không biết tinh kỳ thật vẫn là ở trên người hắn phát huy tác dụng, cũng chỉ có tiên thiên cảnh giới mới có thể thống ngự ở tinh năng lượng. Cái kia phát lạnh nóng lên, là tiến vào thân thể của hắn, phân biệt cho thân thể của hắn, tinh thần rót vào một chút cấp độ càng sâu năng lượng. Những năng lượng này số lượng mặc dù ít, nhưng khối lượng cũng rất cao. Bọn chúng sẽ ở thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong từng bước cải thiện Tệ Su Nộ thân thể cùng tư chất, từng bước tiến hóa. Tu Na nói, chúng ta bây giờ đi về. Tệ Su Nộ nói, đều đến Cú Mạ Chi Quốc, chúng ta liền hảo hảo chơi đùa. Cái này hải sản không được nếm thử. Với lại nơi này là bến cảng thành thành phố, cái gì không thiếu. Tệ Su Nộ hỏi Su Na một cái biết rõ còn cố hỏi vấn đề. Người nói là. Tu Na nhãn tỉnh sáng lên, minh bạch Tệ Su Nộ ý tứ. Tệ Su Nộ gật đầu, ân, lão sư ngươi đoán không lầm. Đánh cược nhỏ di tình mà. Lão sư của mình vẫn là muốn minh sủng. Hiện tại Su Na chỉ là đánh cược nhỏ di tình, cũng sẽ không vò đã mẹ không sợ rơi, nghĩ ra một chút không có ý nghĩa tự chủ vẫn phải có. Vừa vặn tới liền chơi mấy cái, để Su Na vui vẻ, so cái gì đều cường. Vậy chúng ta đi trước ăn họa lì nụ gì đã ẹ. Trên bến tàu nào, sư đồ hai người trước hết đi dạo trong chốc lát đường phố, chờ đợi thuyền đánh cá trở về. Mãi cho đến hoàng hôn thời điểm, bắt cá đội thuyền mới cập bờ. Tệ Su Nộ cùng Su Na thu hồi hộ ngạch, tựa như một đôi tỷ đệ. Chọn bẹn chọn lựa hơn 10 cái đại vã lì nụ gì đã ẹ, trả tiền về sau mới hài lòng rời đi. Sau đó, liền đi một gia đình. Gia đình này chỉ có nữ chủ nhân ở nhà, đại khái 17-18 tuổi dáng vẻ, trợ phu là trên bến tàu công nhân, lời này Tệ Su Nộ liền tin một cái dấu chấm câu. Nhà ai trên bến tàu công nhân trong nhà ở là độc tòa nhà tầng 2 biệt thự, bên trong sửa sang khảo cứu. Bất quá không quan trọng, nếu thật là phổ thông bách tính nhà, đến một lần nổi bắt bầu buồn đều không đủ Tệ Su Nộ dùng, thứ hai khi dễ những người kia, Tệ Su Nộ trong đầu cũng cách đứng. Nữ chủ nhân cái cổ liền nhìn xem hai người một cái tại trong phòng bếp bận bịu đến bận bịu đi, một cái khác giống như là hiếu kỳ của cưng, một bên nhìn một bên hỏi. Tệ cổ cả người cũng không tốt. Không phải, các ngươi thật là đến cho mượn phòng bếp đó a? Chương 116, họ Rosimaz, con đường nào cũng dẫn đến tiên thuật. Chương 116, họ Rosimaz, con đường nào cũng dẫn đến tiên thuật. Vã lý nụ gì đại ẹ, dù nạ ưa thích dính lấy liêu chấp ăn. Tệ Su Nộ giọng liêu chấp lại tươi lại cay, hương vị phong phú tinh tế tỉ mỉ. Tu Na ăn miệng đầy liêu chấp. Tệ Su Nộ lại ưa thích phả lì nụ gì đa ẹ bản bị, không tăng thêm bất kỳ gia vị, trải nghiệm loại tiếng ngon. Một bên ăn, Tệ Su Nộ liền nói lên Cú Mạ Chi Quốc nơi này bến cảng. Lão sư, ngươi cảm giác Cú Mạ Chi Quốc nơi này cái này bến cảng thế nào? Vãng lai hàng hóa phun ra nuốt vào lượng nhìn xem không nhỏ. Tu Na sững sờ, ý của ngươi là đem cái này bến cảng đoạt tới, lại nện tài chính hảo hảo kiến thiết một cái. Không chỉ có là Nam Lai Bắc Vãng thương thuyền lợi nhuận, Bắc Bộ Hòa Quốc, Trà Chi Quốc, Cú Mạ Chi Quốc kẹp đi ra vịnh biển càng là một cái tự nhiên ngư trường. Chúng ta có thể ngay tại chỗ đánh bắt, sau đó lợi dụng phong ấn thuật kiến thiết một cái sinh tươi bảo tồn căn cứ. Ta nhớ được trong thôn là có một ít chứa thi thể quyển trục a. Nếu như chúng ta đem những quyển trục này dung lượng làm lớn một điểm, lại giảm xuống chế tác chi phí, có thể lặp đi lặp lại sử dụng. Như vậy chúng ta liền có thể thực hiện đem sinh tươi vận chuyển đến từng cái địa phương. Tệ Su Nộ nói xong ý nghĩ của mình, có chút hưng phấn. Lão sư ngươi thử tưởng tượng, liền thổ quốc chỗ kia, bọn hắn có thể ăn đến tươi mới hải ngư sao? Phong quốc bọn hắn ngay cả nước đều thiếu, mà những này. Kỳ thật đều là chúng ta có thể mua bán tài nguyên, đây là bao lớn nhu cầu. Tu Nạ đều bị Tệ Su Nộ ý nghĩ kinh đến, dùng phong ấn nhị dạ thi thể quyển trục phong ấn hải sản, cái này là thật là nàng chưa từng có nghĩ tới. Nhưng cái này đúng là có thể đi an nhị dạ thi thể, sở dĩ phải dùng chứa thi thể quyển trục phong ấn, nó mục đích đúng là vì đem thi thể duy trì tại một cái trạng thái dưới, không cho thi thể mục nát, thời gian dài bảo tồn về sau, vẫn như cũ còn cùng vừa thời điểm chết, dạng này mới có thể bảo đảm trên thi thể tình báo không sói mòn. Bình thường tới nói, tại tình báo giá trị bị thu hoạch hoàn chỉnh trước đó, thi thể là sẽ không bị lấp. Cô nộ hạ bên trong có một nhóm nhị dạ liền là chuyên môn làm cái này, dùng chứa thi thể đóng hải sản. Tu Nạ gật đầu, tựa hồ thật có thể đi. Cái này sinh ý giống như xác thực có làm, liền là cần đại lượng nhân thủ. Tệ Su Nộ bổ sung, dĩ vãng thời điểm, ngư dân đối mặt đánh bắt đi lên cá lớn bình thường là không có biện pháp quá tốt, có chúng ta loại thủ đoạn này, những này liền cũng sẽ không lãng phí. Chúng ta có đầy đủ thời gian xử lý những vấn đề này. Đợi một lát sau, Tệ Su Nộ liền nhìn tới cô một chút, lão sư, ngươi biết huyền thuật à? Tu Nạ chợt nhìn Tệ Su Nộ một chút, hai tay kết ấn. Huyền thuật nàng sẽ. Mặc dù nói rất không lưu loát, nhưng dùng để đối phó một người bình thường, đó là tay cầm đem bóp. Tu Nạ khống chế cái cổ đem chủ dư rác rưởi đều thanh lý sạch sẽ, tiêu trừ hai người tới qua vết tích về sau, liền rời khỏi nơi này. Tây cổ thanh tỉnh về sau, chỉ cảm thấy lấy mình giống như ngây ngẩn một hồi, này thời gian liền không còn sớm. Bay trở về đến xuyên chi quốc doanh địa, Tệ Su Nộ liền lại đi một chuyến rừng xịt cùng các tinh anh họ, nói Cú Mạ Chi Quốc bến cảng cái này một cái mấu chốt vô cùng. Phương án cụ thể,
tài chính các loại vấn đề, từ các tinh anh tự mình giải quyết. Các tinh anh đưa ra một chút nan đề, muốn làm bến cảng, liền cần đầy đủ vũ lực bảo hộ. Chủ, chúng ta cần đầy đủ lý dạ, võ sĩ đến tranh đoạt địa bàn, bằng không mà nói, chúng ta căn bản là không có cách bảo vệ ích lợi của mình. Việc nhỏ. Đối người khác mà nói, đây là một nan đề. Nhưng đối với Tệ Sú Nổ tới nói, không phải liền là lý dạ sao? Dưới trướng hắn lý dạ nhiều như vậy, tùy tiện phái mấy người như vậy đủ rồi. Tệ Sú Nổ nói một tiếng, mấy cái này danh ngạch đều cần cướp. Hơi do dự một chút, danh ngạch đều sẽ trở thành người khác. Ai không muốn dịu dắt Ngọc Long vì con chết? Tệ Sú Nổ suy nghĩ một chút, nói, cái này một cái bến tàu kế hoạch, các ngươi mau chóng làm tốt. Các ngươi nơi này sau khi làm xong, ta liền phái người hiệp trợ các ngươi, cầm xuống bến cảng. Tệ Sú Nổ nói là bến cảng trên thực tế lại bao gồm toàn bộ Cù Mạ Chi Quốc, cùng Trà Chi Quốc một bộ phận, Hỏa Quốc biên giới địa khu cùng cả một cái vịnh biển. Bọn này thương nghiệp các tinh anh cũng bị cái này mở mang mở cõi khí độ tin phục, toàn tâm toàn ý mưu đồ bắt đầu. Tệ Sú Nổ cũng không có gấp gáp như vậy, để bọn hắn tận lực thập toàn thập mỹ. Họ Rồ Xỉ Mã thâm cư không ra ngoài, dĩ dẻ ra không mời mà tới. Vừa tiến vào lều vải, liền thấy họ Rồ Xỉ Mã quanh chân ngồi dưới đất, bên người tản ra cái này đến cái khác quần trụ, phía trên viết đầy chữ. Viết cái gì, hắn cũng nhìn không hiểu nhiều. Thế là liền hỏi, những này là cái gì? Phong ấn thuật sao? Nhìn xem không giống a. Đừng lúc đích, lui ra phía sau một chút. Ngay tại dĩ dẻ ra muốn đụng quần trụ thời điểm, họ Rồ Xỉ Mã đột nhiên mở miệng. Ha ha khàn khàn trong tiếng cười, lộ ra một chút chế nhạo, có thể đem toán học nhận thành phong ấn thuật, ngươi cũng là một người mới à, dĩ dẻ ra, nói đến đây Họ Rồ Xỉ Mã liền bỗng nhiên xuất thần, cả người đều ngây ngẩn cả người. Dĩ Dĩ Dạ, Họ Rồ Xỉ Mã đây là thế nào? Vui buồn thất thường, nói câu nào không có hạ văn. Chính nghi hoặc, liền nghe Họ Rồ Xỉ Mã vỗ một cái đùi. Ba, phong ấn thuật. Đúng a? Phong ấn thuật, đem vũ trụ mạ kỳ tăng ép cố hóa vì phong ấn thuật. Lấy phong ấn thuật đối thuật tiến hành phong chứa. Chia vào bọc, trục quay cùng cách nhiệt, không khí tách rời bốn cái bộ phận. Dĩ Dĩ Dạ phong ấn thuật ba chữ, một cái để hắn nghĩ tới lách qua trả cờ dạ lực khống chế biện pháp, từ phong ấn thuật cả cụ dụ đến giải quyết vấn đề này. Lập tức liền đem cần nhất tâm đa dụng vấn đề sửa chữa thành căn bản không cần dụng tâm vấn đề, chỉ cần khống chế phong ấn thuật liền có thể hoàn thành phong ấn. Nếu như vậy, ta liền còn cần một cái trạ cờ dạ ao cung cấp chính ta trạ cờ dạ. Sau đó bước kế tiếp liền thông qua số lượng khống chế chính xác tỷ lệ lần nữa thực hiện phong ấn, để tỷ lệ thủy chung duy trì tại một cái trạng thái tốt nhất. Ta chỉ cần tại bình thường lợi dụng cái này phong ấn dự trữ trạ cờ dạ, sau đó để tiên thuật trạ cờ dạ tại cái này trong ao viên mãn, dùng thời điểm trực tiếp đạo nhập liền có thể. Dĩ Dĩ Dạ, ạ bà ạ bà ạ bà. Dĩ Dĩ Dạ, ngươi còn chưa đi? Với bạn, đã ngươi như thế có rảnh rỗi, liền đến giúp ta một chuyện a. Họ Rồ Xỉ Mã giúp cho Dĩ Dĩ Dạ một cái mời. Sau đó, tại họ Rồ Xỉ Mã giải thích dưới, Dĩ Dĩ Dạ liền chổng mông lên trên mặt đất vẽ lên phong ấn đến. Trải qua một lần lại một lần thất bại về sau, họ Rồ Xỉ Mã rốt cục thành công đem mình dùng trạ cờ dạ lợi dụng phong ấn thuật cố định ra một cái tiêu chuẩn đủ dù mạ kỳ tăng ép động cơ hình dạng. Sau đó lại lần phong ấn nội bộ trục bay. Đến lúc cuối cùng một phần đại biểu trạ cờ dạ chứa đựng phong ấn quyển trục làm xong, Dĩ Dĩ Dạ cả người cũng không tốt. Hắn cảm giác mình tựa như muốn đi một chuyến làng chơi, bị 7-80 cái ộp chan ép một lần. Muốn chết. Họ Rồ Xỉ Mã nơi này, hắn về sau cũng không tới nữa. Họ Rồ Xỉ Mã không có đem hắn làm đồng đội, đồng dạng cũng không có đem hắn làm người. Mà họ Rồ Xỉ Mã thần sắc lại cùng hắn hoàn toàn tương phản. Một đôi dựng thẳng đồng tử lộ ra một loại quỷ dị phấn khởi, hắn giấu trong lòng một loại thành kính khởi động của trục, một bên khống chế tự nhiên năng lượng đưa vào công suất, một bên đưa vào mình trạ cơ dạ. Cả hai tại tiếp xúc trong nháy mắt, liền quấy hợp lại cùng nhau. Chương 117, tiên thuật phong chứa chương 117. Tiên thuật phong chứa hắn đưa vào mình trả cờ dạ thời điểm, cũng là thông qua một cái phong ấn làm môi giới. Cái này phong ấn không có gì đặc thù công dụng, thường xuyên bị dùng tại tình báo ban trên máy vi tính, có thể đem trả cờ dạ số liệu hóa. Tại họ Rồ Xỉ Mã nơi này, liền thể hiện tại theo trả cờ dạ lượng đưa vào biến hóa, chỉ số dần dần biến lớn. Đáng tiếc nơi này là tiền tuyến, điều kiện đơn sơ, vốn phải là dùng màn hình tiến hành chuyển vận, lại chỉ có thể đơn giản hóa đến một cái dùng tơ thép choice hủ diệt kẹn tiêu xích. Tiêu xích tổng cộng chia làm thành 4 tổ, tức chính xác đến đằng sau 3 vị, làm trả cờ dạ đến tương ứng chỉ số. Smoothie liền sẽ bị thôi động, di động một chút xíu khoảng cách, từ một đầu đến bên kia, nhìn lên đến có chút giống là bản tính hạt châu, có thể tới trở về gọi làm. Chỉ bất quá gậy bọn chúng là trả cơ dạ. Không thể không nói, tại chế tạo đơn giản như vậy công cụ bên trên, họ Rồ Xỉ Mã là rất độc đáo. Nao động thanh kỳ tệ sủ nổ đều không nghĩ ra được còn có thể dạng này. Một cái Smoothie Ken, hai cái Smoothie Ken, ba cái Smoothie Ken. Đương theo trả cơ dạ từ yếu đến mạnh, hàng thứ nhất Smoothie Ken liền một cái di động, đến cái thứ 6 thời điểm liền bất lực di động. Lúc này, tín hiệu liền truyền đến hàng thứ 2. Lần này di động một cái, hàng thứ 3 tám con, hàng thứ 4, 7, 6, 5, 6, 8. Hàng thứ 4 sở hữu di kèn kịch liệt vừa đi vừa về di động, hiện ra họ Rồ Xỉ Mã đang tại kiệt lực điều khiển tinh vi. Một loại cực kỳ xa lạ cảm giác gáp bách liền từ trạ cờ dạ trong ao sinh ra, một cỗ tiên thuật trạ cờ dạ, ổn định tại trạ cờ dạ trong ao dự trữ, họ Rồ Xỉ Mã nói, thành. Tiên thuật. Cái này thành. Dĩ Dĩ Dạ há to mồm, vậy ta tại núi Mị Bổ Cụ tu hành tính là gì? Hắn tại núi Mị Bổ Cụ cựu tử nhất sinh, ăn bao nhiêu lần cây vậy? Bao nhiêu lần hơi kém biến thành quốc, châu chấu, côn trùng đều ăn hắn muốn nói mới tu luyện thành tiên nhân hình thức âm dương xà mộ. Mà họ Rồ Xỉ Mã ra hỏa này, liền dùng như thế một đống phong ấn thuật, ngạnh sinh sinh đắp lên ra tiên nhân hình thức âm dương xà mộ.
đây quả thực đơn giản liền là. Họ Dỗ Sĩ Mã cũng không để ý trong lòng của hắn những này loạn thất bát tao, tới đi, dị dị dạ, chuẩn bị đem những này phong ấn chuyển rời đến trên người của ta. Hắn nói xong, thì là bắt đầu đem mình đưa vào công suất mô đủ lệ hóa, cũng giống vậy cố định thành một cái ngạch định công suất hút thuật phong ấn, cái này một cái phong ấn ngược lại là lộ ra rất phức tạp. Để bảo đảm tính ổn định, tại trong phong ấn tăng thêm rất nhiều cùng loại điện dung một loại phong ấn thuật đơn nguyên. Họ Dỗ Sĩ Mã, nếu không tại sao nói hơn trưởng nắm một chút tri thức không sai đâu. Hắn vì mình tích lũy thí nghiệm thiết bị, bao quát ghi chép số liệu máy tính loại hình, máy tính cái đồ chơi này phong ấn thuật hắn là nghiên cứu triệt để, đưa vào, chuyển vận, logic mô đủ lệ, nhẹ nhõm liền có thể giải quyết. Không phải sao, lúc này chó ngáp phải rồi, tại tiên thuật bên trên dùng đến. Dĩ dạ dạ thì là trên mặt đất mảng lớn biết kèn xà phảnh, những này phong ấn trên quyển trục phong ấn muốn chuyển rời đến họ Dỗ Sĩ Mã trên thân, nhất định phải dựa vào cái đồ chơi này. Một bên làm việc, còn một bên đậu đen rau muống, họ Dỗ Sĩ Mã, ngươi dạng này tiên nhân hình thức âm dương xả mộ không chính tông. Kỳ thật chân chính tiên nhân hình thức âm dương xả mộ vẫn là phải nỗ lực tu luyện mới được. Họ Dỗ Sĩ Mã ha ha cười một tiếng, nói ít khoác lác gì dị dạ. Chờ ta tích xúc đủ tiên thuật trả cơ dạ, chúng ta liền đến một trận tiên thuật bên trên giao lưu, nhìn một chút ta tiên thuật phải chăng như ngươi nói. Tiên thuật này thuận lợi tiến triển, để họ Dỗ Sĩ Mã rất vui vẻ. Nhìn bản đại gia đánh ngươi đầu này vô lại rắn răng rơi đầy đất. Dị dị dạ nói khoác không biết ngượng. Ân, chờ ngươi. Họ Dỗ Sĩ Mã nhỏ con ngươi. Trong lòng tính toán, xem ra bị dị phong cách chiến đấu của ta cũng phải có biến hóa. Căn cứ vào thông linh thuật tiềm ảnh xạ thủ các loại thủ đoạn, không cách nào đem tiên thuật uy lực phát huy ra. Tiên thuật uy lực, một tại thể thuật, hai tại nhân thuật, huyết thuật, thông linh thuật là không được. Thông linh thuật bản thân là thông qua khế ước tiến hành thông linh, triệu hoán đồ vật tiêu hao trả cờ dạ, nhưng triệu hoán vật lại sẽ không bởi vì ngươi dùng chính là phổ thông trả cờ dạ vẫn là tiên thuật trả cờ dạ có chỗ biến hóa. Tiên thuật uy lực trực tiếp nhất thể hiện, liền là tại nhân thuật bên trên. Nhân thuật, họ Dỗ Sĩ Mã cười. Mặc dù từ khi khai phát một loạt động dị tỷ sinh vật lớn nhất hiệu suất vận dụng thông linh thuật, đem động dị tỷ đại xà, tiểu xà làm hao tài làm cho về sau, hắn liền rất ít khi dùng nó nhận thuật của hắn. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn không biết ta. Họ Dỗ Sĩ Mã không chỉ có sẽ, với lại các loại thuộc tính nhận thuật đều biết, có thể nói là thấp phối bản xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn. Động dị tỷ bên trong đám kia buồn nôn ra hỏa, không cần lời nói, đoán chừng lại sẽ sinh sôi rất nhiều a. Họ Dỗ Sĩ Mã vừa nghĩ tới động dị tỷ bên trong bầy rắn tràn lan, liền lại đau đầu. Nghĩ đến có phải hay không tìm một cơ hội cho động dị tỷ đến một đợt lớn, đem bên trong bầy rắn triệt để tiêu diệt. Hắn lúc trước khai phát cái này chọn bện thông linh thuật hệ thống thời điểm, bản thân liền là chạy sinh thái cân bằng đi, phòng ngừa số lượng quá nhiều chạy đến hại người. Không sai, lúc này họ Dỗ Sĩ Mã còn rất có nhân tính, rất tôn trọng sinh mệnh, đối động dị tỷ rắn, thuần túy xuất phát từ một loại ác ý lợi dụng. Dù sao động dị tỷ rắn độc cùng địch nhân chết cái nào cũng không đau lòng, chết càng nhiều càng tốt. Hắn tính toán, không bằng liền chờ chiến tranh vừa kết thúc, vừa vặn dị dị dạ, dù nạ đều tại. Đúng, còn có tệ sủ nộ cun. Tập hợp chúng ta bốn lực lượng cá nhân, mặc dù đối phó xả tiên nhân còn kém một chút, nhưng còn lại hẳn là có thể toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ mới đúng. Trong lòng quyết định, sau đó liền tiếp tục cân nhắc mình tại nhận thuật bên trên tổ hợp sử dụng vấn đề. Dĩ Dĩ Dạ rất nhanh liền vẽ ra hơn phân nửa phong ấn, lại qua một phút tả hữu, liền xong thành cuối cùng một bút. Họ Dỗ Sĩ Mã, có thể. Họ Dỗ Sĩ Mã ngồi xuống phong ấn thuật trung ương. Dĩ Dĩ Dạ đem quyển trục toàn bộ dọn xong tại tương ứng vị trí, sau đó ngay tại một cái đưa vào trạ cờ dạ càng đưa vào trạ cờ dạ, kích hoạt lên phong ấn. Bước đầu tiên là 5 cái trên quyển trục phong ấn lưu động đi ra, phong ấn quyển trục biến thành trống không. Bước thứ hai, những này phong ấn phủ văn liền bắt đầu có thứ tự hướng họ Dỗ Sĩ Mã trên thân bò. Màu đen phong ấn phủ văn bò đầy họ Dỗ Sĩ Mã thân thể, cuối cùng hội tụ ở trên trán, hình thành một cái màu đen mặt trời hình tròn đường vân, bên ngoài là hỏa diễm hoa văn, bên trong còn có một cái hình thoi phương lỗ. Tất cả phong ấn thuật phủ văn đều thu liễm đi vào. Họ Dỗ Sĩ Mã đứng dậy, chủ động tận lực đình chỉ trạ cơ dạ tinh luyện. Sau đó chờ đợi trong thân thể trạ cơ dạ bị hấp thu sạch sẽ về sau, liền bung ra phong ấn. Ngọn lửa màu đen mây văn thuận cái trán lan tràn ra, mặt mũi tràn đầy đầy người đều là. Hắn một đôi mắt cũng thay đổi thành một loại có chút nóng nảy màu hổ phách, dựng thẳng đồng tử co vào thành một đầu dây. Tiên thuật trả cờ dạ từ trả cờ dạ trong ao chảy ra, thấm vào thân thể. Trong nháy mắt liền để họ Dỗ Sĩ Mã giác quan tăng lên tới một cái hoàn toàn mới vĩ độ. Bất luận là thính giác, khứu giác vẫn là thị giác, đều mạnh hơn trước đó rất nhiều. Toàn bộ thế giới như là tân sinh. Nguyên lai, cái thế giới này vậy mà có thể như thế tươi sống. Tiên thuật, đây chính là tiên thuật a, loại cảm giác này, thật quá tuyệt vời. Chương 118, Uchiha Mạ Đa Dạ cùng Sạ Lã Mãn Đở Hàn Dỗ. Chương 118, Uchiha Mạ Đa Dạ cùng Sạ Lã Mãn Đở Hàn Dỗ. Trước kia ta lại tính là cái gì đâu? Vậy đơn giản liền là một cái chật trội làm cho người khó mà chịu được bình, tất cả giác quan, cho dù là thổi qua làn da phòng, cảm nhận được quần áo nhiệt độ, đều bị trói buộc lấy, tràn đầy ngạt thở cảm giác. Mà dạng này tự do, cái này liền là tiên thuật sao? Cái này liền là tiên thuật a? Dạng này vui vẻ, là một loại sinh mệnh cấp độ tính tạm thời vượt qua, để họ Dỗ Sĩ Mã nhịn không được trầm mê. Cho dù là không tồn tại bất kỳ nhân thuật, không có bất kỳ cái gì ngoài định mức uy lực bên trên tăng cường, cũng làm cho người muốn ngừng mà không được. Thật là quá mỹ diệu a. Hắn thi triển ra một cái thuấn thân thuật ra doanh trướng. Tiên thuật trạng thái dưới thuấn thân thuật, nương theo lấy trả cờ dạ bản thân khối lượng biến dị tăng lên, phối hợp thêm mạnh hơn giác quan, để hắn một cái thuấn thân đi ra khoảng cách trở nên càng xa. Mấy lần lấp lóe, liền ra doanh địa phạm vi, đến một cái hoang vu sơn cốc. Dĩ Dĩ Dạ bận bịu theo sau, chân sau đến sơn cốc. "Lão sư, họ Orochimaru nắm giữ tiên nhân hình thức âm dương xà mộ. Cái kia một cô duy nhất thuộc về tiên thiên mới có thể có tiên thuật trả cờ ra một sinh ra, tệ sủ nổ liền sinh ra cảm ứng, mau mau đến xem sao."
"Đi."
Tú Nạ đang muốn đi, nhưng lại không biết hướng phương hướng nào đi, thế là liền để tệ sủ nổ dẫn đường, ngươi phía trước dẫn đường. Sư đồ hai người cùng sau một bước đến trong sân cốc. Đập vào mắt thấy, là dưới ánh trăng thân hình cao giáo họ Orochimaru hai tay không nóng không đội kết ấn, đặt tại mặt đất. Mặt đất trong nháy mắt liền hòa tan thành đầm lầy, không chỉ là phạm vi lớn, hơn nữa còn sâu. Mà cái này lại cũng không là chủ yếu nhất là trong đầm lầy loại kia làm cho người hãm sâu trong đó lực lượng trở nên mạnh hơn, hấp thu trả cờ dạ năng lực cũng tăng lên gấp đôi. Điểm này đang thi triển ra cái này nhẫn thuật về sau, họ Orochimaru liền tự nhiên biết. Họ Orochimaru đứng người lên, mặt đất một lần nữa cứng rắn bắt đầu. Hắn quay đầu lại nhìn Suna cùng Tệ Suno, khàn khàn cười bắt đầu, còn muốn đa tạ Tệ Suno-kun mới có thể để cho ta dùng phương thức như vậy nắm giữ tiên nhân hình thức âm dương sa mộ. Tệ Suno cười một tiếng, nói, đây đối với Sạ La Mãn Đờ Hạn Dỗ tới nói, nhất định là một cái khó lường kinh hỉ. Nguyên bản hẳn là đánh bại Tam Nhẫn, sau đó tha thứ Tam Nhẫn, ban cho bọn hắn danh hảo Sạ La Mãn Đờ Hạn Dỗ. Nếu là gặp cái này tiên nhân hình thức âm dương sa mộ họ Dỗ xì mà đường tính tức chính nghĩa Su Nạ nguyên bản gì dễ dạ tổ hợp thời điểm, không biết còn có thể không đưa ra Tam Nhẫn danh hảo đâu. Họ Dỗ xì mà nói, Sạ La Mãn Đờ Hạn Dỗ sao? Ha ha, bất luận hắn nguyên bản đánh bản tính như thế nào vang, cũng nhất định phải thất bại. Họ Dỗ xì mà nói xong, liền cau mày. Cái kia một phần tiên thuật trả cờ dạ tại một cái nhận thuật tăng thêm lúc đến thuấn thân thuật cùng lúc này thời gian nói chuyện liền đã tiêu hao sạch. Hắn bị toàn bộ thiên địa một lần nữa chán ghét mà vứt bỏ, nhét về loại kia chật chội bên trong. Dĩ Dĩ Dạ kỳ quái hỏi, "Tuna, Tetsuno, các ngươi sao lại tới đây?" Tuna nói, "Qua đến xem thử." "Chúc mừng ngươi, họ Orochimaru." Đáng tiếc, loại cảm giác này quá ngắn ngủi. Tự mình dùng giác quan của mình tiếp xúc đến loại kia mỹ diệu về sau, hắn liền đối với hiện tại loại phàm nhân này trạng thái tràn đầy chán ghét mà vứt bỏ. Bất quá, tiên nhân hình thức âm dương xạ mổ chính là như vậy. Hắn cũng không thể không tiếp nhận, đương nhiên, hắn là không biết đệ sủ nổ tiên thiên. Trước mắt, trên cái thế giới này biết huyền bí trong đó cũng bất quá chỉ là hai người, một cái là tệ sủ nổ, một cái là hạ tạc xạ cù mò. Mà võ giả con đường, mộ tổ giả cùng nỉ giả khác biệt. Xạ lạ mạn nờ hạn rộ một mực chờ đợi, nhưng xa nhẫn, cổ nổ hạ ở giữa dài ràng giặc đàm phán, lại làm cho hắn có chút không chờ được. Cổ nổ hạ tình báo biểu hiện, tệ sủ nổ cũng ở nơi đây. Tệ sủ nổ. Không có người lại bởi vì tuổi tác mà xem nhẹ một cái trên chiến trường sát thần. Có thể đi khiêu chiến tệ sủ nổ. Sạ Lạc Mạn Đờ Hạn Dỗ lại có chút làm không được, hắn thậm chí không cảm giác mình sẽ thắng. Từ Lôi, hỏa trên chiến trường lấy được công khai trên tình báo tệ sủ nổ chiến tích quá mức nghe rợn cả người, có thể đem đường đường đệ tam giới cả bức bách đến loại trình độ kia, cái này bản thân liền là thực lực bản thân chứng minh. Mạnh nhất tuấn cùng mạnh nhất mâu chứng nhận, đủ để cho Sạ Lạc Mạn Đờ Hạn Dỗ thu hồi hết thể coi thường. Có gia hỏa này tại, ta nhất định phải nghĩ biện pháp tránh đi hắn. Bằng không mà nói, chiến lược của ta ý đồ liền không cách nào tiến hành tiếp. Nhưng phải làm thế nào tránh đi đâu? Hắn một cái dùng ngón tay trên bàn gõ. Gỗ thật cái bàn phát ra trầm muộn đốt đốt âm thanh. Một cỗ mùi bùn đất đống nhiên nổi lên, Sạ Lạc Mạn Đờ Hạn Dỗ động tác đống nhiên dừng lại, căng thẳng thân thể, ai. Sau đó, liền thấy một cái lao nhân, tóc trắng xóa, khuôn mặt tiểu tụy, một con mắt là một vòng, băng lánh màu tím vòng, con mắt còn lại, là. Sạ gì gặng. Sạ Lạc Mạn Đờ Hạn Dỗ nói, ngươi, là Uchiha. A, ta bất quá là một cái ưu linh thôi. Hành đầu ở thời khắc sinh tử trong khe hẹp, một mực đang du đãng, tìm kiếm hồn phách chi đường về. Lao thanh âm của người trầm thấp, khàn khàn. Sạ Lạc Mạn Đờ Hạn Dỗ theo dõi hắn. Ánh mắt lại bỏ qua con mắt của ông lão, chỉ là chú ý bờ vai của hắn, sao phải nói những này rơi vào trong sương mù lời nói, có mục đích gì, ngươi nói thẳng à. Lao nhân nói, ta có thể giúp ngươi cái này chuyện nhỏ, dẫn dắt rời đi cái kia tệ sù đồ. Đương nhiên, làm thù lao, ta cũng cần ngươi giúp ta một chút xíu không có ý nghĩa chuyện nhỏ. Cái gì? Các ngươi nơi này có một chút chữa bệnh viện trợ nhân viên, là ủ dù mạ kỳ nhất tộc không sai à. Ta, cần một cái tuổi trẻ tốt thể. Ngươi chỉ cần hoàn thành chúng ta giao dịch liền có thể, tốt thể tại ngươi trông giữ phía dưới, ngươi có thể yên tâm lần này giao dịch. Lão nhân bình tĩnh quyết định viện trợ vũ quốc cụ dù mạ kỳ nhất tộc vận mệnh. Sạ Lạc Mạn Đờ Hạn Dỗ suy tư nửa ngày, nói ra, tốt. Cái này giao dịch, hắn thật sự là không có cách nào cự tuyệt. Cái kia, cũng chỉ có thể khổ một khổ dù mạ kỳ nhất tộc. Như vậy, việc này không nên chậm trễ. Dù mạ kỳ nhất tộc trụ sở tại vũ quốc biên giới một cái thôn nhỏ bên trong. Ý như thế cùng phụ tang về đến nhà, cố gắng gạt ra một cái nụ cười. Bọn hắn cũng không muốn con của mình biết qua quốc sự tình. Những ngày viện trợ vũ quốc tộc nhân đã trải qua một phen cãi lộn, dạng này cãi lộn, tại qua quốc xảy ra chuyện về sau, cơ hồ tệ lần đều đang phát sinh. Có trách cứ cổ nổ hạ cái này, Minh Hữu cũng có đối Vân Nhẫn hận thấu xương, còn có quyết định lưu lại, bởi vì hết thệ căn nguyên đều là nước cùng quốc chi ở giữa chiến tranh. Mà bọn hắn cho rằng, mình bây giờ hành vi, liền là tại đi ngược dòng nước, ngăn cản đây hết thảy, để tương lai bi kịch không còn tái diễn. Thôn bên ngoài, lão nhân đứng tại chỗ hắc ám, gió thổi tóc trắng của mũ, tựa như là một cái quỷ. Haski Zama, ngươi là sai. Mà những này kéo dài sai lầm của ngươi người, cũng cần bị sửa đổi. Về phần ta sẽ đích thân để đây hết thảy đều kết thúc rơi. Ta đã tìm được kéo dài tuổi thọ phương pháp, ha ha. Này một đám ủ dù mạ kỳ đều phải chết, nhưng này cái tên là nạ gạ tổ hải tử ngoại trừ. Hắn sẽ trở thành vì mình sinh mệnh. Đây là hắn thức tỉnh dị nệ gẳng về sau đặc hữu một loại năng lực. Không, sát thực nói, là một loại liên hệ. Chương 119, Dị Nệ Gẳng, thần thụ cùng Mạ Đạ Dạ. Chương 119, Dị Nệ Gẳng, thần thụ cùng Mạ Đạ Dạ. Mối liên hệ này liền là hắn, con mắt cây. Đó là một gốc rất cổ quái cây, từ khi hắn đã thức tỉnh Dị Nệ Gẳng về sau, gốc cây kia liền bị kêu gọi ra, bao giờ cũng không đang hút thu hắn trả cơ dạ, như là một cái không biết no bụng thao thiết, cho dù là hắn có hạt hỉ dạ mạ tế bào, đều có chút gánh không được. Bất luận thân thể vẫn là tinh thần, đều tại loại này tham lam thôn vệ hạ ngày càng giàn mua. Nhưng hắn là ai? Uchiha Mạ Đạ Dạ. Liên quan tới chính mình cùng Dị Nệ Gẳng, cùng cây này quan hệ trong đó, hắn rất nhanh liền nghĩ minh bạch. Cái kia, nếu như trái lại đâu? Đem Dị Nệ Gẳng cấy ghép tại một cái trả cơ dạ số lượng cực lớn cá thể bên trên, sau đó để thần thụ hấp thu người này trả cơ dạ. Mà mình thì biến thành cuối cùng cái kia cung cấp nuôi dưỡng người, để thần thụ cung cấp cho mình trả cơ dạ. Dựa vào hạt hỉ dạ mạ tế bào cái chủng loại kia sinh mệnh lực, tăng thêm quần quần không dứt trả cơ dạ, tuổi thọ của hắn liền có thể một mực bị kéo dài tiếp. Mãi cho đến hạt hỉ dạ mạ tế bào phân liệt số lần đạt tới hạn mức cao nhất, nhưng ai có thể biết, hạt hỉ dạ mạ tế bào phân liệt số lần hạn mức cao nhất ở nơi nào? Món đồ kia đơn giản liền cùng động cơ vĩnh cửu, tựa hồ có thể vô số lần, vĩnh viễn phân liệt xuống dưới. Mạ Đạ Dạ không biết đây là vì cái gì, kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì cái này bản thân liền là số sủ kỳ nhất tộc sinh mệnh đặc thù. Trả cơ dạ bản thân liền là cần rút ra thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng hỗn hợp, nói cách khác, tinh luyện trả cơ dạ bản thân hành động này, bất luận là số sủ kỳ, vẫn là giới lý dạ mỹ dạ, quá trình đều là giống nhau. Chưa từng ăn qua thần thụ trái cây số sủ kỳ có trả cơ dạ, nắm giữ lấy lực lượng. Ăn trái cây cùng không ăn trái cây khác nhau, giống như là phổ thông nhị dạ cùng dị nụ dị kỳ khác nhau. Đồng dạng tầng dưới chốt lo gì dưới, số sủ kỳ lại cơ hồ có thể vĩnh sinh, hạch tâm nguyên do ngay tại tế bào phân liệt số lần hơn mấy còn là không có cớ. Đối với nhị dạ người mà nói, đó là dùng mệnh đổi lực lượng. Mà đối số sủ kỳ tôi nói, bất quá chỉ là phân liệt mấy lần tế bào mà thôi, dù sao phân liệt lại nhiều lần, cũng không cần mệnh, cũng không có tác dụng phụ. Nhưng không biết vì cái gì, cũng không ảnh hưởng Mạ Đạ Dạ rõ ràng cảm nhận được hạt hỉ dạ mạ tế bào sinh mệnh lực, từ đó thiết kế ra như thế một cái quỷ dị đồ vật. Một cái bóng đen từ bên cạnh hắn chui ra ngoài, cái này, liền muốn bắt đầu sao? Mạ Đạ Dạ đại nhân. Thanh âm của bóng đen bên trong tràn đầy chờ mong, nhưng trên thực tế càng nhiều, lại là kiêng kỵ. Mạ Đạ Dạ ra hỏa này, hắn tại một ít địa phương có thể xưng không có đầu óc, nhưng ở mặt khác vài chỗ, tỉ như dính đến nhân thuật, địa phương chiến đấu, nhưng lại là một thiên tài. Ý nghĩ của hắn luôn luôn thiên mã hành không, đâm tại bóng đen tư duy góc chết. Cũng tỉ như trước mắt một màn này, tìm kiếm một cái ủ rũ mạ ký nhất tộc thiếu niên, đem gì nệ gặm cấy ghép tại trên người thiếu niên, sau đó từ trên người thiếu niên này hấp thu trả cơ dạ, sinh mệnh lực, sau đó chuyển thâu cho thần thụ. Lại đem thần thụ xem như một cái dinh dưỡng bình, dùng truyền dịch quản kết nối thân thể của mình, đem thần thụ dinh dưỡng thông qua loại này cứng rắn kết nối phương thức, chuyển thâu cho mình. Loại này thanh kỳ não mạch kín, là người có thể nghĩ ra được sao? Nhưng hết lần này tới lần khác, Mạ Đạ Dạ liền muốn đi ra. Blackjet, tổng cảm giác mình ở phương diện này giống như là một cái thằng hề. Mấy cái mang theo cổ nổ hạ hộ ngạch nhị dạ chui vào tới, cấp tốc giết vào thôn trang. Trong đó hai người xâm nhập y thế cùng phụ tăng trong nhà, đối mặt đột nhiên xuất hiện cổ nổ hạ nhị dạ cái kia không che giấu chút nào sát ý, y thế để phụ tăng mang theo nạ gạ tổ đi mau, dùng thân thể chặn lại cổ nổ hạ nhị dạ. Chỉ tiếc hắn cũng không biết chiến đấu, bất quá cũng ở chính giữa phi tiêu trong nháy mắt đột nhiên tỉnh ngộ lại, đây không phải cổ nổ hạ nhị dạ. Cổ nổ hạ nhị dạ làm sao có thể như thế đồ ăn? Đáng tiếc hắn đã nói không ra lời. Ý thế thế, Phù Tang kêu tê tâm liệt phế, cũng bị một đao giết chết. Nagato ngơ ngác nhìn một màn này, đột nhiên liền cảm thấy lấy mắt tối sầm lại, ngất đi. Uchiha Mạ Đạ Dạ xuất hiện tại hai nhẫn giả sau lưng, hai người vừa muốn báo cáo, liền bị Uchiha Mạ Đạ Dạ duỗi ra khô gầy tay, nắm nuốt cổ bóp chết. Hắn đi đến Nagato trước mặt. Nagato hiện tại chúng hắn huyết thuật, đã lâm vào hôn mê. Đây hết thảy đều sẽ ngụy trang thành làm một loại Nagato mình đã thức tỉnh gì nệ gẳng, đem hai tên nhị dạ giết chết giả tượng. Uchiha Mạ Đạ Dạ khẽ vươn tay, liền lấy xuống mình dĩ nệ gẳng, sau đó nhét vào nạ gạ tổ trong mắt. Nạ gạ tổ nguyên bản con mắt thật giống như hư hóa, cùng con này dĩ nệ gẳng hòa làm một thể. Uchiha Mạ Đạ Dạ làm cái này thời điểm rất có kinh nghiệm, bởi vì hắn đã làm không chỉ một lần, đây chính là huyết kế chỗ cường đại. Đi, chúng ta về căn cứ. Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng bên người Blackjet, Whitejet nói một tiếng, xoay người rời đi. Thôn xóm nho nhỏ bên trong, sát phạt không ngừng, lẫn nhau đều tại thương vong. Nơi này bọn này yêu thích hòa bình, dù mà kỳ nhất tộc cũng không có nhiều thiếu sức chiến đấu, bọn hắn muốn cũng không phải là chiến đấu hình lý dạ. Bất quá xã là mãn đờ hạn rồi không sử dụng, chỉ bằng vào vũ nhân trình độ, cũng thật sự là không có cách nào mạnh bao nhiêu sức chiến đấu. Cho nên kịch chiến phía dưới, vẫn có một ít dù mà kỳ nhất tộc người chạy ra ngoài. Uchiha Mạ Đạ Dạ căn cứ ngay tại thảo quốc dưới mặt đất một cái to lớn động đá trong không gian, một gốc đại thụ liền chiếm cứ tại một góc. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhìn xem vai dẹt leo lên leo xuống, đem một cây lại một cây ống dẫn núi liền tại trên người mình. Một cỗ trả cơ dạ chảy nhỏ giọt chảy vào thân thể, để tinh thần của hắn đều chấn phấn một chút, thân thể cũng bắt đầu có tầm bổ. Thật giống như khô cạn lòng sông nên đón nước mưa, lại phải lần nữa khôi phục ngày xưa trùng trùng điệp điệp. Tiếp đó, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ xạ gì gắng. Đợi đến thời cơ đã đến, ta liền có thể thông qua ý dạ nạt đến không ngừng để cho mình trở lại sớm hơn một chút khỏe mạnh trạng thái. Chỉ cần con mắt đủ nhiều, cũng đủ để cho ta tại quyết chiến thời khắc, trở lại ta sức chiến đấu đỉnh phong. Cùng thiên hạ nhẫn người cùng múa, nhất cử đặt vững giới lý dạ mới cách cục. Hiện tại,
trong tay hắn xạ dìn gẳng kỳ thật còn chưa đủ nhiều, hay là hắn năm đó rời đi ủ trì hạ nhất tộc thời điểm mang ra. Một trận chiến thời điểm, lại sưu tập một chút, số lượng đại khái tại 80 khỏa tả hữu. Một chút số lượng, là hoàn toàn không cách nào chèo chống hắn trở lại trạng thái đỉnh phong. Tiếp đó, còn muốn tiếp tục sưu tập đầy đủ xạ dìn gẳng. Tại vũ quốc tiến hành viện trợ Uzu Mạ Kỳ nhất tộc hủy diệt, có thể nói là một mũi tên trúng ba con chim. Thứ nhất giải quyết hạt hỉ dạ mạ để lại cái bóng, thứ hai thành công tìm cho mình một cái chuyển vận sinh mệnh dinh dưỡng bình, thứ ba là thành công giá họa cô nô hạ. Về sau, Uzu Mạ Kỳ nhất tộc không bao giờ còn có thể đi cô nô hạ. Uzu Mạ Kỳ nhất tộc tại giới nhị dạ lưu lạc cùng đi cô nô hạ, kết quả là hoàn toàn khác biệt. Tại giới nhị dạ lưu lạc, Uzu Mạ Kỳ nhất tộc trả cờ dạ liền sẽ không có quá nhiều tác dụng. Nhưng đi cô nô hạ, thu được cô nô hạ nhận thuật tài nguyên, vậy liền không đồng dạng. Nagato thăm thẳm tỉnh lại, chỉ cảm thấy lấy một trận hoa mắt chóng mặt, con mắt cũng tựa hồ trở nên không đồng dạng. Hắn dây rủi lấy bắt đầu, liền thấy chết đi phụ mẫu, cùng xâm nhập trong nhà cô nổ hạ nỉ ra. Hắn lớn tiếng hô ba ba mụ mụ thi thể lại sẽ không đáp ứng hắn. Qua một hồi lâu, hắn mới phản ứng được, muốn đem phụ mẫu nhập thổ vi an. Chương 120, Nagato cùng đồng bọn của hắn chương 120, Nagato cùng đồng bọn của hắn mạ đạ dạ đại nhân. Nagato tiểu tử kia rời đi thôn, tại trên thị trấn ăn xin bị người đuổi chạy. Lúc chiều hạ một trận mưa, nó trốn vào tích núi đá trong sân động. Mạ đạ dạ đại nhân, Nagato gặp một cái lam tóc tiểu nữ hài nhi, gọi cô nạn. Sau đó nó được đưa tới một cái cứ điểm, nơi đó đều là cô nhi. Cô nạn cho hắn một khối mốc meo bánh mì. Mạ đạ dạ đại nhân, một cái màu trắng quái vật, Wajets, không ngừng tới lui lui, cho Uchiha Mạ đạ dạ báo cáo Nagato độc tính. Đối đãi sinh mệnh của mình nguyên, Uchiha Mạ đạ dạ đương nhiên không thể mặc kệ, vạn nhất bị người không cẩn thận giết chết làm sao bây giờ. Càng như vậy căn bản tính đồ vật, liền càng phát ra cần chú ý cẩn thận. Wajets lúc nói chuyện ngữ điệu cực kỳ buồn cười, thanh âm tựa như là hoàn quan. Đám người kia đều là hắn căn cứ từ mình ý chí Black Jet nhắc nhở, dùng hạt hỉ dạ mạ tế bào bồi dưỡng ra tới. Hắn ngẫu nhiên cũng sẽ mớn hạt hỉ dạ mạ trong tế bào đến tột cùng ẩn chứa như thế nào huyền bí. Chỉ bất quá những ý niệm này hắn thấy rất vô dụng, cùng mình đại kế so sánh không đáng giá nhắc tới. Sa nhẫn cô nộ hạ ở giữa đàm phán từng bước đến hồi cuối. Tệ Su nổ suy nghĩ tự thân tu hành lúc liền chợt thấy có đồ vật gì tại nhìn lên mình, liền hướng cái kia một chỗ đi qua. Lại giống tuyết vai dẹt lòng còn sợ hãi, thật đáng sợ, thật đáng sợ. Làm sao cảm giác của hắn năng lực sẽ nhạy cảm như thế? Phải biết bản thân hắn liền am hiểu tiềm ẩn, điều tra đâu. Vừa rồi tới chỉ là hướng phía Tệ Sù Nộ nhìn thoáng qua, liền bị cảm thấy. Nếu không phải phụ du chi thuật đầy đủ lấn ấp, mình thu hồi ánh mắt tập trung tinh thần chạy, chỉ sợ liền bị bắt lấy. Mạ đạ dạ đại nhân, cái kia Tệ Sù Nộ cảm giác quá nhạy cảm. Ta thoáng qua một cái đi, mới xa xa nhìn thoáng qua liền bị hắn cảm giác được. Ta hơi kém liền không về được. Một cái khác trên người cây gỗ quyển thành Uzu Mạ Kỳ Bai Dẹt có chút không tin, làm sao có thể? Hắn sao có thể phát hiện ngươi? Nhất định là ngươi không cẩn thận bại lộ. Ngươi nói bậy, ta không có không cẩn thận. Vậy hắn làm sao phát hiện? Hai cái vai dẹt là ở chỗ này tranh phong tương đối, ngươi một lời ta một câu cãi lộn bắt đầu. Tốt, không cần cãi lộn. Các ngươi thay phiên chú ý chỗ ở của hắn, tận lực cẩn thận một chút. Không có việc gì không nên quấy rầy ta. Muốn dẫn dắt rời đi ra hỏa này, ta nhất định phải khôi phục một chút trạng thái mới được. Uchiha Mạ đã ra hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Hắn tại tận lực giảm thiểu mình tiêu hao, sẵn là mạn đờ hẳn rồi thực hiện lời hứa của mình, tiếp xuống nên hắn. Tại mình đại kế áp dụng trước đó, tận lực không cần phức tạp. Cái này một cái điều kiện là nhất định phải thực hiện. Nói không chừng về sau còn cần tiến thêm một bước hợp tác. Hắn bắt đầu điều khiển gì nệ gặng, nạ gạ tổ trên người thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng bị hắn đại lượng hấp thu. Trong khu ổ chuột nạ gạ tổ chỉ cảm giác có chút đầu váng mắt hoa, tựa hồ là tuột huyết áp. Một lát sau, nạ gạ tổ liền mê man đi qua, trên người hắn bắt đầu nhiệt độ cao phát sốt, cả người trở nên mềm mặt. Không tốt, nạ gạ tổ hắn ngã bệnh. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta không có tiền dẫn hắn đi xem bác sĩ. Cô nàng cùng dạ hỉ cô bọn người ở tại tranh chấp. Không bao lâu, liền nghĩ đến một cái biện pháp, bọn hắn chia ra phối hợp. Dạ Hỉ Cổ mấy người phụ trách hấp dẫn tiệm thuốc tiểu nhị lực chú ý, Cố Nạn thì chui vào đi vào trộn một chút thuốc hạ sốt đi ra. Mọi người, Nagato mặc dù là chúng ta mới đồng bạn, nhưng chúng ta tuyệt đối không có thể thấy chết không cứu. Thân ở vũng bùn bên trong chúng ta, chỉ có trợ giúp lẫn nhau, dùng hết mình hết thể lực lượng, ôm nhau, mới có thể ở chỗ này sinh tồn được. Đây là vì Nagato, cũng là vì mình. Xuất phát, Dạ Hỉ Cổ mấy người, một người cầm trong tay một đống cất chó, nên ở tiệm thuốc trên cửa, treo đến một trận chửi ầm lên. Sau đó lần thứ hai, lần thứ ba, lặp đi lặp lại. Tiệm thuốc lão bản cực kỳ bại hoại, cầm cái chổi liền đuổi theo ra đến. Lão bản bị dẫn sau khi đi, cô nạn liền thật nhanh chạy vào đi tìm kiếm bắt đầu, tìm được một bình thuốc hạ sốt về sau, nhét vào trong ngực liền tranh thủ thời gian chạy. Lại không chú ý, đụng đầu vào một cái lớn hơn một chút hải tử trên thân. Cái này lớn hơn một chút hải tử một mặt tác ý, đưa tay liền hướng cô nạn trong ngực bắt, nhỏ nhị dịn, để cho ta nhìn xem, ngươi trộm được vật gì tốt. Hắn đồng dạng là cô nhi, chẳng qua là một cái khác đoàn thể. Vũ quốc trường kỳ biến thành phong, thổ, lửa tam quốc chiến trường, ra đời đại lượng cô nhi. Bọn hắn chỉ có thể dãy rùa cầu sinh, cũng liền từ bỏ nhân tính. Là thuốc. Không thể cho ngươi. Lấy ra. Đại hài tử đoạt lấy thuốc xem xét, thật đúng là thuốc. Hắn trực tiếp mở ra cái bình, lấy một viên liền ném vào miệng bên trong. Thuốc là khổ, nhưng đối với hắn mà nói, chỉ cần là có thể vào miệng đồ vật, liền đều là đồ tốt. Thuốc mặc dù khổ, nhưng lại có thể làm dịu thân thể người bên trên thống khổ.
đem thuốc trả lại cho ta. Cô nạn hướng phía đại hải tử bổ nhào qua. Đại hải tử một thanh liền đem hắn đẩy ngã. Bất quá Dạ Hỉ cô đợi người tới kịp lúc, đem đại hải tử vây quanh, hỗn đản, đem thuốc trả cho chúng ta. Trong tay của bọn hắn có cầm cước chó, có cầm tảng đá, phản phất là ấu tiểu hung thú. Dạ Hỉ cô đỡ dậy cô nạn, chúng ta đều là cô nhi, ngươi tại sao phải khi dễ chúng ta? Vì cái gì? Đại hải tử cắt một tiếng, đem bình thuốc ném cho mấy người, đi nhanh lên. Cô nạn ngươi không sao chứ? Mấy đứa bé quan tâm hỏi. Cô nạn lắc đầu, chúng ta nhanh đi về đi, nạ gạ tổ cần thuốc. Một đoàn người nhanh đi về, cho nạ gạ tổ uống thuốc. Sau đó, bọn hắn liền bắt đầu vì tiếp xuống đồ ăn phát sầu, vũ quốc quá thẳm rồi, mỗi người đều sinh tồn gian nan, bọn hắn nhất là gian nan. Đợi đến lớn hơn chút nữa, bọn hắn có lẽ liền có đi làm việc năng lực. Nhưng bây giờ, bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể đi lật rắc rưởi, đi trộm. Uchiha Mạ đã dạ làn ra nhưng dần dần có một chút rực rỡ, cả người trạng thái đều tại tuổi trẻ. Liên quan tới tệ xu nổ tình báo, trong lòng của hắn một lần qua. Đối thủ này, hắn đầy đủ coi trọng, hắn tình trạng nhất định phải đầy đủ tốt. Cô nộ hạ một đời mới thiên tài, lấy 8 tuổi chi năng, đánh nham nhẫn quân lính tan rã. 9 tuổi, liền đánh vân nhẫn túi đầu. Cô nộ hạ một đời mới thiên tài, liền để ta gặp một lần ngươi, nhìn một chút ngươi chất lượng à. Trong lòng của hắn tràn ngập mâu thuẫn, một bên là đối cổ nộ hạ đại tân sinh khen ngợi, một bên khác thì là vì kế hoạch của mình, muốn bóp chết dạng này thiên tài xoắn xuýt. Bất quá hắn lý tính lại nói cho hắn biết, muốn bóp chết Tệ Sù Nổ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chí ít hắn hiện nay thân thể, cho dù là tận lực khôi phục, cũng làm không được. Một ngày này, Sa Nhẫn cùng cổ nộ hạ đàm phán cuối cùng kết thúc. Sa Nhẫn cuối cùng vẫn là từ bỏ xuyên chi quốc. Bất quá cổ nộ hạ cũng chưa từ Sa Nhẫn trên thân ép ra nhiều thiếu lợi ích, Sa Nhẫn thật sự là quá nghèo. Mà Tệ Sù Nổ thì là đang chăm chú một vấn đề khác. Cái kia tấp nập xuất hiện nhìn trộm chủ nhân, đến tột cùng là người nào vậy? Hắn muốn làm gì? Mục đích lại là cái gì? Bất quá, đàm phán kết thúc thật không phải lúc. Ta đều muốn đi Cú Mạ Chi Quốc bến cảng tranh bá, phát triển thương nghiệp bản đồ. Ngươi đột nhiên cho ta nói xong rồi, đàm phán kết thúc, liền mang ý nghĩa Xạ La Mãn Đở Hạn Dô muốn động, cái này cũng đem hắn khóa kín tại cái này một mảnh trên chiến trường không thể rời đi, phải tùy thời chuẩn bị ứng phó vũ quốc. Chương 121, Uchiha Mạ Đạ Dạ đột kích. Chương 121, Uchiha Mạ Đạ Dạ đột kích. Đêm đó, tháng ở chính giữa thiên, cong như câu. Một cỗ sương mù dày đặc đột nhiên ở trong màn đêm bắt đầu, lấy tốc độ cực nhanh từ vũ quốc bắt đầu, hướng phía hỏa quốc lan tràn. Tệ Sú Nô bất chi bất giác mà sinh lòng điểm báo trước, mặc dù không biết muốn phát sinh cái gì, vẫn là dặn dò Su Na bọn người, cẩn thận một chút, ta cảm giác đêm nay có chút không tầm thường. Hắn đem các vị đại đội trưởng đều thông chi lần, mới trở về thời điểm ra đi, đông nhiên liền dừng lại. Ai? Hắn hướng về một phương hướng nhìn lại. Trong bóng tối một đạo mặc rách dưới cái bóng tản mát ra một cỗ bùn đất khí, cầm trong tay một thanh liêm đao tiếp cận. Tái nhợt tóc trong bóng đêm múa, một đôi mắt lại là yêu dị màu đỏ tươi, có câu ngọc ở bên trong nhanh chóng xoay tròn. Duy nhất thuộc về Uchiha nhất tộc khí tức tản ra. Loại khí tức này Tệ Sù Nổ rất quen thuộc, hắn tại Đông tuyến trên chiến trường liên tiếp xúc qua. Hắn cũng một cái biết người này là ai. Uchiha Mạ Đạ Dạ. Uchiha Mạ Đạ Dạ ha ha cười một tiếng, "Tiểu quỷ, muốn trách, cũng chỉ trách ngươi sinh không gặp thời a. Lão phu đến thu hoạch sinh mệnh của ngươi." Hắn dương lên liêm đao tựa như là rắn độc hướng phía Tệ Sù Nổ vung đi qua, đằng sau đi theo xích sắt tại trả cờ dạ tác dụng dưới, thay đổi ra kỳ dị quỹ tích huyền ảo. Liêm đao thân đao thật giống như bén nhọn răng, hướng phía Tệ Sù Nổ yếu hại cắt qua đi. Tệ Sù Nổ lại không sợ hãi, không giận. Trạ cơ dạ trong nháy mắt từ trong thân thể chui ra, tại bên ngoài cơ thể hình thành trận. Một đầu khí tức, trọn vẹn 180 nói, tại một cái công thức quản lý trung hạ tiến hành nhìn như phức tạp vận chuyển biến hóa. Liêm đao cắt vào trong nháy mắt, Uchiha Mạ Đạ Dạ liền biết không tốt. Liêm đao bên trên bám vào trạ cơ dạ lại bị bóc ra, tiến nhập Tệ Sù Nổ trạ cơ dạ trận phạm vi một khắc này, liêm đao liền không bị khống chế. Tiên thuật trạ cơ dạ so với phổ thông trạ cơ dạ ưu việt tính, để liêm đao đã mất đi vốn có uy lực. Võ học cường giả tại đến cảnh giới nhất định về sau, đều sẽ lựa chọn mang theo xích sắt liêm đao, nguyên nhân ngay tại ở nó nhưng gần như xa, cương nhu cùng tồn tại. Nhưng cái này xa, gần, cương, nhu, lại đều muốn thông qua trả cờ dạ đến thực hiện. Tệ Sù Nổ lập trường, liền để liêm đao trở nên gần gà bắt đầu. Tệ Sù Nổ nói, tựa hồ có chút nói khoác không biết ngượng. Trong lòng của hắn thì tại thôi diễn Uchiha Mạ Đạ Dạ, sương mù những ngày yếu tố. Hơi chút muốn liền hiểu được, nhất định là Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Xạ La Mạn Nở Hạn Dụ đặt thành hợp tác. Sương mù kia là vụ ẩn thuật, hẳn là Uchiha Mạ Đạ Dạ từ làng sương mù làm tới lý dạ. Mà Uchiha Mạ Đạ Dạ xuất hiện ở nơi này mục đích là kiềm chế ta, vẫn là giết chết ta. Tệ Sù Nổ rút đao ra, trong lòng âm thầm quyết tâm, ngươi cái lao già trở lấy, qua hôm nay, tiểu gia ta liền đi đem nạ gạ tổ cặp kia bảng hiệu phế đi. Hắn là hiểu được rút tuổi dưới đáy nổi. Tiên thuật sao? Thật phiền phức a. Lúc đầu không muốn làm ra động tĩnh lớn như vậy. Uchiha Mạ Đạ Dạ hai tay bỗng nhiên kết ấn, chỉ là hắn mới khẽ động, Tệ Sù Nổ cũng động. Thân hình của hắn trong nháy mắt từ cực tinh chuyển thành cực động, dưới chân trên mặt đất giẫm mạnh, lấy quái lực phương thức phun ra một cỗ trả cờ dạ tác dụng tại mặt đất, phản tác dụng lực cấp tốc chuyển hóa làm trong nháy mắt khởi động tốc độ, lực trường cũng tại đồng thời biến hóa, nhất trí hướng về sau, phun ra xinh đẹp màu vỏ quýt blue. Lần này đơn giản mạo kinh người. Tệ Sù Nổ đao càng là đang động trước đó liền giơ lên đến, động về sau, liền đã không còn kịp rồi. Phản phất như là thiểm điện. Uchiha Mạ Đạ Dạ nghe được lôi minh nổ đùng, thanh âm kia ngay tại khoảng cách gần nổ vang, màng nhĩ của hắn đều phá, máu từ hai lỗ hai bên tròng chảy ra đến. Cả người con ngươi đều tại rung động.
Tệ Sú Nổ cả người nương theo lấy một cỗ khí lang trong nháy mắt đột tiến, hết thảy bất quá chỉ là trong nháy mắt, căn bản muốn không cho người ta cơ hội phản ứng. Tệ Sú Nổ một chiêu này, nhanh đến mình tại hướng về phía trước trong quá trình di động không cách nào cải biến phương hướng, cũng khó có thể để đao hoạt động một cái lớn biên độ. Duy khoái bất phá. Đây cũng là hắn linh giác tìm kiếm một cái vô song vô đối sơ hở, cũng là căn cứ hàm số mô hình kế tính ra một cái tối ưu giải. Uchiha Mạ đã ra một đôi xạ dịn gẳng chuyển ra tàn ảnh, thật giống như nhanh chóng chạy ô tô bánh xe tại đảo ngược. Tệ Sú Nổ động tác tại xạ dịn gẳng bên trong trở nên rõ ràng, nhưng càng rõ ràng cũng liền càng khiến người ta cảm thấy một loại cảm giác tuyệt vọng. Nếu như là trong nháy mắt chết đi, đó là không thấy được, cho nên cũng không thống khổ. Nhưng nếu như là thấy được, trốn không thoát đâu. Cho tới bây giờ đều là cùng người khác nhảy múa, Uchiha Mạ đã dạ lần thứ nhất bị người khác nhảy múa, loại kia biệt khuất cảm giác khó nói lên lời. Hắn không kịp kết ấn, không kịp làm càng nhiều phản ứng, hắn âm độn lực lượng đống nhiên phát tán mở ở bên ngoài thân thể hắn, hình thành một cái áo giáp cự nhân. Giữa thiên địa tự nhiên năng lượng bị lực lượng vô hình điều khiển bổ sung tiến vào cái này một âm độn cấu tạo kết cấu bên trong, hình thành một tầng dày đặc tầng phòng hộ. Tệ Sú Nổ công kích tự nhiên cũng liền đình chỉ. Tệ Sú Nổ đao đâm vào cự người thân thể chừng nửa thước, mượn nhờ cản tay dừng lại, lại cấp tốc lui lại. Uchiha Mạ đã ra lại tiếp tục mình chưa hoàn thành độ thuật kết ấn. Sau khi hoàn thành, bên ngông lửa liền từ cự nhân trong miệng phun ra, mảng lớn doanh địa đều bốc cháy lên đến, để chung quanh thành một cái biển lửa. Cự nhân có bốn cánh tay, mỗi một cánh tay đều cầm trường đao lớn qua trường, đao kia nhìn chuẩn Tệ Sú Nổ, từng đao đánh rớt. Tệ Sú Nổ tại cự nhân trước mặt tựa như là một cái nhỏ mù sệ, dựa vào trong cõi u minh linh giác tìm kiếm khí cơ chỗ bạc nhược trốn tránh, để Uchiha Mạ đạ dạ đao không ngừng thất bại. Hắn một bên trốn tránh, một bên cảm thụ, một bên tính toán. Phiến thiên địa này, biển lửa, bao quát Uchiha Mạ đạ dạ ở bên trong, đều trong lòng của hắn chiếu rọi. Một ngọn cây cọn cỏ đều là hàm số một bộ phận, phụ trợ loại kia tiên thiên cảnh giới đặc hữu linh giác, cơ hồ là để hắn biết trước. Uchiha Mạ đạ dạ công kích mặc dù uy lực mạnh mẽ, lại có xạ dịn gẳng nhập trợ, đang quan sát năng lực bên trên không kém Tệ Sú Nổ mảy may, đại não tư duy tốc độ so Tệ Sú Nổ nhanh gần như gấp trăm lần, nhưng như cũng không thể làm gì. Đây là xạ dịn gẳng cùng tiên thiên cảnh giới tranh đấu, Tệ Sú Nổ nhìn như một mực đang tránh, cũng không thấy xuất đao đánh trả, Uchiha Mạ đã dạ đại chiếm thượng phong. Trên thực tế lại hoàn toàn tương phản, xạ dịn gẳng tại dạng này cực hạn sử dụng hạ khoảng cách báo phế thời gian càng ngày càng gần, nếu như Uchiha Mạ đã dạ không cách nào trong thời gian nhất định cầm xuống Tệ Sú Nổ, hắn sẽ mù. Đến lúc đó, công thủ chi thế ngay lập tức sẽ dịch hình. Bất luận là xạ dịn gẳng vẫn là sợ san đủ, bọn hắn có thể chống đỡ bao lâu? Nhưng Tệ Sú Nổ tiên thiên cảnh giới bản thân lại là một mực đều có, mà hắn trả cờ dạ tiêu hao cũng tiểu nhân lợi hại, cứ kéo dài tình huống như thế, thắng bại cơ hồ không có bất ngờ. Black Jet Smell trong bóng đêm cùng hắc ám hòa thành một thể, hỏa diễm thiêu đốt hắn da thịt nóng lên, hắn không thể tin nhìn xem Tệ Sú Nổ, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này, hắn tại sao có thể lợi hại như vậy? Mạ Đạ Dạ đã dùng ra sợ san đủ, lấy Mạ Đạ Dạ năng lực, hắn tại sao có thể lông tóc không thương? Hắn chính để mắt kính. Thình lình liền đống nhiên cảm giác mình đau xót, xâm nhập linh hồn chỗ đau, để hắn oa một tiếng kêu lên, đây là hắn từ khi ra đời liền chưa từng thể nghiệm qua cảm giác. Nguyên lai, là Tệ Sú Nổ một đao. Một mực đang nhanh chóng du tẩu Tệ Sú Nổ đột nhiên xuất hiện cho Black Jet một đao. Black Jet không có phòng bị, Tệ Sú Nổ lại làm mưu đồ đã lâu, lấy hưu tâm tính vô tâm, một đao này uy lực là tí xíu đều không lọt.